truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thượng Giới Công Tử, Phong Thần Tú. Huyền Thiên Thánh Chủ, ngươi như thế nào đi nữa nói cũng là Đông Hoang thế giới người mạnh nhất một trong, lại vì leo lên quyền thế, lấy con gái của chính mình vì là thẻ đánh bạc, đem con gái giao cho người khác. Ta Tần Thiên thẹn cùng các ngươi làm bạn. Hôm nay ta liền lui ra Huyền Thiên Tông, nhưng các ngươi nhớ kỹ, một ngày nào đó ta sẽ đẳng vân cửu thiên, vương giả trở về. Nói chuyện là một vị thanh tú thiếu niên, gã thiếu niên này trên mặt tất cả đều là thần sắc kiên nghị, hắn giờ phút này rít gào mà ra, toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người bị hắn rít gào gây kinh hãi. Tên của hắn gọi Tần Thiên, là Huyền Thiên Thánh Địa nội môn đệ tử một trong. Làm càn, thánh chủ cũng là ngươi có thể chỉ trích. Huyền Thiên Thánh Địa một vị trưởng lao tướng khí thế ép hướng về phía Tần Thiên, hắn đúng là hận chết Tần Thiên, đây là phát cái gì điên, dĩ nhiên vào hôm nay như vậy trường hợp nói ra lời nói như vậy. Tần Thiên ngươi hơi quá đáng, mau mau hướng về thánh chủ xin lỗi. Một trưởng lao khác cũng dùng khí thế của chính mình ép hướng về hắn. Này Tần Thiên thực sự là không biết thời vụ. Và hôm nay, có rất nhiều phái khác con cháu vào ở Huyền Thiên Thánh Địa, Tần Thiên ở trước mặt mọi người chửi bới chính mình thánh chủ, đây không phải để những người khác người chế rêu sao. Huống chi còn có thượng giới đại nhân vật đến. Cái khác Huyền Thiên Thánh Địa đệ tử cũng đúng Tần Thiên nghị luận sôi nổi, chỉ trích hắn không nên tại như vậy trường hợp nói ra lời nói như vậy. Coi như ngươi đối với thánh chủ có cái gì bất mãn, ngươi có thể ở trong đấy lòng giải quyết, ngươi trước mặt nhiều người như vậy nói ra làm gì. Nay Tần Thiên thật sự là không biết điều, tông môn đào tạo hắn, hắn cũng đang thời khắc mấu chốt đánh tông môn mặt. Nghe nói người này ái mộ thánh nữ há lại là hắn có thể mơ ước. Hắn thực sự là tự tìm đường chết, nói ra nếu như vậy, sẽ không sợ vị công tử kia một trưởng vỗ chết hắn. Nếu như bởi vì Tần Thiên duyên cớ, đắc tội rồi vị công tử kia, e sợ toàn bộ Huyền Thiên Thánh Địa đều phải gặp xui xẻo. Huyền Thiên Thánh Địa mặc dù đang toàn bộ Đông Hoang thế giới là nhất phương bá chủ, nhưng này vị công tử nhưng là đến từ thượng giới, há lại là hắn có thể đắc tội. Đừng nói là hắn. Vị công tử kia nếu như chân chính nổi giận, toàn bộ Đông Hoang thế giới đều phải run run lên. Tần Thiên, tông môn không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao nói ra lời nói như vậy? Một người trung niên nam tử mở miệng nói. Ngữ khí của hắn tuy rằng bình thản, nhưng như là sấm nổ bình thường vang vọng ở Tần Thiên trong đầu. Người này chính là bị Tần Thiên trào phúng Huyền Thiên Thánh Địa Thánh Chủ, hắn nhìn qua bình thường, nhưng nếu như ngươi bởi vậy xem thường hắn, vậy thì mười phần sai. Hắn nhưng là Đông Hoang mạnh nhất mấy người một trong. Tần Thiên bị Huyền Thiên Thánh Chủ nhìn chằm chằm, giống như là bị một con manh thu thở hồng hoang cho nhìn chằm chằm, cả người câm như hến. Huyền Thiên Thánh Chủ một phát nói, bốn phía lập tức yên tĩnh lại, đây chính là Huyền Thiên Thánh Chủ vì thế. Thánh Chủ, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Ngươi không nên vì leo lên quyền quý, mà chí, đưa con gái của chính mình hạnh phúc với không để ý. Nàng nên có sự lựa chọn của chính mình. Tần Thiên nắm chặt nắm đấm, ngữ khí len ken mạnh mẽ, trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị, cho dù là ở Huyền Thiên Thánh Chủ áp bức bên dưới, hắn cũng dũng cảm nói ra lời của mình. Hắn nói chuyện thời điểm liếc nhìn Huyền Thiên Thánh Chủ bên cạnh một vị nữ tử. Không có bất kỳ ngôn ngữ hình dung vị nữ tử kia mỹ. Khí chất xuất trần, áo trắng như tuyết, thanh lệ vô song. Một con mái tóc mây, khuôn mặt tinh xảo, lóng lánh mê người ánh sáng lộng lẫy, giống như là từ vẽ bên trong đi ra người. Nàng giống như là từ thiên trên phủ xuống trích tiền, có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể cưỡng hiếp yên. Cái này cũng là Tần Thiên quý mến rất đúng giống. Không, nàng là toàn bộ Huyền Thiên Thánh Địa, thậm chí toàn bộ Đông Hoang Đại Lục tất cả nam nhân quý mến rất đúng giống. Ta leo lên quyền quý. Không để ý con gái hạnh phúc. Làm càn. Huyền Thiên Thánh Chủ giận dữ, sầm mặt lại, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc. Toàn bộ Huyền Thiên Thánh Địa đều trở nên ngột ngạt lên. Những người khác đăm chiêu. Tần Thiên ngày hôm nay sở dĩ dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn nói ra lời nói như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Huyền Thiên Thánh Nữ, hắn trong lòng nữ thần. Nữ thần bị đưa đến nam nhân khác trong lồng ngực, hắn bởi vậy giận dữ. Giờ khắc này, rất nhiều người nhìn về phía vị kia từ đầu đến cuối không có phát ra tiếng công tử, Phong Thần Tú. Phong Thần Tú. Đây chính là vị kia công tử trẻ tuổi tên. Hắn chính như tên của hắn. Phong Thần Tuấn Tú. Cả người hắn khí thế phi phàm, tựa hồ đối với vạn sự vạn vật cũng không quan tâm, cao cao tại thượng, coi thường hết thảy. Cho dù Tần Thiên nói ra nhiều như vậy làm cản, ở trong lòng của hắn cũng không có gây nên một tia sóng lớn. Phảng phất hắn đã siêu thoát rồi tất cả. Hắn rõ ràng là ở mảnh này thiên địa, rồi lại tựa hồ không ở nơi này vùng thiên địa. Hắn giống như là cao cao tại thượng thần linh giống như vậy, lãnh đạm nhìn mọi người, ngươi nhảy theo ngươi nhảy, nói một câu coi như ta thua. Nhưng trên thực tế, Phong Thần Tú là một gã người xuyên Việt. Hắn sở dĩ như thế lãnh đạm, là bởi vì hắn ở dung hợp trí nhớ của chính mình. này mới thế giới rất lớn, trong đó đại thiên thế giới là thiên địa trung tâm, ngoại trừ đại thiên thế giới ở ngoài chính là rất nhiều tiểu thế giới. Đông Hoang thế giới chính là một người trong đó. Mà Phong Thần Tú chính là một vị đến từ đại thiên thế giới siêu cấp thế lực công tử. Nhìn Tân Thiên, nhìn hắn cái kia kiên nghị vẻ mặt, nhìn hắn cái kia khuôn mặt thanh tú, Phong Thần Tú cảm giác sự tình quá độ. Này tựa hồ là vai chính quân, mà chính mình lớn lên đẹp trai, dài đến cao, sau lưng bối cảnh sâu không lường được, còn muốn cướp vai chính quý mến người, cái này xem làm sao như là một nhân vật phản diện vai phụ. Thường thường nhân vật phản diện bức ố càng cao, vai chính làm mất mặt mới càng thoải mái. Phong Thần Tú khỏe miệng nít lên, nhân vật phản diện thì lại làm sao? Việc nặng một đời, đối với ta mà nói đã là rất lớn may mắn. Phong Thần Tú cũng không có nhục chí, thế giới nhưng là huyền huyễn thế giới, cường giả có thể hát trăng bắt sao, không gì không làm được, này có thể so với Lam Tinh phải mạnh hơn. Cho dù làm nhân vật phản diện, hắn cũng muốn làm một tên nhất oanh oanh liệt liệt nhân vật phản diện. Phong Thần Tú, Phong Thần Tú. Tần Thiên trực tiếp ở trước mặt mọi người kêu Phong Thần Tú tên, thế nhưng Phong Thần Tú không để ý tới hắn, điều này làm cho hắn rất là buồn bực. Hắn cảm thấy Phong Thần Tú quá nhìn không ra người. Không phải là đến từ thượng giới sao? Đến từ thượng giới thì ngon sao? Đến từ thượng giới là có thể nhìn không ra người sao? Quả đấm của hắn nắm chăm chú, cảm giác mình nhận lấy nghiêm trọng sỉ nhục. Tần Thiên, ngươi quá làm càn, công tử tên cũng là ngươi có thể tùy ý xưng hô. Nói chuyện chính là Huyền Thiên Thánh Địa Thánh Tử Tô Liệt. Tô Liệt là Huyền Thiên Thánh Địa Thánh Tử, mà hắn sở dĩ lên làm này Thánh Tử, cũng là bởi vì hắn đi theo làm tùy tùng cho Phong Thần Tú làm mã tử. Hiện tại này Tần Thiên dĩ nhiên trước mặt mọi người gọi Phong Thần Tú tên, thực sự là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Hắn vị này mã tử nhất định phải làm cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Tô Liệt biểu chuyện lạnh nhạt, trên người khí thế hiện lên, nhanh chân bước ra, ánh sáng thần thánh tỏa ra, hắn phải cố gắng cho Tần Thiên cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa một bài học. Thần Tú công tử, há lại là ngươi cái này chỉ là nội môn đệ tử là có thể sỉ nhục. Hắn còn muốn cảm tạ Tần Thiên, nếu như không phải hắn làm càn như vậy, hắn tại sao có thể ở Thần Tú công tử bên cạnh ló mặt. Chương 2, Phong Thần Tú ta muốn khiêu chiến ngươi. Tần Thiên, ngươi quá làm càn, ở trước mặt mọi người sỉ nhục công tử, người đến cho ta đưa hắn đè xuống. Một vị trưởng lão căm tức Tần Thiên. Người này xảy ra chuyện gì? Miệng rừng không được đến rồi đúng không? Thật sự coi chính mình rất trâu bò. Ở Thần Tú công tử trước mặt làm càn như vậy. Thần Tú công tử có thể cho rằng cái gì cũng không phát sinh, nhưng chúng ta những người này không thể. Những tông môn khác đệ tử cũng đúng Tần Thiên trợn mắt nhìn, ngươi Tần Thiên chỉ là một tên phổ thông nội môn đệ tử, ngươi dựa vào cái gì cùng Thần Tú công tử tranh đấu đối lập. Chọc giận Thần Tú công tử, toàn bộ Huyền Thiên Thánh Địa đều phải gặp xui xẻo. Tần Thiên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn cảm giác rất vô lực. Tất cả mọi người cảm giác mình có lỗi. Nhưng là ta có cái gì sai? Ta không sai, đều là các ngươi định nọt. Nhưng là tại sao Sở Tử Yên ngươi cũng không nói một lời? Ta nhưng là vì nói chuyện với ngươi a. Tần Thiên cảm giác vô cùng khuất nhục. Phong Thần Tú cái miệng nhỏ nhấp trà, hắn rất hứng thú nhìn Tần Thiên. Hắn chú ý tới Tần Thiên trên tay nhẫn. Đây là Lão Gia Gia chạy vai chính. Phong Thần Tú đăm chiêu nói. Lão Gia Gia chạy vai chính ngọn gặp có một nhẫn, trong chiếc nhẫn có Lão Gia Gia, chỉ điểm vai chính tu hành, thời khắc nguy cơ còn có thể trên vai chính thân, giúp hắn vượt qua nguy cơ. Phong Thần Tú, ngươi ngoại trừ lấy thế đè người, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Tần Thiên tức giận nhìn Phong Thần Tú. Trong lòng hắn đối với Phong Thần Tú tràn đầy cáu giận. Ở Phong Thần Tú không có tới trước, hắn và Sở Tử Yên đã gặp mấy mặt, Sở Tử Yên đối với hắn ấn tượng khá thêm. Nhưng là Phong Thần Tú giáng lâm sau khi, hết thảy đều thay đổi. Toàn bộ Huyền Thiên Thánh Địa cũng bắt đầu quay chung quanh hắn chuyển, vô số thiên tài địa bảo đều tới hắn cái kia đưa. Huyền Thiên Thánh Chủ càng là đem chính mình con gái đưa đến Phong Thần Tú bên người, để cho bọn họ thân cận hơn một chút. Thân cận hơn một chút, Thần Thiên đương nhiên biết đây là ý gì. Đây là muốn đem Sở Tử Yên đưa cho Phong Thần Tú làm thị thiếp. Cái này có thể. Sở Tử Yên nhưng là hắn nữ thần A, hắn nhưng là liền tay nhỏ đều không có sơ qua. Vừa nghĩ tới nữ thần của mình muốn hướng về một người đàn ông khác dâng lên thân thể của chính mình, trong lòng hắn liền hiện ra một luồng ốc khí. Phong Thần Tú nghe được Thần Thiên cảm thấy có chút buồn cười. Ta lúc nào lấy thế đệ người đây? Ta đến bây giờ có thể một câu nói cũng không nói. Ta một câu nói cũng không nói, Tô Liệt, Huyền Thiên Thánh Chủ. Huyền Thiên Thánh Địa trưởng lão liền tự động hướng về ngươi làm khó dễ. Là bọn hắn gây sự với ngươi, không phải ta. Huyền Thiên Thánh Chủ đối với Phong Thần Tú nói xin lỗi, Thần Tú công tử cho ngươi cười chê rồi, ta đây mượn dưới cái này nghịch đồ. Huyền Thiên Thánh Tử Tô Liệt nói, Thánh Chủ, đối phó hắn còn không cần ngươi ra tay, ta đối phó hắn là đủ. Tô Liệt rất tin tưởng, Tần Thiên chỉ là một tên phổ thông nội môn đệ tử, hắn đường đường thánh tử sẽ đối trả cho hắn cũng quá đơn giản. Thấy cảnh này, Phong Thần Tú nở nụ cười. Thật không là hắn ỷ thế hiếp người, mà là Huyền Thiên Thánh Chủ cùng với Huyền Thiên Thánh Tử đẳng nhân muốn cướp leo lên quyền quý. Nịnh nọt, nịnh bợ lấy lòng, điều này thật sự là quá bình thường bất quá. Ai bảo tự mình có độ nét dày đây? Tần Thiên thấy cảnh này trong lòng nổi lên một luồng ốc khí, các ngươi từng cái cứ như vậy yêu thích lấy lòng Phong Thần Tú sao, hắn đến cùng có cái gì tốt? Ầm ầm ầm, ánh chớp lấp lóe, Tô Liệt ra tay vô cùng kinh người. Buôn Lôi Trưởng. Tô Liệt đánh ra một trưởng, giữa bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít trưởng ảnh, mỗi một đạo trưởng ảnh bên trên đều có ánh chớp hiện lên. Khi này chút trưởng ảnh hợp ở một chỗ thời điểm, xuất hiện ở trên bầu trời một to lớn lôi ấn. Thật là lợi hại. Thật không hổ là thánh tử. Thần Thiên phải thua không thể nghi ngờ. Chu Vi Huyền Thiên Thánh Địa đệ tử thở dài nói. Tô Liệt có thể lên làm Huyền Thiên Thánh Địa thánh tử không hoàn toàn là bởi vì hắn là Phong Thần Tú Mã Tử. Thực lực của bản thân hắn ở Huyền Thiên Thánh Địa ở trong cũng là ưu tú nhất mấy người một trong. Được. Huyền Thiên Thánh Chủ nhìn thấy Tô Liệt ra tay cũng lộ ra tán dương ánh sáng. Hắn tin tưởng Tô Liệt nhất định có thể bắt Tần Thiên. Tần Thiên chẳng qua là một tên chỉ là nội môn đệ tử mà thôi. Hắn căn bản không phải Tô Liệt tên này thánh tử đối thủ. Thử Yên, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai thắng ai thua? Phong Thần Tú nhìn về phía bên cạnh Sở Tử Yên nói. Tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy Sở Tử Yên, Phong Thần Tú vẫn cảm thấy có chút kinh diễm. Sở Tử Yên khí chất xuất trần, thanh lệ vô song, lông mày tựa như sa đại, con mắt như thu thủy, tinh xảo khuôn mặt tản ra mê người ánh sáng lộng lẫy, thật không hổ là đông hoang nổi danh nhất mỹ nữ một trong. Sở Tử Yên hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ nói Phong Thần Tú sẽ chủ động cùng mình tiếp lời. Ngoại giới nghe đồn nàng đã trở thành Phong Thần Tú nữ nhân, nhưng là chỉ có bản thân nàng biết, Phong Thần Tú một lòng say mê tu luyện, căn bản cũng không có đụng tới. Nhìn Phong Thần Tú cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, Sở Tử Yên trong đầu nhảy một cái. Phong Thần Tú, Phong Thần Tuấn Tú. Danh bất hư truyền. Sở Tử Yên rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu nàng mới nói, ta cảm thấy Tần Thiên sẽ thắng lợi. Quả nhiên sao? Đối với câu trả lời này, Phong Thần Tú cũng không ngoài ý muốn, Tần Thiên dù sao cũng là khí vận chi tử, hắn làm sao có khả năng liền điểm ấy trận chiến nhỏ đều ứng phó không được. Đến đúng lúc, Tần Thiên nhìn thấy Tô Liệt công kích không chỉ có không có hoảng sợ, trái lại vô cùng hưng phấn. Ngày hôm nay hắn liền muốn ở trước mặt mọi người, đánh bại Tô Liệt, một tiếng hót lên làm kinh người, để Sở Tử Yên nhìn với cặp mắt khác xưa. Không khỏi, hắn hướng về Sở Tử Yên nhìn sang, đã thấy Sở Tử Yên chân chính cùng Phong Thần Tú nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện. Điều này làm cho mặt hắn lập tức đỏ bừng lên. Hắn vẫn đem Sở Tử Yên xem là của hắn nữ nhân. Sau một khắc ánh lửa lòng lánh, Tần Thiên phảng phất đã biến thành Viêm Chi Đế Quân, hắn anh tuấn kiên cường, tóc dài bay lượn, cùng Tô Liệt va chạm vào nhau. Cái gì, đã vậy còn quá cường. Tần Thiên ẩn giấu thật là tốt xấu a. Vô số người thở dài nói, vốn tưởng rằng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ Tần Thiên dĩ nhiên cùng Tô Liệt cân sức ngang tài. Tần Thiên mới thần hải cảnh giới. Dĩ nhiên cùng đạo cung cảnh giới thánh tử cân sức ngang tài, này thật bất khả tư nghị. Vô số nữ đệ tử nhìn về phía Tần Thiên trong ánh mắt né qua một tia dị thải, lần này Tần Thiên một tiếng hót lên làm kinh người. Làm sao sẽ? Tô Liệt ngơ ngác, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Tần Thiên cái này nội môn đệ tử dĩ nhiên sẽ cùng hắn cân sức ngang tài. Phải biết hắn có thể so với Tần Thiên cao dòng dã một cảnh giới. Nghiền ép đối phương một cảnh giới nhưng cùng đối phương cân sức ngang tài, chuyện này với hắn tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Không thể nhịn được vô cùng nhục nhã. Lẽ nào có lý đó? Tô Liệt cảm giác mình nhận lấy nhục nhã, Tần Thiên để cho mình ở Thần Tú công tử trước mặt mất thể diện. Tần Thiên cảm giác vô cùng đắc ý vô cùng, tất cả những thứ này đều theo chiếu hắn kịch bản tiến hành, hắn một tiếng hót lên làm kinh người. Ánh mắt hắn liếc nhìn Sở Tử Yên, đã thấy nàng vẫn mặt không hề cảm xúc, đồng thời còn đang thỉnh thoảng nhìn lén Phong Thần Tú, điều này làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Phong Thần Tú, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tần Thiên ánh mắt nóng rực, siết chặt nắm đấm. Nhìn Phong Thần Tú nói, tiếng nói của hắn vô cùng kiên định, ánh mắt cũng vô cùng kiên nghị, này cho thấy hắn không phải đang nói đùa, mà là thật lòng, hắn thật sự muốn hướng về Phong Thần Tú khiêu chiến. Chương 3, một sợi khí thế chân áp vai chính. Phong Thần Tú, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thần Thiên ánh mắt nóng rực, ánh mắt kiên nghị nhìn Tần Thiên. Thượng giới công tử thì lại làm sao? Ghê gớm sao? Ngày hôm nay ta liền muốn trước mặt nhiều người như vậy đưa ngươi đánh bại. Nhìn ngươi còn dám hay không như thế rát. Nhìn ngươi còn dám hay không ngang như vậy. Chu vi tất cả xôn xao. Này Tần Thiên là điên rồi sao? Lại muốn khiêu khích Phong Thần Tú. Phong Thần Tú là ai? Đây chính là tại thượng giới đều có tên thiên tiêu. Cho dù là Huyền Thiên Thánh Địa trưởng lão cũng không nhất định có thể áp chế hắn. Làm càn. Huyền Thiên Thánh chủ triệt để tức rồi. Người đến, cho ta đem này ngông cuồng tự đại nghịch đồ cho đè xuống. Huyền Thiên Thánh chủ đúng là bị Tần Thiên cho tức chết rồi. Cái này nghịch đồ không chỉ ngay mặt đánh hắn mặt, hơn nữa còn khiêu khích Thần Tú công tử. Chính ngươi tìm đường chết, cũng không nên đem toàn bộ Huyền Thiên Thánh Địa mang tới. Thần Tú công tử một khi nổi giận, toàn bộ Đông Hoang đều phải run run lên. Huyền Thiên Thánh chủ ra lệnh một tiếng, lập tức có vài tên nội môn đệ tử hướng về Tần Thiên bộ tới. Tần Thiên cảm giác vạn phần uất ức. Tần Thiên cả người khí thế tỏa ra, cả người gần giống như đã biến thành hỏa diễm quân vương giống như vậy, lập tức liền tránh thoát mấy người khác ràng buộc. Thật là lợi hại. Này Tần Thiên đúng là lợi hại nổ. Huyền Thiên Thánh Địa vài tên nữ đệ tử trong đôi mắt đẹp né qua dị thải, các nàng không nghĩ tới trong ngày thường 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 không có gì lạ Tần Thiên dĩ nhiên phóng ra như vậy hào quang. Giờ khắc này Tần Thiên cả người hỏa diễm long lánh, khuôn mặt kiên nghị, có một loại muốn cùng trời so độ cao khí thế, hắn chỉ vào Phong Thần Tú nói, Phong Thần Tú, lẽ nào ngươi vẫn muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Giờ khắc này Tần Thiên thần uy vô hạn, ngươi thật sự muốn cùng ta tỉ thí. Đây là Phong Thần Tú lần thứ nhất mở miệng, ngữ khí của hắn như cũng là như vậy lãnh đạm, tựa hồ cũng không có đem Tần Thiên để ở trong lòng. Cái này cũng là Tần Thiên đáng ghét nhất Phong Thần Tú địa phương, dắt cái gì dắt, thượng giới người ghê gớm sao? Thượng giới người lẽ nào so với ta nhiều một cái cánh tay, nhiều một chân? Ngày hôm nay ta liền muốn ở trước mặt mọi người, cho ngươi quỳ xuống đến hát chinh phục. Ta xem ngươi còn mặt mũi nào ở lại Huyền Thiên Thánh Địa. Đúng, chính là ta muốn hướng về ngươi khiêu chiến. Tần Thiên không nhường chút nào nói. Ngươi đã một lòng muốn chết, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Phong Thần Tú như cũng là lãnh đạm vẻ mặt. Sau một khắc, trên người của hắn khí thế hoàn toàn hiện ra đến, cơn khí thế này quá mạnh mẽ, giống như là thiên địa ở sụp đổ, vũ trụ ở đổ nát. Sức mạnh của cá nhân tại như vậy khí thế mạnh mẽ trước mặt ảm đạm phai mờ. Toàn bộ thiên địa đều một trận run rẩy, chu vi gió nổi mây vẩn, rất nhiều người rất xa xem Phong Thần Tú một chút, đều cảm giác ánh mắt đâm nhói. Thật là đáng sợ Thần Tú công tử. Rất nhiều người thở dài nói. Thật không hổ là Thần Tú công tử. Huyền Thiên Thánh chủ thở dài nói, coi như là hắn, đã ở Phong Thần Tú trên người cảm thấy cực cường áp lực. Mà ở vào khí thế trung ương Tần Thiên càng là cảm thấy trên linh hồn run rẩy, hắn cảm giác Phong Thần Tú chính là cao cao tại thượng thần linh. Dâm một tiếng, Tần Thiên trực tiếp liền quỳ xuống. Trong nháy mắt hắn tất cả kiêu ngạo cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Tần Thiên khuôn mặt dữ tợn, cơ nhục, bắp thịt và mèo, muốn bò lên. Thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, trên đầu của hắn giống như là có một bàn tay lớn giống như vậy, gắt gao đưa hắn đặt tại mặt đất. Hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tần Thiên chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng, chỉ bằng mượn khí thế của chính mình liền đem chính mình cho áp đảo, đây rốt cuộc là ra sao không thể tưởng tượng nổi thực lực. Phong Thần Tú lạnh lùng nhìn quỳ xuống Tần Thiên. Như Tần Thiên như vậy khí vận chi tử thích nhất trăng bước, yêu thích đánh miệng của người khác, để cho người khác quỳ xuống. Ngày hôm nay ta liền lấy kỳ nhân chi đạo. Còn trị thân kỳ nhân. Ta nhìn ngươi một chút sau đó cũng còn tốt thật không tiện tinh tướng. Người chung quanh một mảnh kinh sợ. Đây chính là Thần Tú công tử thực lực sao? Đây chính là thượng giới thiên kiêu thực lực sao? Tần Thiên trước nhiều càn rỡ, cho dù là Huyền Thiên Thánh Địa Thánh tử Tô Liệt cũng là cùng hắn cân sức ngang tài. Thần Tú công tử nhưng có thể vẹn vẹn dựa vào khí thế của chính mình liền đem hắn cho áp đảo. Thực lực như vậy chênh lệch khiến người ta không rét mà run. Thần Tú công tử đánh bại Tần Thiên thật sự là quá nhẹ miêu nhạt viết, làm cho người ta cảm giác giống như là Tần Thiên ở tự rước lấy nhục. Vô số nữ đệ tử nhìn về phía Phong Thần Tú. Nhưng thấy hắn bạch y tung bay, khí chất vô song. Quá tuấn tú. Thực sự là quá tuấn tú. Thật không hổ là Thần Tú công tử. Thần Tú công tử danh bất hư truyền. Huyền Thiên Thánh chủ sờ sờ tròm râu của mình, hắn biết có rất nhiều người cùng Tần Thiên ý nghĩ như thế, cho rằng thượng giới thiên kiêu không có gì ghê gớm. Đó là bọn họ quá tuổi trẻ. Chỉ có đụng phải xã hội đánh đập, bọn họ mới có thể nhận rõ ràng mình và thượng giới thiên kiêu chênh lệch. Sở Tử Yên tinh xảo vô song mặt cười có chút tái nhợt, Phong Thần Tú mạnh mẽ cũng nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng rốt cuộc hiểu rõ thượng giới thiên kiêu bốn chữ này hàm nghĩa. Cho dù là ở cạnh tranh kịch liệt thượng giới, Phong Thần Tú cũng bị liệt vào thiên kiêu, thực lực của hắn không thể đo đếm. Không trách cha của chính mình muốn cho mình và Phong Thần Tú thân cận hơn một chút, tất cả những thứ này đều là chính mình tốt. Tần Thiên cảm giác một trận khuất nhục, ở trước mặt mọi người hướng mình kẻ đáng ghét nhất quỳ xuống, này so với giết hắn còn khó chịu hơn. A, này Tần Thiên là chính mình tìm đường chết. Chọc cho ai không được, nhất định phải chọc cho Thần Tú công tử. Hắn cũng không nhìn một chút mình và Thần Tú công tử sự chênh lệch, vậy thì tốt so với đom đóm cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Cười chết ta, hắn muốn khiêu chiến Thần Tú công tử, kết quả trong nháy mắt đã bị trấn áp. ở thần tú công tử trong mắt, hắn giống như là run rế giống như vậy, bất cứ lúc nào có thể bóp chết. Một người ngu xuẩn không đáng sợ, đáng sợ nhất là không có tự mình biết mình, không nghi ngờ chút nào, Tần Thiên chính là người như vậy. Những người khác nghị luận sôi nổi. Làm phong thần tú Mã Tử Tô liền nói, công tử quả nhiên thần uy cái thế, trong nháy mắt chấn áp này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Tô Liệt đã quyết định chủ ý, quan trọng ôm chặt lấy phong thần tú đùi, cây này đùi thật sự là quá lớn. Thần tú công tử thật sự là quá mạnh mẽ, một tia khí thế là có thể kinh sợ thiên hạ. Hôm nay mới biết cái gì là chân chính thiên tiêu. Cho dù là chúng ta lão gia hỏa này, lão cốt đầu tự mình ra tay, cũng không nhất định là thần tú công tử đối thủ. Ta Huyền Thiên Thánh Địa ngang dọc Đông Hoang Đại Lục mấy trăm ngàn năm, cũng không có từng ra như thần tú công tử như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Huyền Thiên Thánh Địa trưởng lão cũng bắt đầu đối với phong thần tú mở ra thổi phồng hình thức. Tần Thiên nghe người chung quanh chào phúng, nhìn lại những trưởng lão kia đối với phong thần tú thổi phồng, trong lòng ngất ức quả thực không cách nào nói nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi mỗi một người đều quỳ liếm phong thần tú? Dựa vào cái gì các ngươi xem thường ta? Hỏa lão, trợ giúp ta. Tần Thiên ở trong lòng đọc thầm nói, trong ngày thường hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm, hỏa lão đều sẽ đi ra trợ giúp hắn. Thế nhưng lần này, bị hắn coi như dựa vào hỏa lão dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Chuyện gì thế này? Tần Thiên trong nháy mắt hoảng rồi, hắn rõ ràng chính mình sở dĩ có giờ này ngày này vinh quang, hoàn toàn là bởi vì hỏa lão tồn tại. Chương 4, khí vận chi tử tan vỡ thổ huyết. Tần Thiên hiện tại rất sợ. Hắn vốn là Huyền Thiên Thánh Địa thường thường không có gì lạ một tên đệ tử. Sau đó bởi vì mua một nhẫn, chiếc nhẫn này bên trong có một đạo linh hồn, tên của hắn cứ gọi Hỏa Lão. Chính là ở Hỏa Lão dưới sự giúp đỡ, tu vi của hắn mới từng bước một trở nên mạnh mẽ, nếu là không có Hỏa Lão, hắn chẳng là cái thá gì. Nếu là không có Hỏa Lão, đừng nói cùng phong thần tú như vậy thượng giới thiên kiêu so với, coi như là Huyền Thiên Thánh Địa Thánh Tử Tô Liệt, hắn cũng không so bằng. Phong thần tú hiện tại cũng rất kinh ngạc. Bởi vì ký chủ làm mất mặt vai chính, đại nhân vật phản diện hệ thống mở ra. Bùn hệ thống chuyên môn vì là chư thiên vạn giới nhân vật phản diện phục vụ, chỉ cần không ngừng làm mất mặt vai chính, cướp lấy vai chính trên người khí vận, coi như là nhân vật phản diện cũng có thể đột kích ngược. Hệ thống. Dù là phong thần tú tâm thần bình tĩnh, nghe được hệ thống hai chữ cũng có chút thất thần. Cũng là, người xuyên Việt làm sao có khả năng không có hệ thống đây. Xuyên qua chuyện như vậy đều có thể đã xảy ra. Có hệ thống cũng không kỳ quái. Giờ khắc này phong thần tú mở ra chính mình hệ thống giới. Ký chủ. Phong thần tú. Thực lực, đại năng. Thân phận, thượng giới vân tiêu thánh địa thánh tử. Thể chất, thôn thiên ma thể, chí tôn cốt. Công pháp, bát hoang trấn ngục kình, kinh thiên kiếm pháp, vân tiêu thánh điện. Hệ thống thương thành, chưa mở ra. Phong thần tú hiểu rõ đến hệ thống tác dụng, đó chính là làm mất mặt vai chính, cướp đoạt vai chính khí vận, do đó tăng cường tự thân khí vận, đồng thời thu được điểm khoán. Điểm khoán vô cùng quý giá, có thể từ hệ thống trong thương thành mua đồ. Hệ thống trong thương thành bảo bối rất nhiều, có đan dược, có thần binh, có công pháp, còn có các loại thần kỳ huyết mạch thể chất, chỉ có ngươi nghĩ không tới, không có hệ thống trong thương thành không có. Hệ thống, ta bây giờ có thể giết chết Tần Thiên sao? Phong thần tú cũng không muốn lưu lại cái gì hậu hoạn, có quá nhiều nhân vật phản diện, chính là tổng cho vai chính cơ hội, cuối cùng vai chính trưởng thành, nhân vật phản diện mình cũng trợn tròn mắt. Không thể, ký chủ khí vận quá thấp, mà đối phương khí vận cường thịnh, nếu là độc thủ. Khả năng tao ngộ phản vệ. Hệ thống nói. Phong thần tú kiểm tra một hồi chính mình khí vận chi số, chỉ có 20, cái này khí vận chi số thật sự là quá thấp, liền người bình thường cũng không bằng. Vậy thì tạm thời trước tha cho hắn một mạng, chậm rãi nổ hắn lông dê. Phong thần tú biết đại khái Tần Thiên lá bài tẩy là cái gì, đơn giản chính là trong nhẫn lao ra ra, nếu là phong thần tú động thủ thật, trong nhẫn lao ra ra sẽ trên vai chính thân, dẫn hắn rời đi. Đây là hợp lý suy đoán. Còn có rất nhiều không hợp lý suy đoán. Tỷ như, phong thần tú muốn giết Tần Thiên, vừa vặn thiên hàng vẫn thạch, phong thần tú bị đập chết, điểm này cũng không khoa học. Nhưng ai bảo đối phương là vai chính đây? Vai chính chính là chỗ này sao không khoa học sinh vật? Vai chính nhưng là ông trời con ruột A. Nếu muốn giết đi hắn, chỉ có một chút một điểm tiêu diệt hắn khí vận. Phong thần tú không khỏi nhìn về phía Sở Tử Yên, dựa theo thường quy hệ thống bài võ, Sở Tử Yên hẳn là Tần Thiên hậu cùng một trong. Nếu như mình ăn nàng, Tần Thiên khí vận có thể hay không bị hao tổn. Điểm này đáng giá nghiên cứu một chút. Sở Tử Yên cũng nhận ra được phong thần tú ánh mắt, vẻ mặt nàng vẫn lãnh đạm, nhưng trong lòng lại vô cùng sốt sắng. Ngay ở vừa nãy trong nháy mắt đó, nàng hình như là bị một con manh thu thở hồng hoàng cho nhìn chằm chằm giống như vậy, làm cho nàng cảm giác vô cùng ngột ngạt. Sở Tử Yên biết đây không phải là ảo giác. Thật là đáng sợ. Càng là cùng Phong Thần Tú ở chung, càng rõ ràng đối phương đáng sợ. Thần Tú công tử, ngươi yên tâm, này Tần Thiên cả gan làm loạn, chúng ta tông môn nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Ngươi đến cho ta đem Tần Thiên đè xuống. Nói chuyện là một gã lao nhân, hắn là Huyền Thiên Thánh Địa chấp pháp trưởng lão, hắn thực sự là hận chết Tần Thiên, cái tên này dĩ nhiên tại như vậy trường hợp nhiều lần khiêu khích Thần Tú công tử, đúng là cả gan làm loạn. Phong Thần Tú không nói một lời, yên lặng mà ngồi trở lại chủ vị bên trên, tựa hồ đang trong mắt hắn Tần Thiên chỉ là một run rế, không đáng hắn cỡ nào coi trọng. Đồng thời, Phong Thần Tú cũng thu hồi chính mình đối với Tần Thiên uy thế, Tần Thiên hắn rốt cục có thể đứng lên. Tần Thiên cảm giác mình trên người áp lực biến mất không còn một ngống, hắn đứng lên, thế nhưng tâm tình của hắn nhưng cực kỳ gay go. Hắn nhìn về phía chu vi, trong tông môn con cháu đối với hắn lộ ra phẫn hận ánh mắt, thậm chí có chút nữ đệ tử đối với hắn phát sinh cười nhạo. Hắn nhìn về phía tông môn trưởng lão, những trưởng lão kia từng cái đối với hắn trợn mắt nhìn, tựa hồ đang trách cứ hắn đắc tội rồi không nên đắc tội người, vì là tông môn mang đến mối họa. Hắn nhìn về phía Huyền Thiên Thánh Chủ, Huyền Thiên Thánh Chủ hung hăng phượng hắn một chút. Hắn nhìn về phía Sở Tử Yên, đã thấy Sở Tử Yên yên lặng đi tới Phong Thần Tú sau lưng, đấm lưng cho hắn nắm vai. Tình cảnh này, để Tần Thiên đồng tử, con ngươi có rút lại lên. Sở Tử Yên là nàng quý mến nữ nhân, ở trong mắt nàng Sở Tử Yên thần thánh không thể xâm phạm, nhưng là bây giờ Sở Tử Yên nhưng như là một thấp kém tỷ nữ giống như vậy, đối với Phong Thần Tú vốn mình theo người. Thời khắc này nàng tim như bị đau cắt. Sở Tử Yên không nghĩ nói ngươi là nữ nhân như vậy. Cho nên ta làm như vậy. Cho nên ta rơi vào như vậy tình cảnh, còn không phải là vì ngươi, ngươi dĩ nhiên đối với ta như vậy. Sở Tử Yên cũng nhận ra được Tần Thiên ánh mắt, có điều nàng cũng không có để ở trong lòng. Nàng trước kia là thật thưởng thức Tần Thiên. Nhưng là từ hôm nay Tần Thiên hành vi đến xem, hắn quá ngây thơ, quá xúc động, quá không lý trí. Không thể bởi vì Tần Thiên một người, mà để cho mình tông môn chịu khổ. Tử Yên, đêm nay bóng đêm rất đẹp, đến phòng ta uống trà luận đạo làm sao? Phong Thần Tú ý cười dịu dàng nhìn Sở Tử Yên, hắn cái kia tuấn tú vô song khuôn mặt, để rất nhiều người đều trong khoảng thời gian ngắn thất thần. Sở Tử Yên cũng là sững sờ, nàng không nghĩ nói Phong Thần Tú sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Phải đáp ứng sao? Nàng xem hướng về phía Phong Thần Tú con mắt, trong mắt của hắn vô cùng sâu thẳm, bên trong còn có một chút trêu tức vẻ mặt. Nàng có lựa chọn sao? Thần Thiên con mắt lập tức trợn lên lão đại. Buổi tối, đi phòng của hắn uống trà luận đạo. Quỷ đều biết hắn có ý đồ gì. Thực sự là tức chết người đi được. Tử Yên hắn sẽ trả lời như thế nào đây? Thần Tú công tử mời, là Tử Yên vinh hạnh. Sở Tử Yên hồi đáp. Nàng có thể làm sao trả lời? Đối mặt Phong Thần Tú, nàng có thể cự tuyệt sao? Nhìn những người khác hâm mộ ánh mắt, nhìn mình phụ thân tha thiết ánh sáng, nàng có thể cự tuyệt sao? Nàng là Huyền Thiên Thánh Địa Thánh Nữ, từ nhỏ tài nguyên không thiếu, được tông môn đào tạo, bây giờ là nàng nên vì là tông môn làm cống hiến lúc sau. Nói xong câu đó sau khi, Sở Tử Yên cảm giác cả người đều ung dung rất nhiều. Phong Thần Tú nhấp một miếng trà, hắn muốn quan sát Tần Thiên biểu hiện, cái kia biểu hiện nhất định rất đặc sắc. Nghe được Sở Tử Yên trả lời, Tần Thiên con mắt lập tức trợn lên lão đại. Hắn trong lòng thần thánh không thể xâm phạm nữ thần, đêm nay lại muốn cùng người khác luận đạo. Sở Tử Yên, ngươi tiện nhân này, uổng ta đối với ngươi một phen quý mến, không nghĩ tới ngươi như thế thấp hèn. Tần Thiên trực tiếp quay về Sở Tử Yên chửi ầm lên. Sau khi nói xong, Tần Thiên không chịu được sự đả kích này, chỉ cảm thấy tức giận công tâm, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Keng, Tần Thiên khí vận bị hao tổn, khí vận điểm tổn thất 100, ký chủ thu được khí vận chi số thêm 1, điểm khoán 100. Phong Thần Tú trong đầu nhảy ra như vậy nhắc nhở thành. Chương 5, điều tra rõ ràng. Không sai, không sai. Phong Thần Tú nhìn thổ huyết ngã xuống đất Tần Thiên nói. Này Tần Thiên thực sự là người tốt ta. Cho hắn đưa không ít điểm khoán. Chậm rãi nổ hắn lông dê. Một ngày nào đó có thể thăng chức rất nhanh. Sở Tử Yên con mắt trợn lên lão đại. Hắn trước đây đối với Tần Thiên vẫn còn có chút hảo cảm, cảm thấy hắn tính cách cứng cỏi, phong độ phiên phiên. Nhưng là hôm nay hắn nhưng chửi mình là tiện nhân. Ngươi dựa vào cái gì mang ta? Ta cũng không phải ngươi người nào. Còn nữa nói rồi, chuyện của ta cùng ngươi có quan hệ gì? Ta đáp ứng Thần Tú công tử thưởng thức trà luận đạo, cùng ngươi có quan hệ gì? Rõ ràng là chính ngươi không biết trời cao đất rộng muốn khiêu khích Thần Tú công tử. Rõ ràng là ngươi nói ẩu nói tả, khiêu khích những người khác, làm sao quay đầu lại là lỗi của ta đây? Còn mắng ta là tiện nhân. Ngươi mới phải ngu xuẩn. Sở Tử Yên càng nghĩ càng giận, cảm giác mình nhận lấy nghiêm trọng oan ức. Keng, nữ chủ cùng vai chính sản sinh khoảng cách, khí vận chi tử tổn thất khí vận điểm 100 điểm, ký chủ tăng cường 1 điểm khí vận chi số, 100 điểm khoán. Phong Thần Tú một trận kinh ngạc, hắn nhìn tức giận Sở Tử Yên đăm chiêu. Tần Thiên ngàn vạn lần không nên mắng Sở Tử Yên vì là tiện nhân. Lần này Sở Tử Yên là tuyệt đối không thể có thể thích Tần Thiên. Tần Thiên bởi vậy tổn thất một phần khí vận, một số thời khắc nam chủ sở dĩ như bức, cũng là dựa vào nữ chủ, có nữ chủ cùng với nữ chủ gia đình giúp đỡ, hắn mới có thể vui vẻ sung sướng. Tần Thiên cùng Sở Tử Yên làm lộn tung lên, không thể nghi ngờ là tự đoạn một tay. Bên trong đại sảnh, hôn mê bất tỉnh Tần Thiên đã bị đè xuống, chu vi cũng tư tán ra, bọn họ đem chuyện đã xảy ra hôm nay xem là một hồi trò khơi hài. Thần Tú công tử, ta Tô Liệt mời ngươi một chén. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần Thần Tú công tử ngươi một tiếng dặn dò, ta Tô Liệt tất định là ngươi đi theo làm tùy tùng. Tô Liệt hướng Phong Thần Tú chúc rượu, hắn lại hướng về những người khác khoe khoang, hắn Tô Liệt mới phải Thần Tú công tử trung thật nhất mã tử cùng với liếm cầu. Rất nhiều người đối với Tô Liệt loại hành vi này vô cùng xem thường. Cũng có rất nhiều người âm thầm ước ao. Tô Liệt vẻ mặt tuy rằng thấp kém, thế nhưng hắn và Thần Tú công tử dính líu quan hệ. Nếu như Thần Tú công tử trở về thượng giới, đem Tô Liệt cho mang tới, cái kia Tô Liệt có thể nói phải một bước lên trời. Huyền Thiên Thánh Chủ nhìn về phía con gái của chính mình, đã thấy nàng đã ở nhìn Phong Thần Tú. Chỉ thấy Phong Thần Tú đối mặt những người khác chúc rượu, từng cái mỉm cười ứng đối, đúng mực, đối với tất cả mọi người là giống nhau thái độ, cũng không nhiệt liệt, cũng không khinh bỉ. Quả nhiên là phong thần như ngọc, tuyệt thế phong thái. Nếu như hắn là nữ, hắn cũng sẽ quý mến Thần Tú công tử. Nghe nói cho dù là tại thượng giới, cũng có rất nhiều thánh địa thánh nữ, vương triều công chúa, đối với Thần Tú công tử quý mến cực kỳ. Huyền Thiên Thánh Chủ vỗ vỗ Sở Tử Yên vai, con gái, Cận Thủy lâu thai tiên đắc nguyện, cố gắng nắm. Sở Tử Yên biết mình phụ thân hiểu lầm. Chính mình xác thực thưởng thức Thần Tú công tử. Nhưng này chỉ là thưởng thức mà thôi. Không quan hệ nam nữ yêu. Có điều nàng cũng không có phản bác. Bởi vì nàng biết, cha của chính mình hy vọng mình và Thần Tú công tử tiến thêm một bước, như vậy mới có thể giải quyết Huyền Thiên Thánh Địa nguy cơ. Chỉ cần mình trưởng thành Thần Tú công tử nữ nhân, như vậy Huyền Thiên Thánh Địa sẽ không có người dám nữa xâm phạm. Sở Tử Yên trong nội tâm cũng rất mâu thuẫn. Một mặt là hạnh phúc của mình, một mặt khác là tông môn an nguy. Hơn nữa Thần Tú công tử sẽ coi trọng ta sao? Sở Tử Yên mặc dù đang toàn bộ Đông Hoang là có tên mỹ nhân nhi, nhưng là Thần Tú công tử kiến thức là như thế nào rộng rãi. Thượng giới mỹ nữ như mây, so với nàng tên đẹp càng sâu cũng có rất nhiều, nàng có thể nhập Thần Tú công tử mà sao? Nếu là những người khác biết Sở Tử Yên ý nghĩ nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Sở Tử Yên ở toàn bộ Đông Hoang đều là lừng lẫy có tiếng. Không ít người đưa nàng xếp hạng Đông Hoang đệ nhất mỹ nữ vị trí, nàng là Đông Hoang vô số thanh thiếu niên quý mến rất đúng giống. Nếu để cho người khác biết, nàng Sở Tử Yên thậm chí có một ngày bởi vì dung mạo của chính mình tự ti, vậy thì thật là sẽ kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người nhãn cầu. Đêm khuya, Phong Thần Tú bên trong căn phòng, một đạo đen kịt bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiếu chủ, sự tình đã điều tra rõ ràng. Đứng Phong Thần Tú trước mặt chính là một vị người mặc áo đen, hắn tựa hồ cùng toàn bộ đêm đen hòa làm một thể. Đây là Phong Thần Tú đích xác hộ đạo người, Phong Thần Tú gọi hắn là Phong Lão. Phong Thần Tú cũng không biết Phong Lão mạnh bao nhiêu. Thế nhưng năm đó hắn đã từng chính mắt thấy được quá Phong Lão chém giết quá thánh nhân. Thánh nhân cho dù là tại thượng giới cũng là cao thủ. Thánh nhân bên trên là thánh nhân vương bên trên là đại thánh bên trên là trí tôn bên trên là chuẩn đế bên trên là đại đế, cổ hoàng, đại đế bên trên chính là trong truyền thuyết tiên. Này tiên không phải đối phương tiên. Đó là một loại sức chiến đấu cực hạn tiêu chí. Ở thời đại viễn cổ, tiên giới không có phá vụ trước, người người đều có thể trường sinh bất lão. Vĩnh sinh bất tử, vào lúc ấy không có phàm nhân thuyết pháp này, người người có thể được gọi là tiên, vào lúc đó thánh nhân đều là bất tử bất diệt tồn tại. Sau đó tiên giới phá vụn, trường sinh vật chất không tồn, cho dù là thánh nhân đại đế cũng không có thể trường tồn hậu thế, tuy rằng sức chiến đấu nghịch tiên, vẫn như cũ sẽ rơi xuống và bị thiêu cháy. Trừ phi sức chiến đấu đột phá cực hạn, thân thể bất hủ, ý chí bất diệt, không dựa vào trường sinh vật chất cũng có thể trường tồn hậu thế, đây cũng gọi hồng trần tiên. Có người nói Hồng Trần Tiên bên trên còn có Tiên Vương, Tiên Đế, nhưng này đều là xa xôi chuyện lúc trước, hiện tại liền ngay cả Tiên cũng không thấy kỳ danh, huống chi là Tiên Vương, Tiên Đế. Đều tra ra cái gì? Phong Thần Tú hỏi gió lão đạo. Huyền Thiên Thánh Địa đại trưởng lão qua đời, vì lẽ đó có rất nhiều môn phái đối Huyền Thiên Thánh Địa mắt nhìn chằm chằm, bọn họ lúc này mới muốn cùng công tử thấy sang bắt quàng làm họ. Phong lão hồi đáp. Hóa ra là như vậy. Phong Thần Tú minh bạch. Hóa ra là Huyền Thiên Thánh Địa ngàn cân treo sợi tóc, muốn thỉnh cầu chính mình che chở, nay không có gì đặc biệt. Ta còn tra ra Sở Tử Yên thân phận, Sở Tử Yên mẫu thân là thượng giới Sở gia nữ một trong, Sở Tử Yên trong cơ thể giữ lại Sở gia huyết mạch. Phong Lão nói. Sở gia sao? Phong Thần Tú thì thào nói. đại thiên thế giới thật sự là quá lớn, thế lực cũng là sai lầm tống phức tạp, có tông môn, có học viện, có gia tộc, có hoàng triều. Mà Sở gia chính là một nổi danh lánh đời gia tộc kia bên trong cao thủ như mây. Không hổ là nữ chủ. Nữ chủ mà, thân phận thần bí một điểm không có gì, bằng không tại sao gọi nữ chủ đây. Đối với Sở Tử Yên nắm giữ Sở gia huyết mạch, hắn không có chút nào kỳ quái. Xem ra Sở Tử Yên bản thân cũng là một vị đại khí vận người. Nếu như có thể đem Sở Tử Yên chiếm làm của riêng, ta bản thân khí vận cũng có thể tăng trưởng. Phong Thần Tú tự nhủ, đối với hắn mà nói Sở Tử Yên đã là nhất định muốn lấy được, tương lai có lẽ sẽ cho hắn cung cấp rất nhiều trợ lực. Phong Thần Tú bây giờ khí vận chi số là 22, có 2 điểm vẫn là từ Tần Thiên trên người nhổ lông dê nhổ tới được, không thể không nói, Tần Thiên đúng là một vị người tốt. Khí vận chi số cũng không phải nhất thành bất biến, thu được một ít công pháp, nắm giữ thế lực của chính mình, thu được một ít thần binh, có một ít cô gái xinh đẹp, những này đều có thể tăng cường chính mình khí vận chi số. Chương 6, phá vụn hồng hoang thế giới. Công tử, chúng ta không thể ở đây trì hoãn quá dài thời gian, chúng ta còn muốn đi tới Diệp gia. Phong lão nhắc nhở Phong Thần Tú nói. Phong lão, ta biết. Phong Thần Tú nói. Lần này, Phong Thần Tú hạ giới có 2 cái mục đích. Một là vì tìm kiếm một việc cơ duyên, hai là vì từ hôn. Không sai, chính là từ hôn. Theo lý thuyết, Phong Thần Tú chính là thượng giới thiên tiêu, hắn hôn ước hẳn là vương triều công chúa cùng với thánh địa thánh nữ mới đúng. Sự thực nhưng cũng không là như thế này. Phong Thần Tú hôn ước rất đúng giống đến từ một vị hạ giới tiểu gia tộc nữ tử, hơn nữa cô gái này mấy năm gần đây tu vi còn đã xảy ra rút lui. Phong Thần Tú đánh hơi được một tia hệ thống bài võ mùi vị. Ta đây vị vợ chưa cưới tựa hồ không đơn giản a. Phong Thần Tú thì thào nói. Sinh ra phổ thông, nắm giữ một cái thiên chi kiêu tử chồng chưa cưới, hơn nữa này chồng chưa cưới còn muốn đến từ hôn, người như vậy thấy thế nào cũng khác nhau tầm thường, rất giống một ít nữ liên tiếp trong tiểu thuyết nữ chủ. Mặc kệ thế nào, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước đi, mặc dù đối với chính mình vị kia vợ chưa cưới hiếu kỳ vô cùng, Phong Thần Tú vẫn là quyết định ở Huyền Thiên Thánh Địa trì hoãn mấy ngày. Hắn còn muốn tận lực nhổ nhổ Tần Thiên lông dê, thuận tiện đem Sở Tử Yên bỏ vào trong túi. Phong Thần Tú đối với Phong Lão nói, Phong Lão, ngươi bây giờ mật thiết quan tâm Tần Thiên nhất cử nhất động, một khi phát hiện bí ẩn gì, lập tức cho ta biết. Vâng. Phong Lão không hỏi tại sao, hắn đối với Phong Thần Tú vô cùng trung thành, Phong Thần Tú nói cái gì chính là cái đó, hắn chỉ cần chấp hành là được. Phong Lão đi rồi, Phong Thần Tú mở ra chính mình hệ thống giới. Ký chủ, Phong Thần Tú. Thực lực, đại năng. Thân phận, thượng giới Vân Tiêu Thánh Địa Thánh Tử. Thể chất, thôn thiên ma thể, chí tôn cốt. Công pháp, bát hoang chấn ngục kình, kinh thiên kiếm pháp, Vân Tiêu Thánh Điện. Khí vận chi số, 22. Hệ thống thương thành, mở ra. Kho, người mới gói quà. Người mới gói quà. Phong Thần Tú sáng mắt lên, đây chính là thứ tốt ta, hay là có thể có được không ít thứ tốt. Mở ra người mới gói quà. Phong Thần Tú chờ mong nhìn mình có thể thu được vật gì tốt, hắn cũng không tham lam. Đem chính mình tu vi trực tiếp tăng lên tới tiên đế là được. Hoặc là thần binh lợi nhận trực tiếp đến một sấp. Lĩnh. Phong Thần Tú ở trong lòng đọc thầm nói. Rất nhanh, một tiên khí mịt mờ, tản ra hào quang năm màu hồng đáo tiểu ra hiện tại hắn trước mặt, hắn trực tiếp mở ra. Trong hồng đáo kèm chỉ có một. Phá vụn hồng hoang thế giới hạt giống. Phong Thần Tú nhìn thấy cái này nhắc nhở lấy làm kinh hãi. Mặt sau còn rất dài giới thiệu, hồng hoang đại thế giới, trong thiên địa cao cấp nhất đại thế giới một trong. Bởi vì một hồi không muốn người biết tai nạn, hồng hoang thế giới phá vụn. Đây là từ phá vụn hồng hoang thế giới bản nguyên ngưng tụ hạt giống, dựa vào loại này còn có thể trở thành tạo hóa, nghịch phản hồng hoang. Hồng hoang thế giới hạt giống. Phong Thần Tú cũng là giật nảy cả mình, hắn một đời trước nhưng khi nhìn quá vô số tiểu thuyết. Đối với hồng hoang thế giới cũng không xa lạ. Hắn biết đây là một phi thường mạnh mẽ đại thế giới, cái gì 3000 hỗn độn thần ma, cái gì đạo tổ hồng quân, cái gì tam thanh, cái gì chuẩn đề tiếp dẫn. Cái gì nữ hoa phục hy, cái gì thập nhị tổ vu, cái gì đế tuấn, thái nhất, cái gì minh hà lão tổ, cái gì yêu sư côn bằng. Nói chung, thế giới rất mạnh mẽ. Cường đại như vậy thế giới dĩ nhiên nghiền nát. Nó đến cùng gặp thế nào tai nạn? Ai có thể đem hồng hoang đại thế giới hủy diệt? Một lại một cái nghi vấn xuất hiện ở Phong Thần Tú đầu góc bên trong, bất quá hắn nhất định không thể nào biết được những này đáp án. Đột nhiên, cái kia phá vụn hạt giống vèo một tiếng trốn ra. Sau đó liền thẳng tắp hướng Phong Thần Tú đánh tới, Phong Thần Tú căn bản không kịp phản ứng. Thần bí kia hạt giống trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn cùng hắn thần hải kết hợp với nhau. Thần hải kỳ thực chính là tu sĩ khí hải. Phong Thần Tú tiến vào thần hải bên trong nhìn thấy loại kia con tham lam hấp thu trong cơ thể hắn đích thực khí. Sau đó thần bí kia hạt giống tiến vào phong thần tú biển ý thức bên trong, phong thần tú phảng phất thấy được thiên địa sơ khai lúc cảnh tượng. Phong thần tú thấy được một người khổng lồ. Đó là bản cổ. Phong thần tú đăm chiêu nói, hiện tại hắn thấy hẳn là bản cổ khai thiên tích địa lúc tình hình. Chỉ thấy bản cổ thân thể càng chống đỡ càng cao, toàn bộ vòm trời đều không tha cho thân thể của hắn. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục di chuyển, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, từ đằng xa triệu hắn đến một cái cự phủ, sau đó đột nhiên đem vật cầm trong tay cự phủ chém về phía hư không, trong lúc nhất thời toàn bộ hỗn độn không gian đều sôi trào. Nhìn tình cảnh này, phong thần tú cũng là tâm thần chập chờn, bản cổ thật sự là quá mạnh mẽ, tình cảnh này để hắn ngưỡng mộ không ngớt, cho dù là mạnh như tiên đế, chỉ sợ cũng bất quá như thế chứ. Ngay vào lúc này, trong hỗn độn xuất hiện 3.000 thân ảnh, đây chính là nếu nói 3.000 tiên thiên thần ma. Những này tiên thiên thần ma đều rất lợi hại, nhưng ở bản cổ trước mặt nhưng vô cùng yếu đuối, bản cổ một đúa bên dưới, bọn họ liền ngay cả dãy rùa đều dãy rùa không được, chỉ có một con đường chết. Hỗn độn thần ma tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bên trong đất trời, toàn bộ không gian đều giống như là nhiễm phải một tầng màu đỏ, vô cùng tươi đẹp, cùng với làm người ta sợ hãi. Hỗn độn thần ma chết rồi. Toàn bộ không gian đã xảy ra kịch liệt biến động. Một đạo dương thanh khí tăng lên trên là trời, một đạo âm trọc khí giảm xuống vì là địa. Cứ như vậy, thiên nhất mỗi ngày lên cao không ngừng, địa không ngừng chìm xuống. Sau đó thiên địa có lúc tận, bàn cổ nhiệm vụ hoàn thành, mà hắn cũng sắp biến mất ở bên trong trời đất. Chờ hắn sau khi ngã xuống, thế giới vạn vật đều bị hắn sáng tạo, tỉ như mặt trời, mặt trăng, biển rộng sơn mạch, rừng cây, chim nhỏ. Bàn cổ không chỉ khai thiên tích địa, hắn còn dùng tính mạng của chính mình cho ăn thế giới này. Phong thần tú cũng từ cái kia kỳ diệu ảo cảnh ở trong tỉnh lại, sau đó hắn phát hiện mình ở vào một kỳ lạ không gian ở trong, không gian này lưu manh độn độn một mảnh, không có thứ gì. Đây chính là hồng hoang thế giới bên trong sao. Phong thần tú đăm chiêu nói. Đây là hắn trong cơ thể thế giới, phong thần tú thần hồn đã cùng này mới thế giới dung hợp lại cùng nhau. Thế giới bây giờ còn rất nhỏ, nhưng chỉ cần dung hợp nhiều linh khí hơn, cùng với nhiều hơn phá vụn không gian. Một ngày nào đó thế giới này sẽ nghịch phản hồng hoang. Phong thần tú từ chính mình thể nội thiên địa bên trong đi ra, hắn cảm thấy vô cùng kích động, này người mới gói quả nhưng là cho hắn một thứ tốt ta. Nếu là có một ngày, hắn bên trong không gian có thể nghịch phản hồng hoang, như vậy làm nội thiên địa chi chủ, hắn cũng sẽ trưởng thành đến làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ mức độ. Cho dù là tiên đế phục sinh, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hiện tại hắn thể nội thiên địa còn rất nhỏ yếu, nhưng cũng lấy làm không gian chứa đồ a. Thân là vai chính, làm sao có khả năng không có không gian chứa đồ đây? Hơn nữa còn có thể đem người giam ở bên trong. Phong thần tú thể nội thiên địa là có thể ẩn giấu vật còn sống. Nếu người nào chọc tới hắn, hắn là có thể đem người kia nhốt tại hắn thể nội thiên địa ở trong, khỏe mạnh dằn vặt hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng, cho hắn biết mình không phải là dễ chê. Hơn nữa ta thu hoạch cũng không chỉ những thứ này. Phong thần tú thì thào nói. Chương 7, trở thành tuổi trẻ vương giả. Phong thần tú vừa nãy chính mắt thấy được bản cổ khai thiên địa lúc tình hình, hắn sẽ đem loại này cảm ngộ hòa vào kiếm pháp của chính mình bên trong. Phong thần tú học tập kinh thiên kiếm pháp chính là trong thiên địa tính chất công kích mạnh nhất kiếm pháp một trong, chính là năm đó một vị kiếm đạo chuẩn đế sáng chế, uy lực vô cùng. Vị kia chuẩn đế đã từng dựa vào chuẩn đế thân chống lại đại đế, cuối cùng tuy rằng bị thua, lại làm cho thế nhân than thở. Mà đánh bại hắn vị kia đại đế chính là đến từ phong gia một vị lao tổ. Phong gia gốc gác thâm hậu. Chính là thượng giới bất hủ thế gia một trong, bên trong đế cấp cường giả vô số, càng là nghe đồn trong đó có tiên, là chân chánh sừng sững ở đại thiên thế giới đính đoan bất hủ thế lực. Phong thần tú làm phong gia thế hệ này con trai trưởng một trong, tự nhiên học được này kinh thiên kiếm pháp. Ký chủ nắm giữ 200 khí vận điểm, có thể dùng đến ở thương thành mua ải tèm, cũng có thể tiến hành nhận thưởng, ký chủ lựa chọn như thế nào. Phong thần tú trong đầu xuất hiện như vậy tiếng nhắc nhở. Nhận thưởng đi. Vừa dứt lời. Phong thần tú đầu góc bên trong xuất hiện một vàng chói lọi đĩa quay, sau đó này đĩa quay kịch liệt bắt đầu run rẩy. Chúc mừng ký chủ thu được phá cảnh đan. Phong thần tú nghe thế cái tiếng nhắc nhở cũng vô cùng kinh hỉ. Phá cảnh đan, tên như ý nghĩa đó là có thể khiến người ta phá cảnh đan dược. Loại này đan dược cần thiết dược tài đều vô cùng quý giá, thủ pháp luyện chế cũng vô cùng phức tạp, cho dù là toàn bộ Vân Tiêu Thánh Địa, cùng với phong gia cũng không có bao nhiêu. Ở nơi này thế giới, cảnh giới chia làm nhục thân cảnh, tiên thiên cảnh. Thần hải cảnh, đạo cung cảnh, tứ cực cảnh, nguyên đăng cảnh, thần thông cảnh vân vân. Phong thần tú hiện tại chính là nguyên đăng cảnh, khi hắn thần hải bên trong đã có chính mình nguyên đan cảnh lại bị xưng là đại năng. Ở nơi này cảnh giới tu sĩ đã có thể gọi là một phương đại năng. Ở nguyên đan cảnh bên trên chính là thần thông cảnh lại bị xưng là vương giả cảnh. Ở một ít tiểu thế giới, vương giả cảnh giới đã phi thăng đại thiên thế giới. Đương đại huyền thiên thánh chủ chính là thần thông cảnh, nếu là phong thần tú có thể đột phá cảnh giới này, ở đông hoang thế giới là có thể hoành hành vô kỵ, bằng vào hắn thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là một ít thánh địa thái thượng trưởng lao ra tay, phong thần tú cũng có thể ra tay nên địch. Phong thần tú nhưng là có thể vượt cấp mà chiến người. Phong thần tú nhìn trong tay mấy viên phá kính đan đạo, phân phó, ta muốn bế quan. Ngoài điện lập tức có chờ đợi nhân đạo, công tử. Đối với vị này thần tú công tử, huyền thiên thánh địa người là phục tùng vô điều kiện. Phong thần tú lấy ra một cái bồ đoàn, này đệm hương bố được gọi là Phật thánh đệm hương bố, này đây một vị Phật môn đại thánh xá lợi tử cộng thêm bồ đề thụ thân cây luyện chế mà thành, vô cùng quý giá. Ngồi ở phía trên bồ đoàn tu luyện, có thể càng nhanh hơn hấp thu linh khí trong trời đất, có thể tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Phong thần tú đem vật cầm trong tay phá cảnh đan an vào, một cổ cường đại linh lực thông suốt toàn thân hắn cùng với toàn thân. Cùng lúc đó, phá cảnh đan dược lực bắt đầu cho hắn kinh dịch tẩy tủy, hắn ngũ tạng lục phủ cùng với bộ xương đều chiếm được rất tốt rèn luyện, tản ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Tại đây trong đó có một khối xương phủ văn đan dệt, tiên khí mịt mờ, nếu để cho thế nhân biết, nhất định sẽ thán phục không ngớt. Bởi vì đây là chí tôn cốt. Thế gian mạnh nhất thể chất một trong, nắm giữ này cốt người, đó là thiên sinh chí tôn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thật là khủng khiếp sao khí tức. Thật không hổ là thượng giới công tử, đột phá cảnh giới đều khủng bố như vậy. Tại sao ta cảm giác thần tú công tử khí thế muốn so với chúng ta thánh chủ còn kinh khủng hơn? Đây là bình thường, đại thiên thế giới linh khí dày đặc, xa xa không phải chúng ta tiểu thế giới có thể so với, ở nơi đó tu luyện tiến triển cực nhanh, hạn mức tối đa càng cao hơn. Thần tú công tử thực sự là quá kinh khủng. Phụ trách bảo vệ phong thần tú người đều thán phục không ngớt, phong thần tú lần này đột phá, để cho bọn họ cảm giác cá lịch sơn đại. Mấy ngày sau khi, phong thần tú mở con mắt của chính mình, này phá cảnh đan thực sự là danh bất hư truyền, trợ giúp hắn đột phá đến thần thông cảnh giới, hơn nữa cảnh giới của hắn vô cùng vững chắc. Cùng lúc đó, hắn cũng quan sát được trong cơ thể mình chí tôn cốt, trong cơ thể hắn chí tôn cốt phủ văn đang rệt, tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Phong thần tú trong đầu cũng hiện lên một hình ảnh, đó là một đúc từ ngọc bé gái, hình dáng giống là dương hoa hoa giống như vậy, vô cùng đáng yêu. Nàng dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn phong thần tú, trong đôi mắt có nghi hoặc, có hoảng sợ, tại sao? Cà ca. Nhìn thấy màn này, phong thần tú nhức đầu không thôi, này chí tôn cốt cũng không phải hắn trời sinh, mà là hắn từ chính mình em họ trên người đào tới được. Phong thần tú lại đánh hơi được hệ thống bài võ mùi vị, hay là không lâu sau đó, chính mình vị kia em họ sắp sửa vương giả trở về, hướng mình báo thủ. Phong thần tú không có quá nhiều căng thẳng, hắn hiện tại đã là thần thông cảnh giới, ở trẻ tuổi bên trong có thể coi vương giả, có thể cùng hắn sánh vai cũng không nhiều. Phong lão trở lại, hắn nhìn phong thần tú có chút kích động, công tử, ngươi đột phá đây. Phong thần tú rất là bình tĩnh gật gù, tựa hồ đột phá đối với hắn mà nói là nhất bình thường có điều chuyện tình. Phong lão thở dài nói, công tử kỳ tài ngút trời, ngày sau nhất định giành chấn đại thiên thế giới, gia chủ sau khi biết, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Phong thần tú hỏi, phong lão, ngươi lần này chạy về là có chuyện gì sao? Phong lão hồi đáp, án công tử dặn dò, ta ẩn núp ở đây tần thiên bên người, quả nhiên để ta phát hiện không giống bình thường chỗ. Cái kia tần thiên trong nhẫn có một đạo linh hồn, cái kia linh hồn tuy rằng vô cùng yếu ớt, lại làm cho ta cảm giác được một trận trên linh hồn run rẩy. Công tử, cái kia tần thiên không đơn giản a. Phong thần tú đương nhiên biết này tần thiên không đơn giản, đây chính là khí vận chi tử. Tần thiên trong nhẫn linh hồn để phong thần tú rất là ngạc nhiên, phong lão là có thể đủ chém giết thánh nhân tồn tại, mà cái kia trong nhẫn linh hồn nhưng có thể để phong lão cảm giác được trên linh hồn run rẩy. Tần thiên lão già già thời kỳ cường thịnh chẳng lẽ là đại thánh, cũng hoặc là chí tôn, lại hoặc là chuẩn đế, cùng với đại đế. Công tử chúng ta có muốn hay không đem tần thiên? Phong lão làm một cắt cổ tư thế, hắn cảm thấy tần thiên tiềm lực quá lớn, nếu là giữ lại hắn, có lẽ có một ngày sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Phong thần tú lắc lắc đầu nói, trước không được. Phong thần tú biết, hiện tại tần thiên chính khí vận cường thịnh, tùy tiện động thủ với hắn, chỉ có thể gây nên hắn cảnh giác. Hơn nữa tần thiên vị lao ra ra kia vừa nhìn cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, phong lão vẫn đúng là không nhất định là đối thủ của đối phương. Còn nữa, tần thiên bây giờ là một tốt giao hẹn, hắn sẽ là một di động kho báu, phong thần tú chỉ cần theo hắn, nhất định có thể phát hiện rất nhiều cơ duyên. Phong thần tú bây giờ mục tiêu chủ yếu vẫn là đặt ở Sở Tử Yên trên người. Sở Tử Yên là khí vận chi tử nữ chủ, nàng khí vận tuy rằng không sánh được khí vận chi tử, nhưng là phải không tục. Nếu có thể được Sở Tử Yên, không chỉ có thể suy yếu khí vận chi tử khí vận, vẫn có thể lớn mạnh tự thân khí vận, nhất cử lưỡng tiện. Chương 8, Thánh nữ chân thành. Tu vi sau khi đột phá, Phong Thần Tú vội vàng vững chắc cảnh giới, hắn nhìn trong tay hai quả khác phá kính đan đăm chiêu. Phá cảnh đan chỉ có thể trợ giúp vương giả cảnh trở xuống người đột phá, Phong Thần Tú hiện tại đã là vương giả cảnh, dĩ nhiên là chưa dùng tới. Còn lại này hai viên đan dược cho người nào? Vị hôn thê của ta. Phong Thần Tú thầm nghĩ vị hôn thê của mình cũng có chút đau đầu, hắn đã đem từ hôn tin đưa qua. Hiện tại đổi ý vẫn tới kịp sao? Vừa nhìn vị hôn thê của hắn liền không phải kẻ đầu đường xó chợ. Sinh ra tiểu gia tộc, tu vi vô duyên vô cớ rút lui, đã từng là thiên tài. Tổng kết lại, người này rất khủng bố, tương lai không thể đo lường. Ngay ở Phong Thần Tú thất thần thời điểm, có thị vệ báo lại, công tử, Tử Yên thánh nữ cầu kiến. Để cho nàng đi vào đi. Phong Thần Tú thản nhiên nói. Sở Tử Yên mặc dù là đông hoang đệ nhất mỹ nữ, Phong Thần Tú cũng sẽ không liếm hắn. Hắn tại thượng giới từng trải qua mỹ nữ nhiều lắm, vô số vương triều công chúa, tông môn thánh nữ đều muốn cấp cho hắn làm hầu gái. Sở Tử Yên so với những người kia cũng không có cái gì đặc biệt ưu thế. Sở Tử Yên nghe được Phong Thần Tú thanh âm của thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này, Phong Thần Tú bế quan, nàng cảm thấy Phong Thần Tú bế quan chỉ là cớ, mục đích là phơi phơi chính mình. Mà nàng cũng cảm nhận được loại kia chờ đợi dày vò. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi trước đây những kia liếm cẩu liếm chính mình thời điểm tâm tình. Hiện tại nàng hoạt thoát thoát giống như là một nữ liếm cẩu, hướng Phong Thần Tú chào hàng chính mình. Này tuy rằng làm cho nàng cảm thấy rất lúng túng, nhưng nàng không thể không làm như thế. Bởi vì Huyền Thiên Thánh Địa đã là đến nguy hiểm nhất lúc sau. Cha của nàng Huyền Thiên Thánh Chủ khẩn cầu nàng nói, Tử Yên, coi như ta van cầu ngươi, vì tông môn, ngươi muốn lấy hành động. Ở Thần Tú công tử trước mặt rụt rè không có tác dụng, chỉ có chủ động xuất kích. Thần Tú công tử từng trải qua quá nhiều nữ nhân, tại thượng giới, vô số tông môn quý nữ cùng với vương triều công chúa tranh nhau khi hắn thị thiếp, ngươi không thể so những người kia xuất sắc. Sở Tử Yên nghe lời của phụ thân, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, chính mình chính là Huyền Thiên Thánh Địa thánh nữ, đó cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng đừng không lựa chọn. Làm tông môn thánh nữ, tông môn đào tạo nàng, cũng nên là nàng báo lại thời điểm. Hơn nữa tông môn thật sự bị hủy diệt, nàng như thế một vị đông hoang đệ nhất mỹ nữ, nhất định sẽ bị những tông môn khác coi như tù binh. Cùng với trở thành tù binh của người khác, còn không bằng hướng về Thần Tú công tử hiến thân. Tối thiểu nàng đối với Phong Thần Tú cũng không ghét. Phong Thần Tú tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Sở Tử Yên, vẫn là cảm giác được kinh diễm. Không có bất kỳ ngôn ngữ hình dung Sở Tử Yên mỹ. Khí chất xuất trần, áo trắng như tuyết, thanh lệ vô song. Một con mái tóc mây, khuôn mặt tinh xảo, lóng lánh mê người ánh sáng lộng lẫy, giống như là từ vẽ bên trong đi ra người. Nàng giống như là từ thiên trên phủ xuống trích tiền, có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể cưỡng hiếp yên. Có thể trở thành nữ chủ, Sở Tử Yên dung mạo đương nhiên sẽ không quá kém. Nhận ra được Phong Thần Tú đánh giá, Sở Tử Yên cũng là sắc mặt một đỏ. Bạch y tung bay, phong thần tuyệt thế, tuấn tú vô song, bất kỳ tốt đẹp chính là từ ngữ cũng có thể thêm ở Phong Thần Tú trên người. Sở Tử Yên cảm giác Phong Thần Tú tựa hồ so với trước đây càng xoái, có khí chất hơn. Tử Yên mời ngồi. Phong Thần Tú đối với Sở Tử Yên nói. Hai người ngồi xuống, Sở Tử Yên thoáng nhìn Phong Thần Tú gò má, thấy hắn sắc mặt cương nghị, sắc mặt bình tĩnh, không biết hắn rốt cuộc là tâm tư gì, trong lòng một trận thấp thỏm. Nàng vốn là đối với mình còn rất tự tin. Mình là đông hoang đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi vô số. Nhưng là nghe xong lời của phụ thân sau khi nàng biết mình mười phần sai. Như đã biết dạng tiểu thế giới mỹ nữ, ở Thần Tú công tử trước mặt căn bản không chi số nhấc lên. Tử Yên, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Phong Thần Tú nhấp một miếng trà đối với Sở Tử Yên nói. Phong Thần Tú ngữ khí vẫn khách khí, nhưng Sở Tử Yên nhưng từ trong miệng hắn nghe được một luồng nhàn nhạt xa cách, điều này làm cho nàng có chút thương tâm. Sở Tử Yên nói, Thần Tú công tử, ta tông môn hiện tại gặp phải trọng đại nguy cơ, hy vọng công tử giúp đỡ. Phong Thần Tú bình tĩnh nói, ta vì sao phải trợ giúp cho người tông môn? Bởi vì ta. Giờ khắc này, Sở Tử Yên mặt đã là hồng nhỏ máu. Nàng ngũ quan tinh xảo, dung nhan tuyệt mỹ, lông mày như núi xa, con mắt như thu thủy, giờ khắc này trên mặt đỏ ửng một mảnh, nghi hỉ nghi giận, càng là đáng yêu. Sau đó nàng càng ngay ở trước mặt Phong Thần Tú bắt đầu cởi quần áo. Phong Thần Tú tuy rằng sớm có dự liệu, thấy cảnh này cũng có chút giật mình. Sở Tử Yên trong nội tâm cũng là vô cùng phức tạp, nàng luôn luôn vô cùng kiêu ngạo, lúc trước, đều là người khác theo đuổi nàng. Mà bây giờ nàng nhưng phải hướng về người khác tự tiến cử chiếu gối. Như vậy độ tương phản làm cho nàng cũng rất là không thích ứng. Phong Thần Tú đi tới bên cạnh nàng nói, lặng lẽ cho nàng không mặc y phục. Phong Thần Tú cũng không tính trực tiếp ăn Sở Tử Yên, hắn dự định dục cầm cố túng. Tử Yên, ngươi làm như vậy làm gì? Ta không thích như ngươi vậy. Ta muốn chính là ngươi chân tâm yêu thích ta, mà không phải bị người bức bách. Phong Thần Tú thản nhiên nói. Sở Tử Yên hơi kinh ngạc nhìn Phong Thần Tú, Thần Tú công tử dĩ nhiên không có nhân cơ hội muốn nàng, điều này làm cho nàng đối với Phong Thần Tú thật là tốt cảm giác đột ngột sinh ra. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Đông Hoang cái khác thanh niên tuấn kiệt đã gặp nàng thời điểm, đều hận không thể đem nàng cho lột sạch. Thần Tú công tử lại có thể khắc chế chính mình, dành cho nàng nên có tôn trọng. Hai lần so với, Cao Sử lập xuống. Vào thời khắc này, trong đầu của nàng lại hiện lên Tần Thiên khuôn mặt. Nàng thầm nghĩ Tần Thiên nói với nàng, Sở Tử Yên, ngươi tiện nhân này, uổng ta đối với ngươi một phen quý mến, không nghĩ tới ngươi như thế thấp hèn. So sánh với Tần Thiên, không nghi ngờ chút nào là Phong Thần Tú càng có phong độ. Sở Tử Yên mặt đỏ nhào nhào, nghi hỉ nghi giận, rất là đáng yêu, nàng chăm chú nhìn Phong Thần Tú nói, ta là tự nguyện. Nói xong câu đó sau khi, nàng cảm giác vô cùng ngại ngùng. Nhìn khả ái như vậy Sở Tử Yên, Phong Thần Tú đương nhiên không thể buông tha cơ hội như vậy, hắn cúi đầu, Sở Tử Yên con mắt lập tức trợn lên lão đại. Sau một hồi lâu, Phong Thần Tú mới ngẩng đầu lên. Mà Sở Tử Yên như cũng là một bức ngây ngốc lăng răng dấp, tựa hồ đang dư vị vừa nãy cảm giác, thật lâu sau, mới phản ứng được, nàng xem thấy Phong Thần Tú, mặt lại đỏ. Nàng e thẹn dậm chân, ngươi quá xấu, không để ý tới ngươi. Con gái nhỏ hờn dỗi vào đúng lúc này triển lộ không thể nghi ngờ, đi mấy bước, nàng quay đầu lại nói, ngày mai ta muốn đi ra ngoài đi dạo phố, ngươi có thể theo ta đồng thời sao? Phong Thần Tú hướng về nàng làm một ok tư thế. Điều này làm cho nàng mừng rỡ như điên. Phong Thần Tú rồi hướng nàng nói, Tử Yên ngươi yên tâm, nếu là có người xâm phạm cho ngươi tông môn, ta nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đây là Phong Thần Tú đối với nàng cam kết. Nghe xong Phong Thần Tú, Sở Tử Yên trong nội tâm như là lau mật bình thường vô cùng ngọt ngào, sau đó thật cao hứng bảng rời đi. Nhìn Sở Tử Yên rời đi bóng người, Phong Thần Tú nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn một ngống, đối với hắn mà nói, mục đích đã đạt đến. Chương 9 Khí vận chi tử lại hỏng mất. Keng, nữ chủ cùng khí vận chi tử triệt để cắt rời, khí vận chi tử tổn thất khí vận điểm 100, ký chủ tăng cường 1 điểm khí vận chi số, thu được 100 điểm khoán. Keng, nữ chủ chân thành ký chủ tăng cường 1 điểm khí vận chi số, thu được 100 điểm khoán. Liên tiếp tiếng nhắc nhở ở Phong Thần Tú trong đầu vang lên, Phong Thần Tú lúc này mới xác định, nữ chủ đã cùng Tần Thiên mỗi người đi một ngả, triệt để thích chính mình, đây chính là đã biết sao làm mục đích vị trí. Phong Thần Tú mở ra chính mình hệ thống giới. Ký chủ, Phong Thần Tú. Thực lực, vương giả. Thân phận, thượng giới vân tiêu thánh địa thánh tử. Thể chất, thôn thiên ma thể, chí tôn cốt. Công pháp, bát hoang trấn ngục kình, kinh thiên kiếm pháp, vân tiêu thánh điện. Khí vận chi số, 24. Hệ thống thương thành, mở ra. Ta bây giờ khí vận chi số đã đạt đến 24, nếu như khí vận chi số có thể đạt đến 100 điểm, ta liền đem thăng cấp tử sắc khí vận. Phong Thần Tú đăm chiêu nói, tử sắc khí vận, cái kia so với bình thường khí vận chi tử cũng không thua kém, tử sắc khí vận bên trên chính là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử vậy thì thật là đáng sợ, quả thực chính là thăng thiên con ruột, uống nước lạnh có thể nhặt được thần khí, gặp phải kẻ địch sẽ thiên hàng sao băng tướng địch người cho đập chết. Trải qua ta không ngừng mà nhổ lông dê, tần thiên khí vận nên giảm xuống không ít. Phong Thần Tú suy đoán nói, trước tần thiên khí vận cường thịnh, nhưng bây giờ hắn bị Phong Thần Tú không ngừng mà chèn ép. Liền ngay cả nữ thần đều bị cướp đi, bản thân hắn khí vận nên bị làm hao mòn không ít. Chỉ cần như vậy nước gấm luộc con ít, một ngày nào đó, Tần Thiên sẽ trở thành một con trọc mao dê, tới lúc đó, ta cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Phong Thần Tú thì thào nói, ở trong lòng hắn Tần Thiên đã là một kẻ đã chết. Trong nháy mắt lại mấy ngày đi qua, mấy ngày nay, Phong Thần Tú mỗi ngày theo Sở Tử Yên đi dạo phố, hắn còn rất chi kỷ, cho Tần Thiên đến rồi một hồi hiện trường gọi thẳng trực tiếp. Hắn ở Huyền Thiên Thánh Địa Thiên Lao thả ở một khối quang ảnh kính, quang ảnh trong gương đúng là hắn cùng Sở Tử Yên thân thân ngã ngã cảnh tượng. Tần Thiên tâm thái hoàn toàn nổ tung, gân xanh lộ, cơ nhục, bắp thịt vặn mẹo, hai tay không ngừng mà vớt phòng giam vết tường, trên tay hắn dây khóa vang lên ào ào. Tiện nhân, Sở Tử Yên ngươi tiện nhân này, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi tại sao đối với ta ngoảnh mặt làm ngơ? Phong Thần Tú mới đến mấy ngày, ngươi liền đối với hắn đầu hoài tống bão, ngươi giống như những người khác, đều yêu thích leo lên quyền thế. Sở Tử Yên ngươi chờ, một ngày nào đó ta sẽ long đằng cửu thiên, vương giả trở về, ta muốn ngươi quỳ gối ta dưới chân. Tần Thiên cả khuôn mặt đều bóp méo, đây đối với hắn tới nói là vô cùng nhục nhã. Ở Tần Thiên nhẫn bên trong hỏa lão thấy cảnh này âm thầm lắc đầu, hắn vừa bắt đầu thu Tần Thiên làm đồ đệ, chính là vừa ý hắn kiên cường tính cách. Nhưng là bây giờ Tần Thiên như vậy, nơi nào còn có ngày xưa hăng hái, nơi nào còn có ngày xưa kiên cường. Hắn đối với Tần Thiên có chút thất vọng rồi. Hỏa lão không biết khoảng thời gian này Tần Thiên bị Phong Thần Tú không ngừng mà chèn ép, không ngừng mà nhổ lông dê, trên người khí vận trôi đi, điều này cũng dẫn đến tính cách của hắn đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Hỏa Lao đối với Tần Thiên nói, Tần Thiên, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, ngươi vẫn là ta biết Tần Thiên sao? Tần Thiên mồi lửa lão đạo, lão sư ta chịu như vậy trọng đại đả kích, ngươi không chỉ không an ủi ta, còn chỉ trích ta, ngươi là giáo viên của ta sao? Hỏa Lao suýt chút nữa bị Tần Thiên cho tức chết rồi, trẻ con không thể dạy vậy. Tần Thiên nhìn thấy Hỏa Lao biến mất rồi, cũng gấp, lão sư ngươi không thể vứt bỏ ta a. Tần Thiên biết, hắn mặc dù có thể có hôm nay thực lực, hoàn toàn là bởi vì Hỏa Lao, nếu là Hỏa Lao cách hắn mà đi, hắn nên cái gì dựa dẫm cũng không có. Ken, khí vận chi tử tâm thái tan vỡ, tổn thất khí vận điểm 100, ký chủ tăng cường 1 điểm khí vận chi số, 100 điểm khoán. Ken, ký chủ cùng nữ chủ quan hệ càng thêm thân mật, tăng cường 1 điểm khí vận chi số, 100 điểm khoán. Ken, khí vận chi tử cùng lao ra ra phát sinh khoảng cách, tổn thất khí vận điểm 100, ký chủ tăng cường 1 điểm khí vận chi số, 100 điểm khoán. Nghe này liên tiếp nhắc nhở thành, Phong Thần Tú tâm tình tốt đẹp, Tần Thiên thực sự là một thật tốt khí vận chi tử, có thể cho hắn cung cấp rất nhiều điểm khoán. Đêm khuya, một tiếng quạt kẹt, cửa mở, Sở Tử Yên bước thức tha là lướt bước tiến đi vào, nàng có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhìn thấy Sở Tử Yên, Phong Thần Tú sáng mắt lên. Tựa hồ mới vừa tắm xong, tóc ướt nhẹp, trên người có một luồng như có như không vị thơm. Nàng khuôn mặt tinh xảo, khí chất cao quý, làm cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Công tử, ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi sao? Sở Tử Yên nhìn Phong Thần Tú nói, trong đôi mắt tất cả đều là tình ý. Ừ, ta muốn đi giải quyết một cái việc trọng yếu, qua mấy ngày sẽ trở lại. Phong Thần Tú thản nhiên nói, hắn muốn đi cùng mình vị kia vợ chưa cưới đi từ hôn. Nói thật, hắn cũng không biết nên làm gì đối mặt chính mình vị kia vợ chưa cưới. Cùng lúc đó, Tần Thiên cũng đang thông qua quang ảnh kính quan sát tình cảnh này. Trong lúc nhất thời hắn nổi giận cực kỳ, ở trong mắt hắn, Sở Tử Yên là của nàng nữ nhân, bây giờ nhưng đối với người khác đầu hoài tống bão, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Tiện nhân, thực sự là không biết liêm sỉ, hơn nửa đêm bên trong cùng nam nhân khác hẹn hò. Thực sự là không biết xấu hổ. Tần Thiên không ngừng mà nổi trận lôi đình, nhưng là trong nháy mắt, quang ảnh kính màn hình lập tức cảm đạm xuống, cả người hắn trợn tròn mắt. Bọn họ làm gì chứ? Tại sao cái gì đều không nhìn thấy đây? Thiện nhân, thiện nhân. Tần Thiên khuôn mặt trở nên dữ tợn, không ngừng mà đánh phòng giam vách tường. Ken, khí vận chi tử tâm thái tan vỡ, tổn thất khí vận điểm 100, ký chủ tăng cường 1 điểm khí vận chi số, 100 điểm khoán. Ken, ký chủ cùng nữ chủ quan hệ càng thêm thân mật, tăng cường 1 điểm khí vận chi số, 100 điểm khoán. Phong Thần Tú trong đầu vang lên như vậy tiếng nhắc nhở. Phong Thần Tú mỉm cười nở nụ cười, Tần Thiên tâm thái lại nổ, khí vận chi tử không chịu nổi khiêu khích ta. Phong đại ca, ở trước khi đi ta vì ngươi nhảy một nhánh vũ đi. Sở Tử Yên nhìn Phong Thần Tú nói. Tốt. Đối với yêu cầu này, Phong Thần Tú tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng muốn gặp thức một hồi đông hoàng đệ nhất mỹ nhân kỹ thuật nhảy. Sở Tử Yên bắt đầu khiêu vũ, với bắt đầu nàng nhảy vô cùng chậm. Một lúc sau khi dáng người của nàng múa càng lúc càng nhanh, như ngọc tay tráng uyển chuyển lưu luyến, gấu quần tung bay, một đôi như khói nước mâu muốn nói còn hưu. Lưu quang bay lượn, cả người như cách vụ chi hoa, mông lung phiêu miểu, lóe lên mỹ lệ sắc thái, rồi lại là như thế xa không thể vời. Nàng kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng, thân khinh tựa như yến, thân thể mềm như mây nhứ, hai tay mềm mại không xương, bộ bộ sinh liên hoa giống như điệu kỹ thuật nhảy, như hoa bay múa con bướm, như róc rách nước chảy, như trong núi thẳm minh nguyệt, như trong hẻm nhỏ ánh nắng ban mai, như lá sen nhọn tròn lộ, khiến cho ta như uống rượu ngon, say đến không cách nào tự ức. Như trong hẻm nhỏ ánh nắng ban mai, như lá sen nhọn tròn lộ, khiến cho ta như uống rượu ngon, say đến không cách nào tự ức. Phong Thần Tú trong khoảng thời gian ngắn lại có chút xem ngây dại, Sở Tử Yên khiêu vũ nhảy thật đẹp, giống như là tinh linh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10. Đông Hoang Đại Lục, Tân Nguyệt Vương Quốc, Tiêu Thành. Tiêu Thành diện tích rộng lớn, tường thành cao tới 10 trượng, cửa thành phòng thủ cực nghiêm, hai bên đứng đầy thành vệ. Cửa thành người đến người đi, ngựa xe như nước, một mảnh phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng, tiểu thương vội vàng xe chở hàng ra ra vào vào. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai vị tu sĩ, cầm các loại binh khí hoặc cưỡi ngựa, hoặc kỵ các loại mãnh thú, hoặc bộ hành ở cửa thành liên tục qua lại. Tà dương ngã về tây, hoàng hôn bầu trời bên trên, mang theo từng tia màu đỏ vân hà, cực kỳ rực rỡ. Một vị thiếu niên mặc áo trắng, tự xa xa chậm rãi đi tới. Thiếu niên mặc áo trắng dừng lại trước cửa thành, ánh mắt nhìn phía cửa thành phía trên khắc, Tiêu Thành. Thiếu niên này không phải người khác, chính là đến đây từ hôn Phong Thần Tú. Phong Thần Tú hỏi gió lão đạo, Phong lão, ta tại sao có thể có như thế một việc hôn ước? Phong Thần Tú cảm thấy có chút kỳ quái, hắn xuất thân thượng giới, chính là Phong gia đích hệ tử tôn, vẫn là Vân Tiêu Tông thánh tử, có thể nói là cao quý không tả nổi. Nhưng là vị hôn thê của hắn đây. Vị hôn thê của hắn đến từ hạ giới, hơn nữa là sinh ra ở hạ giới một tiểu gia tộc bên trong, thân phận có thể nói phải thấp như hạt bụi. Nếu như nói Phong Thần Tú giống như là ngày đó trên đại nhật ánh sáng chói mắt, như vậy vị hôn thê của hắn chính là dưới nền đất nghe thu thấp không nghe thấy được. Hai người này vốn là cực kỳ xa. Bọn họ làm sao sẽ định ra hôn ước? Phong lão hồi đáp, chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng, có người nói cái môn này hôn ước là của ngươi gia gia định ra. Gia gia của ta. Phong Thần Tú một trận kinh ngạc, gia gia của hắn nhưng là một vị nhân vật huyền thoại, lúc tuổi còn trẻ quét ngang cùng thế hệ, ngang dọc đại thiên thế giới, rất nhiều người suy đoán, hắn hiện tại đã là đại đế. Hắn tại sao phải thay ta định ra như vậy hôn ước? Phong lão bổ sung một câu nói, có người nói này Tiêu gia là thiên phủ đại đế lời sau. Thiên phủ đại đế. Nghe thế cái tên, Phong Thần Tú tinh thần chấn động. Viễn cổ tiên giới phá vụn sau khi, tiên nhân không tồn tại ở thế gian, đại đế cổ hoàng chính là thế gian sức chiến đấu mạnh nhất đại biểu, mà thiên phủ đại đế chính là hết thảy đại đế bên trong số một số hai tồn tại. Thiên phủ đại đế lại bị xưng là phù tổ, hắn một tay sáng lập phù văn chi đạo, cho dù là vào hôm nay cũng là lưu truyền rộng rãi. Đồng thời, vị này đại đế cũng là thần bí nhất một vị đại đế một trong. Cả đời này đều không có người gặp bộ mặt thật của hắn, những người khác liền hắn là nam là nữ cũng không biết. Thiên phủ đại đế sao? Phong Thần Tú đăm chiêu, đập phá chật lưỡi. Thiên phủ đại đế hay là vẫn cùng hắn có chút quan hệ? Phong Thần Tú ẩn giấu ở nội tâm nơi sâu xa nhất bí mật, chính là hắn nắm giữ thôn thiên ma thể. Đây là một loại cực đoan đáng sợ thể chất, cần thôn phệ thiên địa các loại thần bí thể chất đến tiến hành trưởng thành, có thể nói là ma trung chi ma. Cũng đang bởi vậy. Mỗi một đời thôn thiên ma thể đều sẽ bị chính đạo vây đuổi chặt đường. Nếu như Phong Thần Tú không có nhớ lầm, vị kia thiên phủ đại đế sáng tạo thôn vệ cổ phù cùng hắn thôn thiên ma thể khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Vị kia thiên phủ đại đế coi như mình không phải thôn thiên ma thể, cũng nhất định nhận thức thôn thiên ma thể. Tiêu ra sao? Càng ngày càng thú vị. Phong Thần Tú thở dài nói. Vị kia vợ chưa cưới cũng là thỏa thỏa vai chính quân. Xuất thân tiểu gia tộc, nắm giữ một cái cường hãn chồng chưa cưới. Chồng chưa cưới còn muốn đến từ hôn, tựa hồ vẫn là đại đế lời sau, đây không phải vai chính khuôn là cái gì. Phong Thần Tú đối với Phong Lão nói, Phong Lão, ngươi nói ta hiện tại đổi ý vẫn tới kịp sao. Phong Lão. Phong Lão khuyên rồi nói, công tử, từ hôn tin đã sớm ký đến Tiêu gia, hiện tại đổi ý không khỏi quá trò đùa. Hơn nữa cái kia Tiêu Linh Nhi căn bản là không xứng với công tử từ hôn là cử chỉ sáng suốt. Phong Thần Tú ngạc nhiên. Ngươi biết cái gì? Ngươi đừng nhìn nàng xuất thân tiểu gia tộc, tu vi không ra sao, thường thường người như vậy đến lúc sau sẽ trở nên cực đoan khủng bố. Có điều Phong lão nói cũng đúng. Thứ hôn tin đã ký đi ra ngoài. Hiện tại đổi ý, vậy thì quá mất mặt. Hơn nữa coi như đổi ý, người khác cũng chưa chắc cảm kích. Cùng với như vậy, còn không bằng một con đường đi tới hắc. Khí vận chi tử thì thế nào? Nên nổ lông dê hay là muốn nổ? Đông hoang thế giới diện tích lãnh thổ bao la, trong đó có vô số vương quốc. Tân Nguyệt Vương quốc chính là một người trong đó. Tiêu Thành ở Tân Nguyệt Vương quốc cũng không bắt mắt, chỉ có thể coi là một trung đẳng thành thị. Đến buổi tối, Tiêu Thành bắt đầu trở nên náo nhiệt, người đến người đi, vô cùng ồn ào, thậm chí có thể nhìn thấy một ít những chủng tộc khác sinh vật. Phong Thần Tú bộ hành ở Tiêu Thành trên đường cái, từ từ quan sát lui tới người đi đường. Cuối cùng Phong Thần Tú ở trong thành tìm một cái khách sạn, điểm một ít đồ nhắm rượu, ngồi ở khách sạn trong phòng khách, nghe đoàn người gần nhất Tiêu Thành bên trong một ít chuyện lý thú. Nghe nói Tiêu gia lại muốn khảo hạch, thật không biết lần này ai có thể rút đến thứ nhất. Cái này còn phải nói sao? Nhất định là cái kia Tiêu Linh Nhi, cái kia Tiêu Linh Nhi nhưng là thiên tài tuyệt thế, 3 tuổi đạt đến nhục thân cảnh, 5 tuổi đột phá tiên thiên, 10 tuổi mở ra thần hải. Ngươi là không phải rời đi Tiêu Thành rất lâu đây. Cái kia Tiêu Linh Nhi chính là cái dáng vẻ hàng, từ mấy năm trước bắt đầu, tu vi của nàng liền lâm vào đỉnh trệ, thậm chí xuất hiện rút lui, nàng hiện tại đã là mọi người đều biết chất thải. Nghe người chung quanh nghị luận, Phong Thần Tú thỉnh thoảng phát sinh cười khẽ, vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc. Mấy ngày sau khi, Tiêu gia, diễn võ trường. Tiêu Linh Nhi, thiên thiên cảnh. Đang diễn võ giữa sân kiểm tra thực lực bia đá trước mặt, đứng một thiếu nữ, nàng dung nhan tinh xảo, nhưng giờ khắc này lại có vẻ vô cùng cô đơn. Tiêu Linh Nhi, thiên thiên cảnh sơ kỳ. Kiểm tra thực lực bia đá bên cạnh, đứng một người trung niên nam tử, ngựa khí hở hững công bố nói. Theo người đàn ông trung niên dứt lời âm. Chu vi nhất thời truyền đến một trận xì xào bàn tán. Có người xem thường cười nhạo, có người tiếc hận than nhẹ, nhưng rơi vào cô gái kia trong tai, nhưng khác nào từng cây gai nhọn, mạnh mẽ đâm vào trái tim như thế, làm cho nàng hô hấp có chút dồn dập lên. Từng có lúc, nàng cũng là thiên chi kiêu tử, tiêu ra tất cả mọi người kiêu ngạo, làm sao lưu lạc tới hiện tại tình trạng này. Nội tâm của nàng vô cùng không cam lòng. Nhưng là không cam lòng thì phải làm thế nào đây đây? Tiêu Linh Nhi. Phong Thần Tu khỏe miệng phát họa ra một tia nụ cười. Đây là cái kia quen thuộc phương pháp phối chế, vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc. Nhìn cái kia quật cường thiếu nữ, Phong Thần Tú đối với nàng cười cợt. Tiêu Linh Nhi chính đang túi đầu hủ rũ, cũng không có chú ý tới hắn, ngoài hắn ra Tiêu gia nữ tử nhưng thấy được hắn. Hoa, thật đẹp trai a. Đây là đâu nhà công tử, phong thần như ngọc, phong thái tuyệt thế. Thế gian này tại sao có thể có như thế phong độ phiên phiên người? Yêu, yêu, yêu. Phong Thần Tú đối với cảnh tượng như vậy đã là không cảm thấy kinh ngạc, bất kể là tại thượng giới, hay là đang hạ giới, hắn đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm. Không có ngoại lệ. Tiêu Linh Nhi cũng chú ý tới những người khác nghị luận, nàng cũng nhìn về phía Phong Thần Tú. Bạch y tung bay, phong thần tuyệt tú. Cái nhìn này kinh diễm thời gian. Cái nhìn này liền dịu dàng năm tháng. Trời ạ, trên thế giới này vì sao lại có người hoàn mỹ như vậy? Tiêu Linh Nhi tâm thình thịch nhảy. Chương 11, uy, ngươi tên là gì? Linh Nhi muội muội ngươi làm sao đây? Ở Tiêu Linh Nhi xem ngốc thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Thiếu niên mặc áo xanh khí chất cao ngạo. Tướng mạo vô cùng đẹp trai, tuy rằng còn rất trẻ, nhưng vẫn có thể thấy được tương lai là một vị tuyệt thế anh chàng đẹp trai. Thiếu niên này không phải người khác, tên của hắn gọi Tiêu Tuyệt. Tiêu Tuyệt, cũng không phải Tiêu gia con cháu, mà là đến từ thượng giới tiêu tộc, bởi vì một ít không muốn người biết duyên cớ, từ nhỏ bị đưa tới hạ giới bồi dưỡng. Hắn và Tiêu Linh Nhi hai người có thể nói phải thanh mai trúc mã. Những năm này, Tiêu Linh Nhi tu vi rút lui, tao ngộ các loại khinh thường, cũng là hắn vẫn làm bạn ở bên người nàng, bảo vệ nàng. Bảo vệ nàng. Tiêu Tuyệt ở bề ngoài đem Tiêu Linh Nhi coi như em gái của chính mình, nhưng là chỉ có chính hắn biết, nội tâm hắn bên trong đã thích chính mình thanh mai trúc mã. Tiêu Linh Nhi tính cách cứng cỏi, tuy là nữ tử nhưng mày liều không nhường mày dâu, tất cả những thứ này hết thảy đều để hắn vô cùng thưởng thức. Tiêu Tuyệt chưa từng có từng thấy Tiêu Linh Nhi như thế hồn bay phách lạc dáng dấp. Theo Tiêu Linh Nhi ánh mắt nhìn sang, hắn thấy được Phong Thần Tú. Thật đẹp trai khí người a. Tiêu Tuyệt trong nội tâm thở dài nói. Thiếu niên một bộ bạch y tung bay, hơn người đứng ở trong đám người, như hạc đứng trong bầy gà. Phong thần như ngọc, phong thái tuyệt thế. Đây là đối với Phong Thần Tú chú thích chính xác nhất. Nhìn Phong Thần Tú, Tiêu Tuyệt trong nội tâm lại có một loại tự hình tàm ế cảm giác. Tại sao nhìn thấy hắn, ta còn có một cỗ tâm quý cảm giác. Tiêu Tuyệt trong nội tâm một trận rung động, hắn nhìn đối phương cũng cảm giác con mắt một trận đâm nhói, giống như là thấy được cực đoan chuyện kinh khủng. Làm sao có khả năng? Tiêu Tuyệt trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Hắn mặc dù đang hạ giới sinh hoạt, nhưng thực hắn các loại tài nguyên không thiếu, cùng thượng giới thiên kiêu không có gì khác biệt, cho dù là đối mặt thượng giới thiên kiêu, hắn cũng là không hề yếu. Người này đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên mang cho ta đây sao cảm giác đáng sợ. Vừa lúc vào lúc này, Tiêu Linh Nhi mang theo mỉm cười đi tới Phong Thần Tú trước mặt. Uy, ngươi tên là gì? Tiêu Linh Nhi vẫn là lần thứ nhất chủ động hỏi một nam sinh tên, nàng có vẻ vô cùng thẹn thùng. Tiêu Linh Nhi, ngươi sợ cái gì? Chỉ là hỏi một cái tên mà thôi. Đồng thời, nội tâm của nàng lại vô cùng thấp thỏm. Mấy năm trước, nàng còn vô cùng tự tin, bởi vì khi đó nàng là mọi người đều biết thiên tài. Nhưng là mấy năm qua, tu vi của nàng không chỉ có không có tiến bộ, còn ra phát hiện quay ngược lại hiện tượng. Đã từng không bằng người của nàng, cũng đã rất xa đem nàng bỏ lại đằng sau. Phong Thần Tú nhìn Tiêu Linh Nhi, tựa hồ cảm nhận được nàng thấp thỏm. Thiếu nữ mặc áo xanh khí chất lành lạnh, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Mặc dù tuổi tác vẫn còn tiểu, nhưng cũng đã xuất rơi vào mi mục như họa đỉnh đỉnh khối ngọc, ngày sau tất nhiên là một đời mỹ nhân tuyệt sắc. Phong Thần Tú cười đối với Tiêu Linh Nhi nói, ta tên Phong Thần Tú, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Phong Thần Tú sao? Tiêu Linh Nhi lẩm bẩm danh tự này. Phong Thần Tuyệt Tú, danh tự này vô cùng thỏa đáng. Chờ nàng lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, cái kia bạch y tung bay thiếu niên đã đi xa. Còn có thể gặp mặt lại sao? Tiêu Linh Nhi đột nhiên đối với mình cùng Phong Thần Tú lần sau gặp mặt mong đợi. Lúc này, Tiêu Tuyệt đi tới Tiêu Linh Nhi bên người, Linh Nhi, vừa nãy nói chuyện với ngươi người kia là ai? Ngữ khí của hắn vô cùng không quen, Tiêu Linh Nhi là của hắn thanh mai trúc mã, hắn chưa từng có nhìn thấy Tiêu Linh Nhi đối với một người đàn ông khác, như vậy chủ động quá. Tiêu Linh Nhi hồi đáp, một người xa lạ. Người xa lạ sao? Tiêu Tuyệt biết Tiêu Linh Nhi trả lời bất tận không thật, hắn cũng không có truy hỏi. Phong Thần Tú nếu là ngươi dám to gan đánh Linh Nhi chủ ý, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Tiêu Tuyệt thì thào nói. hắn đã sớm đem Tiêu Linh Nhi coi là chính mình cấm duệ, Tiêu Linh Nhi chỉ có thể thuộc về hắn, không thể thuộc về bất kỳ người nào khác. Lần sau gặp diện, hy vọng ngươi còn có thể vui vẻ như vậy. Phong Thần Tú ở trong nội tâm lẩm bẩm thầm nghĩ. Ngay ở vừa nãy, hắn nghe được hệ thống nhắc nhở. Ken, khí vận chi tử đối với ký chủ nhất kiến trung tình, ký chủ tăng cường 1 điểm khí vận chi số, 100 điểm khoán. Không thể không nói, nắm giữ một cái đẹp đẽ túi ra hành động quá dễ dàng, dĩ nhiên để Tiêu Linh Nhi nhất kiến trung tình. Tiêu Linh Nhi coi chính mình gặp chân mệnh thiên tử, nhưng là mấy ngày sau khi, Phong Thần Tú liền muốn tới cửa từ hôn, đến lúc đó, Tiêu Linh Nhi lại nên làm gì thương tâm gần chết. Phong Thần Tú không hiểu ý mềm. Sau 3 ngày, Tiêu gia. Tiêu Tuyệt nói, Linh Nhi ngươi ngày hôm nay thật xinh đẹp. Tiêu Linh Nhi thân mang áo màu tím, cũng không hào hoa phú quý, nhưng trong lúc mơ hồ nhưng là sâu bao hàm một phần ngang nhiên thiên địa trong lúc đó cao quý, loại này cao quý, liền như quý khí huyết mạch giống như vậy, bắt nguồn từ xa xưa, trải qua 5 tháng, vẫn bất diệt. 3000 tóc đen bị một tia màu tím nhạt giải lụa tùy ý buộc lấy, nhu thuận theo cái kia cảm động đường cong buông xuống, tình cờ gió nhẹ thổi tới, tóc đen lay động, lộ ra có chút xuất trần tâm ý, khác nào cái kia đi nhầm vào phàm trần trích tiên giống như vậy, có loại không thể tiết độc kỳ hảo. Như vậy Tiêu Linh Nhi thật sự có thể nói phải tạo hóa kỳ tích. Tiêu Tuyệt nhìn thấy như vậy Tiêu Linh Nhi cũng lộ ra si mê vẻ mặt, hắn biết Tiêu Linh Nhi bất phàm, Tiêu Linh Nhi nhưng là chân chính đại đế huyết mạch, coi như là tại thượng giới, đó cũng là nhất được tôn sùng tồn tại. Tiêu Linh Nhi nhìn người ta lui tới tò mò hỏi, Tuyệt ca ca, ngày hôm nay trong nhà làm sao bận rộn như vậy? Tiêu Linh Nhi tính toán một chút, ngày hôm nay cũng không phải tính là gì đặc biệt ngày lễ. Tiêu Tuyệt hồi đáp, nghe nói là đến rồi khách nhân trọng yếu. Khách nhân trọng yếu. Tiêu Linh Nhi có vẻ vô cùng nghi hoặc. Tiêu gia xem như là Tiêu Thành gia tộc lớn nhất, bằng không Tiêu Thành làm sao sẽ được gọi là Tiêu Thành đây. Có thể có khách nhân nào có thể đáng giá Tiêu gia như thế nghiêm túc đối phó đây. Đột nhiên Tiêu Linh Nhi thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Bạch y tung bay, phong thần như ngọc, phong thái tuyệt thế. Đây chẳng phải là nàng mấy ngày trước gặp phải vị kia quý công tử sao. Tiêu Linh Nhi tâm thình thịch nhảy lên. Nàng thầm nghĩ mấy ngày trước Phong Thần Tú đối với nàng theo như lời nói, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt lại. Lẽ nào hắn là đặc biệt tới tìm ta? Trong lúc nhất thời Tiêu Linh Nhi có chút nhớ nhung vào không phải không phải. Phong Thần Tú tựa hồ đã nhận ra Tiêu Linh Nhi ánh mắt, quay đầu quay về Tiêu Linh Nhi cười cợt. Tiêu Linh Nhi bị Phong Thần Tú nụ cười cho mê hoặc. Thế gian này làm sao có ôn nhu như thế nụ cười? Tiêu Linh Nhi chỉ cảm thấy chính mình cái kia quảng hữu tâm linh tại đây nụ cười thoải mái bên dưới giành lấy cuộc sống mới. Tiêu Linh Nhi còn không biết, nàng sắp gặp phải là cái gì. Tiêu Tuyệt nhìn thấy Tiêu Linh Nhi trong khoảng thời gian ngắn không nói, cảm thấy có chút kỳ quái, theo ánh mắt của nàng nhìn sang, đồng tử, con ngươi lập tức có rút lại lên. Là hắn. Tiêu Tuyệt trên người lập tức hiện ra mãnh liệt khí thế. Hắn đã đem Phong Thần Tú coi như là của mình tinh địch, vừa nhìn thấy hắn liền lập tức như gặp đại địch. Linh Nhi muội muội là của ta. Bất kể là ai, đều đừng hòng từ bên cạnh ta đem Linh Nhi muội muội cho cướp đi. Bất kể là ai cũng không được. Bao quát ngươi, Phong Thần Tú. Chương 12, giải vây. Phòng khách rất là rộng rãi, trong đó nhân số cũng là không ít, ngồi trên cùng mấy vị, chính là Tiêu gia tộc trưởng cùng 3 vị sắc mặt lãnh đạm lão giả, bọn họ là trong tộc trưởng lão, quyền lợi không thể so tộc trưởng tiểu. Ở 4 người tay trái phía dưới, ngồi trong gia tộc một ít có lời nói tạm thời thực lực không kém trưởng bối, ở tại bọn hắn bên cạnh, cũng có một chút ở trong gia tộc biểu hiện kiệt xuất trẻ tuổi đồng lứa. Ở mấy người phía dưới, có một già một trẻ 2 người. Lão giả mặt tươi cười, thần thái sáng láng, một đôi có chút thật nhỏ 2 mắt, nhưng là hết sạch ngẫu thiểm, có vẻ vô cùng có uy nghiêm. Chỉ có điều không người nào dám coi khinh vị lão giả này, mọi người hướng về hắn nhìn sang, đều cảm giác ánh mắt một trận đâm nhói, tựa hồ nhìn thấy gì không nên thấy người. Ở lão giả bên người là một vị người trẻ tuổi. Thiếu niên một bộ bạch y tung bay, hơn người đứng ở trong đám người, như hạc đứng trong bầy gà. Phong thần như ngọc, phong thái tuyệt thế. Anh tuấn tướng mạo, thêm vào khí chất cao quý, vị thanh niên này, không chỉ có đem trong gia tộc một ít thiếu nữ ngu ngốc mê đến thần hồn điên đảo, chính là liền cái kia ngồi ở một bên Tiêu Mị, trong con ngươi xinh đẹp ở rời về phía bên này thời gian, cũng là vi bày đặt dị thải. Tiêu Mị là Tiêu gia mỹ nữ nổi danh, từ khi Tiêu Linh Nhi biến phế sau khi, nàng chính là Tiêu gia được hoan nghênh nhất nữ tử. Bản thân nàng cũng là người cũng như tên, vô cùng có sức mê hoặc. Nhưng ngày hôm nay nàng mê hoặc tại đây vị công tử trẻ tuổi trước mặt không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, vị công tử trẻ tuổi này liền con mắt đều không có nhấc một hồi, có vẻ vô cùng lãnh đạm. Cả người hắn khí thế phi phàm, tựa hồ đối với vạn sự vạn vật cũng không quan tâm, cao cao tại thượng, coi thường hết thảy. Cho dù Tiêu Mị nhìn trộm, công tử trẻ tuổi vẫn không hề bị lay động. phảng phất hắn đã siêu thoát rồi tất cả. Hắn rõ ràng là ở mảnh này thiên địa, rồi lại tựa hồ không ở nơi này vùng thiên địa. Hắn giống như là cao cao tại thượng thần linh giống như vậy, lãnh đạm nhìn mọi người. Vị công tử trẻ tuổi này không phải người khác, chính là đến Tiêu gia từ Hôn Phong Thần Tú. Đang lúc này, cửa bị đẩy ra, đi tới một cô gái. Linh Nhi, ngươi lại đến muộn, tìm chỗ ngồi xuống đi. Tiêu Linh Nhi phụ thân của Tiêu Đằng nói. Không sai, lần này tiến vào nữ tử chính là Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi thân mang áo màu tím, cũng không hào hoa phú quý, nhưng trong lúc mơ hồ nhưng là sâu bao hàm một phần ngang nhiên thiên địa trong lúc đó cao quý, loại này cao quý, liền như quý khí huyết mạch giống như vậy, bắt nguồn từ xa xưa, trải qua năm tháng, vẫn bất diệt. 3000 tóc đen bị một tia màu tím nhạt dài lụa tùy ý buộc lấy, nhu thuận theo cái kia cảm động đường cong buông xuống, tình cờ gió nhẹ thổi tới, tóc đen lay động, lộ ra có chút xuất trần tâm ý, khác nào cái kia đi nhầm vào phàm trần trích tiên giống như vậy, có loại không thể tiết độc kỳ ảo. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Linh Nhi chỉ cho rằng không có nhìn thấy một bên ba vị trưởng lao phóng tới không kiên nhẫn cùng với nhàn nhạt xem thường, quay đầu lại ở trong sảnh quét một vòng, nhưng là ngạc nhiên hiện, dĩ nhiên không có mình vị trí. Loại này không công bằng đãi ngộ, nàng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là hôm nay không phải tầm thường tháng ngày, có khách nhân trọng yếu muốn tới, mấy vị trưởng lão còn ý định muốn cho chính mình xấu mặt, này rõ ràng cho thấy cố ý làm khó dễ chính mình. Dù là Tiêu Linh Nhi đã gặp quá nhiều khinh thường cùng xem thường, giờ khắc này vẫn cứ có chút tức giận bất bình. Tại sao? Các ngươi nếu như vậy đối với ta? Trong nháy mắt, nội tâm của nàng bên trong vô cùng tuyệt vọng. Tiêu Linh Nhi quay đầu, nhìn thoáng qua thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Thế nào lại là hắn? Bạch y tung bay, phong thái tuyệt thế, chính là nàng nhiều lần ở trong mơ nhìn thấy người kia. Lẽ nào hôm nay tới khách nhân trọng yếu chính là hắn? Tiêu Linh Nhi cảm nhận được càng nghiêm trọng nhục nhã. Chính mình nhất chật vật, bất kham nhất một mặt lại bị hắn cho thấy được. Hắn sẽ nhìn ta như thế nào? Trong lúc nhất thời Tiêu Linh Nhi tâm loạn như ma. Mà nàng hiện ra ở trong mắt những người khác chính là nàng ngơ ngác, sững sờ hình tượng. Nhìn đờ ra Tiêu Linh Nhi. Chu vi trong tộc người trẻ tuổi, đều là không nhịn được ra châm biếm tiếng, hiển nhiên rất là thích xem nàng xấu mặt dáng dấp. Tiêu Linh Nhi vào đúng lúc này cảm giác vô cùng bất lực. Lúc này, mặt trên Tiêu Đằng cũng là phát hiện Tiêu Linh Nhi lung túng, trên khuôn mặt né qua một vẻ tức giận. Tiêu Đằng phi thường bất mãn nói, nhị trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Tiêu Linh Nhi như thế nào đi nữa nói cũng là con gái của hắn, những trưởng lão này dĩ nhiên như vậy thất lễ, thật sự là khiến người ta cảm thấy vô cùng đau đớn. Khắc, thực sự xin lỗi, dĩ nhiên đem Linh Nhi tiểu thư làm quên, ha ha, ta lập tức gọi người chuẩn bị. Bị Tiêu Đằng trợn mắt nhìn, nhị trưởng lão mặt ngoài xin lỗi, nhưng nghe khẩu khí của hắn, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tựa hồ làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tiêu Linh Nhi lại đây, ngồi phía ta bên này. Lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm của vang lên. Nhị trưởng lão nhíu mày, là ai cùng ta đối nghịch? Tam trưởng lão có chút tức giận, ánh mắt rời về phía trong góc An Tĩnh Phong Thần Tú, miệng nhuyễn nhuyễn, dĩ nhiên là đều không có dám nữa nói chuyện. Hắn biết Phong Thần Tú cụ thể thân phận, căn bản không dám ở Phong Thần Tú trước mặt ngang ngược. Nếu như đắc tội rồi Phong Thần Tú, đừng nói là hắn, coi như là toàn bộ Tiêu gia cũng sẽ bởi vậy rơi xuống và bị thiêu cháy. Tiêu Linh Nhi cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Nàng hướng về xa xa nhìn sang, chỉ thấy Phong Thần Tú hướng về nàng trừng mắt nhìn. Tiêu Linh Nhi chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, mặt đỏ như là tôm lớn. Nhìn Phong Thần Tú cái kia khuôn mặt anh tuấn, Tiêu Linh Nhi do dự một chút, sau đó của mọi người bao nhiêu năm cái kia trong ánh mắt ghen tị, đi tới, sát bên hắn ngồi xuống. Nàng bước đi có chút loạn tròa loạn trọng, giống như là uống rượu say. Những người khác thấy cảnh này đều có chút cau mày. Thần bí kia công tử làm sao sẽ vì là Tiêu Linh Nhi ra mặt. Tiêu Linh Nhi liền yêu thích giả bộ đáng thương, thần bí kia công tử nhất định là bị hắn cho mê hoặc. Đúng đấy, Tiêu Linh Nhi nha đầu này trước đây chính là chỗ này sao mê hoặc Tiêu Tuyệt. Tiêu Mị nhíu mày, thần bí này quý công tử đối với nàng chẳng quan tâm, nhưng đối với Tiêu Linh Nhi quan tâm đầy đủ, điều này làm cho nàng rất khó chịu. Lẽ nào ta còn không bằng Tiêu Linh Nhi cái tiểu nha đầu này sao? Tiêu Linh Nhi sát bên Phong Thần Tú ngồi xuống, nội tâm có chút khuấy động, nàng thỉnh thoảng nhìn lén Phong Thần Tú. Phong Thần Tú gò má cũng là đẹp trai như vậy, vô cùng lạnh lùng, giống như là trải qua người giỏi tay nghề điều khắc quá. Tiêu Linh Nhi còn từ Phong Thần Tú trên người nghe thấy được một luồng mùi thơm thoang thoảng, này cỗ mùi thơm ngát khiến người ta mê say. Phong Thần Tú cùng nàng trong ngày thường đã gặp hết thể nam tử cũng không như thế, hắn vô cùng có mị lực, chờ ở bên cạnh hắn cảm giác phá lệ an tâm. Tiêu Linh Nhi nội tâm còn vô cùng xoắn xuýt. Hắn tại sao phải giúp ta giải vây? Thị sử với lòng tốt. Vẫn là yêu thích ta. Trong lúc nhất thời Tiêu Linh Nhi tâm loạn như ma. Tiêu Linh Nhi a Tiêu Linh Nhi, dị vãng ngươi không phải là như vậy yêu thích suy nghĩ lung tung. Tiêu Tuyệt vẫn quan sát Tiêu Linh Nhi vẻ mặt, đã gặp nàng này tấm hồn bay phách lạc dáng dấp, nắm đấm nắm chăm chú. Tiêu Linh Nhi đối mặt hắn thời điểm cũng không có lộ ra quá như vậy tiểu nữ nhi thái. Đều là hắn. Tiêu Tuyệt phẫn hận nhìn chằm chằm Phong Thần Tú, từ khi hắn đến sau khi, hết thảy đều đã xảy ra thay đổi. Chương 13, Tiêu Linh Nhi, ngươi giúp ta châm trà. Keng, khí vận chi tử đối với ký chủ hảo cảm tăng cường, ký chủ tăng cường một điểm khí vận chi số, thu được 100 điểm khoán. Phong Thần Tú trong đầu có như vậy tiếng nhắc nhở vang lên. Không khỏi, Phong Thần Tú hướng về Tiêu Linh Nhi nhìn sang, đã thấy đối phương cũng đang ở nhìn lén mình, bị phát hiện sau khi, Tiêu Linh Nhi như là bị hoảng sợ hiệu con giống như vậy, lập tức quay đầu. Tiêu Linh Nhi trước đây vẫn lấy anh tư táp sảng chứ danh, chưa từng có như hiện tại như thế tâm tình hóa. Cô gái nhỏ này đối với ta có hảo cảm a? Phong Thần Tú đăm chiêu nói. Hết cách rồi, hắn cái túi da này thật sự là quá tuấn tú, hơn nữa rất có khí chất. Tiêu Linh Nhi xuất thân địa phương nhỏ, tiểu gia tộc, nơi nào gặp như hắn như thế có mị lực người, một cách tự nhiên liền luôn hãm. Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn thật sự sẽ đổi ý. Nếu như có thể để khí vận chi tử thích chính mình, vậy mình đem như hổ thêm cánh. Chỉ bất quá hắn từ hôn tin đã rất sớm đưa đi. Hơn nữa còn có như thế một cái nhiệm vụ. Giờ khắc này, ở đại nhân vật phản diện hệ thống nhiệm vụ bảng trên có như thế một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ, khí vận chi tử quật khởi. Nhiệm vụ nội dung, nhân vật phản diện ký chủ muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, gây nên khí vận chi tử chiến đấu dục vọng. Cất thưởng, 5 giờ khí vận chi số, 500 điểm khoán. Phong Thần Tú biết, khí vận chi tử quật khởi phương thức mỗi người có không giống, có chút là cha mẹ bị bắt đi, có chút là bị người đánh cho một trận, có chút là gặp mẹ kế ngược đãi, có chút là sống lại bù đắp tiếc nuối. Mà trước mắt Tiêu Linh Nhi không thể nghi ngờ là từ hôn chạy vai chính. Nếu muốn làm cho nàng quật khởi, nhất định phải làm cho nàng trải qua bị từ hôn kích thích, nếm tận nhân sinh đắng cay ngọt bùi. Chỉ là bởi vậy, ta liền muốn đứng khí vận chi tử rất đúng mặt chính. Cũng không tận nhiên, ta có thể để cho nàng đối với ta vừa yêu vừa hận. Phong Thần Tú hiện tại duy nhất ưu thế chính là Tiêu Linh Nhi đã đối với mình sinh ra hảo cảm, nếu như thao tác tốt, tất nhiên có thể làm cho Tiêu Linh Nhi đối với mình vừa yêu vừa hận. Nhị trưởng lao hướng về mọi người giới thiệu, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Thần Tú công tử, hắn là đến từ thượng giới thiên tiêu. Nhị trưởng lão lời này vừa nói ra, toàn bộ Tiêu gia phòng khách trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, sau đó những người khác đều dùng khiếp sợ không tên ánh mắt nhìn Phong Thần Tú. Vị này quý công tử dĩ nhiên là đến từ thượng giới. Nếu nói thượng giới, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là lớn ngàn thế giới. Đại thiên thế giới chiếm giữ với mảnh này thời không ở trung tâm nhất chỗ, nơi đó có nhất sung túc linh khí, thế lực mạnh mẽ nhất, nhất kinh tài tuyệt diễm người. Ở đại thiên thế giới bên dưới có 3.000 tiểu thế giới. Nơi này 3.000 là một phím chỉ, không phải thật sự chỉ có 3.000 tiểu thế giới, mà là đại biểu vô số. Đại thiên thế giới bên dưới, tiểu thế giới tầng tầng lớp lớp, thân ở bên trong tiểu thế giới tu sĩ, bọn họ mục tiêu lớn nhất chính là phi thăng đại thiên thế giới. Chính là, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, chính là chỗ này sao tới. Những người khác, đặc biệt là một ít nữ sinh nhìn về phía Phong Thần Tú ánh mắt càng thêm nóng rực. Nếu như có thể trở thành Phong Thần Tú tỷ nữ hoặc là thị thiếp, như vậy đợi được Phong Thần Tú trở về thượng giới thời điểm, các nàng cũng có thể theo đồng thời trở lại. Không trách Thần Tú công tử có khí chất như vậy, hóa ra là đến từ thượng giới. Thượng giới quý công tử khí chất quả nhiên khác nhau, không phải chúng ta những này địa phương nhỏ có thể so với. Ông trời của ta, chúng ta Tiêu gia lại có thể cùng Thần Tú công tử dính líu quan hệ, này thật bất khả tư nghị. Thần Tú công tử khí thế thật mạnh à, thật không biết Thần Tú công tử đạt đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Cảm thụ lấy Phong Thần Tú cái kia siêu phàm thoát tục khí chất, Tiêu gia hết thể nữ tử đều thèm nhỏ dãi. Cho tới Tiêu gia nam tử đã ở nghĩ như thế nào cùng Phong Thần Tú lấy lòng quan hệ. Hắn dĩ nhiên đến từ thượng giới. Tiêu Linh Nhi tinh xảo khuôn mặt lặng lẽ đánh giá Phong Thần Tú. Chỉ thấy hắn biểu hiện lãnh đạm, toàn thân áo trắng, mang theo từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí cùng với cao cao tại thượng. Tiêu Linh Nhi có chút tự ti, hắn đến từ thượng giới, mà ta chỉ là đến từ xa xôi trấn nhỏ một dã nha đầu. Tiêu gia ở toàn bộ Tiêu Thành cũng là một trong 3 gia tộc lớn, nhưng là làm sao có thể cùng Phong Thần Tú đánh đồng với nhau. Tiêu Mị ánh mắt sáng quắc nhìn Phong Thần Tú. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Phong Thần Tú đối với mình hờ hững. Bởi vì Phong Thần Tú xuất thân rất cao quý giá. Hắn là đến từ thượng giới thiên chi kiêu tử. Mà chính mình chỉ là bình thường một vị hạ giới nữ tử, tuy rằng rất có sắc đẹp, nhưng làm sao có thể vào mắt của hắn. Không được, cơ hội này ta nhất định phải nắm chặt. Tiêu Mị âm thầm thề nói. Nàng biết đây là một cơ hội ngàn năm một thở, mình nhất định muốn chiếm được Thần Tú công tử ưu ái, dù cho chẳng qua là khi hắn tỷ nữ, cũng có thể một bước lên trời. Tiêu Mị đứng dậy, pha được rồi trà, bước thức tha là lướt bước tiến chân thành đi tới Phong Thần Tú bên người. Thần Tú công tử, đây là ta vì người pha trà. Tiêu Mị thái độ vô cùng cung kính, nhị trưởng lao thấy cảnh này âm thầm điểm khen. Tiêu Linh Nhi trong nội tâm có chút hơi hơi không nhanh, nàng cũng không biết tại sao mình sẽ có như vậy tình cảm. Phong Thần Tú khoát tay một cái nói, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Tiêu Mị một trận ngạc nhiên, nàng không nghĩ nói Phong Thần Tú như thế vô tình. Có điều nàng cũng không dám phản bác Phong Thần Tú, ngoan ngoãn lui ra. Phong Thần Tú quay đầu đối với Tiêu Linh Nhi nói, Tiêu Linh Nhi, ngươi giúp ta châm trà. Tiêu Linh Nhi có chút ngạc nhiên, mặt nàng lại đỏ. Thần Tú công tử tựa hồ đối với ta có chút đặc biệt. Cái khác Tiêu gia nữ tử đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tiêu Linh Nhi. Tiêu Mị càng là tàn nhẫn mà trừng Tiêu Linh Nhi một chút. Lại là nàng. Tiêu Mị phi thường chán ghét Tiêu Linh Nhi, ở lúc nhỏ, Tiêu Linh Nhi được khen là thiên tài, toàn ra tất cả mọi người đối với nàng mang nhiều kỳ vọng, khi đó tất cả mọi người quay chung quanh ở Tiêu Linh Nhi bên người, có thể nói là mọi người vần quanh. Khi đó Tiêu Linh Nhi cũng bị bầu thành Tiêu gia đệ nhất mỹ nữ. Nhưng là rõ ràng ta cũng không so với nàng kém a. Tiêu Mị khi đó liền phi thường đấu kỵ Tiêu Linh Nhi, đấu kỵ nàng có tất cả. Có lẽ là ông trời mở mắt. Từ mấy năm trước bắt đầu, Tiêu Linh Nhi tu vi liền lâm vào đỉnh trệ, nàng cũng từ thiên mới bị trở thành phế vật. Tiêu Mị cái thứ nhất bắt đầu cô lập nàng, đồng thời hiệu triệu những người khác đồng thời cô lập nàng. Cứ như vậy, Tiêu Mị ở người của Tiêu gia khí dần dần mà vượt qua Tiêu Linh Nhi, Tiêu Linh Nhi cũng từ đã từng Tiêu gia con cưng, biến thành người người cũng có thể cười nhạo châm chọc đối tượng. Mà nàng Tiêu Mị thay thế Tiêu Linh Nhi trở thành Tiêu gia đệ nhất mỹ nữ. Nhưng là tại sao? Thần Tú công tử đối với một chất thải như thế ưu ái rất nhiều, nhưng đối với ta chẳng quan tâm. Dựa vào cái gì? Tiêu Mị nội tâm bị đấu kỵ chi lửa thiêu đốt, nàng đấu kỵ phát điên. Tiêu Linh Nhi đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ dưới cho Phong Thần Tú pha trà ngon. Không biết là vô tình hay là cố ý, Phong Thần Tú ở tiếp nhận cốc uống trà thời điểm đụng phải Tiêu Linh Nhi cái kia trắng non xanh miết ngón tay ngọc. Tiêu Linh Nhi cảm giác được một loại cảm giác giống như điện giật truyền khắp toàn thân, nàng cả người đều đánh một cơ linh, cảm giác như vậy, nàng cảm giác mình cả đời này cũng sẽ không quên mất. Chương 14, mộng cuối cùng là muốn tỉnh. Nhị trưởng lão nói, đúng rồi, Thần Tú công tử còn có một thân phận, đó chính là chúng ta Linh Nhi tiểu thư chồng chưa cưới. Nhị trưởng lão lời này vừa nói ra, toàn bộ Tiêu gia phòng khách đều một trận huyên náo. Chuyện này, là thật sao? Thần Tú công tử thế nào lại là Tiêu Linh Nhi chồng chưa cưới? Tiêu Linh Nhi chỉ là một chất thải a. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Thần Tú công tử cao quý cỡ nào, hắn đến từ thượng giới, là giữa bầu trời kia đại nhật, hắn làm sao sẽ cùng Tiêu Linh Nhi như thế một người bình thường ký kết hôn ước. Hết thảy Tiêu gia con cháu đều cảm giác không thể tin tưởng. Tin tức này giống như là nói mơ giữa ban ngày. Phong Thần Tú, đến từ thượng giới, cao quý không tả nổi, giống như là bầu trời đại nhật giống như vậy, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ. Tiêu Linh Nhi, đến từ hạ giới xa xôi chấn nhỏ, là phế vật, giống như là trong đất nghe thu giống như vậy, thấp không nghe thấy được. Dáng dấp như vậy cực kỳ xa hai người tại sao có thể có hôn ước? Làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Tiêu Mị đấu kỵ nhìn Tiêu Linh Nhi, tại sao Tiêu Linh Nhi may mắn như vậy, nắm giữ như thế hoàn mỹ chồng chưa cưới? Tiêu Linh Nhi trong lúc nhất thời cũng như là bị làm định thân pháp bình thường ngây dại. Hắn là vị hôn phu của ta. Tiêu Linh Nhi cả người ngây ngốc. Nàng ở lúc còn trẻ đã từng ảo tưởng quá cùng người khác cùng qua một đời. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đã trải qua cao quang cùng thung lũng, đã từng nàng là Tiêu gia con cưng, hiện tại nàng nhưng là bị người khinh bỉ chất thải. Đúng đấy, phồn hoa tan mất, ta theo đuổi bất quá là thanh thanh thản thản, cái gì Tiêu gia đệ nhất mỹ nữ, lại nơi nào so sánh với nhi nữ lượn quanh đầu gối vui cười, nơi nào so sánh với người yêu ôn nhu ngoái đầu nhìn lại. Phong Thần Tú hầu như thỏa mãn nàng đối với nửa kia tất cả ảo tưởng. Cũng đang bởi vậy, nghe thế cái tin tức sau khi, nàng cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng, giống như là đạp ở trên đám mây. Tiêu Linh Nhi lén lút nhìn Phong Thần Tú một chút, hắn vẫn là như vậy sặc sỡ lóa mắt, hắn vẫn là như vậy phong thái tuyệt thế. Ta một đời khát vọng bị người thu gom được, thích đáng sắp đặt, tỉ mỉ bảo tồn, miễn ta kinh, miễn ta khổ, miễn ta bốn phía lưu ly, miễn ta không cảnh có thể theo. Ta không để ý tất cả, chỉ cần ngươi đang ở đây bên cạnh ta, lẫn nhau gần nhau, vậy này một đời, liền không uổng công. Bởi vì trải qua cao quang cùng thung lũng, Tiêu Linh Nhi trong nội tâm khát vọng bình thản sinh hoạt, khát vọng có một người có thể bảo vệ mình. Thời khắc này, Tiêu Linh Nhi trở thành tất cả những người khác ước ao rất đúng giống, nàng đây là một bước đăng thiên, lập tức trở thành Thần Tú công tử vợ chưa cưới. Tiêu Linh Nhi vận may làm sao tốt như vậy? Có vô số người chua chát nói. Tiêu Đằng cũng phát hiện chính mình con gái đang quan sát Phong Thần Tú. Tiêu Đằng thở dài một hơi. Phong Thần Tú, phong thái như ngọc, tài tình kinh thế, nếu như hắn là nữ tử, hắn cũng sẽ thích Phong Thần Tú, đây quả thực là hoàn mỹ nam nhân. Nhưng là hắn biết, người đàn ông này chung quy không thuộc về mình con gái. Hắn ở đây trước đã nhận được Phong Thần Tú từ hôn tin, người đàn ông này đi tới Tiêu gia, không vì cái gì khác, là vì đến từ hôn. Vừa nghĩ tới tương lai cái kia hình ảnh, hắn liền vô cùng đau lòng. Nữ nhi của hắn chịu đến khổ đã nhiều, tại sao còn muốn gặp đả kích như vậy? Tiêu Tuyệt nhìn tình cảnh này nắm đấm nắm chăm chú, làm sao sẽ? Linh Nhi lúc nào có thêm một người chưa lập gia đình phu đây? Ta làm sao không biết? Hắn lao thẳng đến Tiêu Linh Nhi coi như là của mình cấm duệ, tuyệt không cho phép nàng trở thành người khác nữ nhân. Cảm thụ lấy Tiêu Linh Nhi quý mến ánh mắt, Phong Thần Tú âm thầm lắc lắc đầu, phỏng chừng nha đầu này còn chìm đắm đang cùng hắn song túc song phi mộng đẹp bên trong, nhưng là hắn đem tàn nhẫn đánh vỡ nàng ảo tưởng. Không trải qua ngăn trở, Tiêu Linh Nhi làm sao có thể đằng long cựu thiên, vương giả trở về. Đương nhiên, Phong Thần Tú sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là vì hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu tộc trưởng, các vị trưởng lão, ta hôm nay tới Tiêu gia chỉ vì một chuyện. Đó chính là vì ta cùng Linh Nhi hôn ước. Phong Thần Tú nhàn nhạt nhìn bốn phía nói. Tiêu Linh Nhi nghe được Phong Thần Tú xưng hô chính mình vì là Linh Nhi, liền ngay cả lỗ hai cái đều đỏ. Nàng còn chìm đắm đang cùng Phong Thần Tú mỹ hảo tương lai trong ảo tưởng. Ta quyết định, ta cùng Tiêu Linh Nhi hôn ước hết hiệu lực. Ca. Tiêu Đằng trong tay ngọc thạch chén, ầm ầm biến thành một chùm bột phấn. Trong đại sảnh, bầu không khí có chút tiến tĩnh, phía trên ba vị trưởng lão cũng là bị Phong Thần Tú chấn động chấn động. Có điều chỉ chốc lát sau, bọn họ nhìn phía Tiêu Đằng trong ánh mắt, đã nhiều hơn một vệ châm chọc cùng cười nhạo. Kha kha, bị người tới cửa mạnh mẽ giải trừ hôn ước, nhìn ngươi người tộc trưởng này, sau đó còn có cái gì hy vọng quản lý gia tộc. Một ít trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ nghe thế cái tin tức lộ ra quả thế vẻ mặt, sắc mặt của bọn họ, nhất thời trở nên đặc sắc lên, châm biếm trào phúng ánh mắt, tìm đến phía góc nơi Tiêu Linh Nhi. Ha ha, ta nói sao, Thần Tú công tử làm sao có khả năng coi trọng Tiêu Linh Nhi. Ha ha ha, xem Tiêu Linh Nhi vừa mới cái kia vẻ mặt, nàng coi chính mình sẽ gả cho Thần Tú công tử. Thần Tú công tử là bậc nào cao quý nhân vật, há lại là Tiêu Linh Nhi có thể với cao. Đúng đấy, Tiêu Linh Nhi mộng đẹp rơi vào khoảng không. Nàng một chất thải, có tài cán gì xứng được với Thần Tú công tử. Đã sớm đoán được kết cục này, Thần Tú công tử không thể coi trọng Tiêu Linh Nhi, giữa hai người chênh lệch quá xa, căn bản không phải một cấp độ. Có mấy người muốn lông gà bay lên trời, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Tiêu Mị nhìn bên trong góc ngây người Tiêu Linh Nhi chỉ cảm thấy một trận khoái ý, ta phải không tới, ngươi cũng đừng muốn lấy được. Tiêu Linh Nhi cả người đều ngây dại, tất cả xung quanh đều giống như cùng nàng đã không có quan hệ. Nàng sinh ra ở Tiêu gia, khi còn bé là thiên tài tuyệt thế, 3 tuổi đạt đến nhục thân cảnh, 5 tuổi đột phá tiên thiên, 10 tuổi mở ra thần hải. Khi đó nàng phong quang vô hạn, là Tiêu gia con cưng. Sau đó nàng tu vi lâm vào đỉnh trệ bên trong, đã từng không bằng người của nàng, từng cái đưa nàng cho vượt qua. Mà nàng bắt đầu được người gọi là chất thải. Đã từng theo đuổi người của nàng, hiện tại chỉ muốn đùa bỡn nàng. Đã từng tôn kính người của nàng, hiện tại làm trầm trọng thêm trào phúng nàng. Đã từng cùng nàng chơi người tốt, bây giờ đối với nàng kính sợ tránh xa. Trong một đêm, tựa hồ cái gì cũng thay đổi. Đón lấy nàng nếm tận thế gian ấm lạnh, bị người khinh thường, bị người mắng chất thải, bị người tẩy máy tay chân, nàng mặt ngoài làm bộ không để ý, kỳ thực trong nội tâm mẫn cảm vô cùng. Mấy ngày trước, nàng gặp Phong Thần Tú, nàng lại như vậy hoàn mỹ, nàng hỏi tên của hắn, hắn nói cho nàng vui sướng cực kỳ, ngay đêm đó, nàng còn đang trong mộng mơ tới Phong Thần Tú. Phong Thần Tú hầu như trở thành nàng hắc ám trong thế giới duy nhất một vệt ánh sáng. Trước đây không lâu, nàng biết rồi Phong Thần Tú là của mình chồng trước cưới, nàng cảm giác mình vô cùng hạnh phúc, nhiều năm như vậy gặp cực khổ, rốt cục có báo lại. Sau đó tiếp đó, Phong Thần Tú lại nói hắn là đến từ hôn. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là mộng. Mà mộng cuối cùng là muốn tỉnh. Tiêu Linh Nhi tự rêu nói. Chương 15, ngươi làm càn. Phong Thần Tú cũng chú ý tới Tiêu Linh Nhi hồn bay phách lạc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn nhìn Tiêu Đằng nói, Tiêu tộc trưởng, ta cũng biết làm như vậy có chút quá mức, vì lẽ đó đặc biệt chuẩn bị một ít nhận lỗi. Vừa dứt lời, một con toàn thân hiện ra xanh biếc khẩu ngọc hộp ở trong tay đột nhiên xuất hiện. Những người khác ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Hộp ngọc này con là thế nào xuất hiện? Quá thần kỳ đi. Không hổ là Thần Tú công tử. Cẩn thận mở hộp ra, một luồng dị hương nhất thời tràn ngập phòng khách, người nghe được tất cả đều là tinh thần vì đó một sướng. Ba vị trưởng lão tò mò đưa qua đầu. Nhìn hộp ngọc con bên trong, thân thể chấn động mạnh, kinh ngạc nói, tụ khí tán. Cổ trác bên trong, một viên toàn thân bích lục, to bằng long nhãn viên thuốc, đang lẳng lặng nằm ngửa, mà vẻ này mê người dị hương, bắt đầu từ bên trong phát ra. Tu khí tán, tên như ý nghĩa, đây là một loại cực kỳ quý giá linh dược, có thể tụ lại tu sĩ trong cơ thể linh khí, trợ giúp tu sĩ đột phá. Muốn luyện chế tụ khí tán vô cùng khó khăn, cần cực phẩm luyện dược sư, còn cần cực kỳ dược liệu quý giá, còn cần tốt đẹp chính là địa hỏa, ba người này thiếu một thứ cũng không được. Trong đại sảnh, nghe ba vị trưởng lão kinh thành, trong phòng thiếu niên các thiếu nữ, con mắt đột nhiên trừng lớn lên, từng đôi ánh mắt nóng bỏng, gắt gao chăm chú vào phong thần tú trong tay hộp ngọc con. Một đệ tiêu mị, béo mập kiểu lưới nhẹ nhàng thêm thêm môi đỏ, nhìn chằm chằm hộp ngọc con mắt chớp cũng không chớp. Nếu như có thể được này tụ khí tán, bọn họ ở trong rất nhiều người đều có thể đột phá mình bây giờ cảnh giới, bắt đầu ngạo thế cùng thế hệ. Giờ khắc này, Tiêu Linh Nhi vẫn như cũ ngây ngốc lăng, nàng phảng phất bị thế giới hút ra ở bên ngoài, giờ khắc này nàng tâm thần đã ly thể. Nàng tựa hồ lại nhớ tới cùng phong thần tú lần đầu gặp gỡ lúc tình cảnh đó. Hắn bạch đi tung bay, phong thái tuyệt thế, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, để cho mình say mê. Hắn cười rất ấm áp, vô cùng chữa trị. Chỉ cái nhìn kia, liền đã xác định vĩnh viễn. Sau đó, nàng ở nhà lại đụng phải hắn, nàng cảm thấy đó là duyên phận. Lại sau đó, hắn giúp mình giải vây, để cho mình đi tới bên cạnh hắn, một khắc đó, Tiêu Linh Nhi tâm phảng phất sống lại. Sau khi, hắn để cho mình giúp hắn pha trà, đầu ngón tay va chạm, nàng tâm thần chập chờn. Lại sau khi, nhị trưởng lão nói mình là của hắn vợ chưa cưới, một khắc đó, nàng cảm giác mình vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng, hắn tuyên bố cùng mình từ hôn. Trước hết thể mỹ hảo cùng mộng ảo toàn bộ đều phá vụn. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là ta mong muốn đơn phương. Tiêu Linh Nhi thân thể kịch liệt run rẩy, dù cho nhận hết người khác khinh thường, dù cho bị người tùy ý bắt nạt, nàng cũng không có như hiện tại khó như vậy được quá. Tiêu Linh Nhi ý thức trở lại trong cơ thể. Nàng xem hướng về phía chu vi Tiêu gia con cháu, những này Tiêu gia con cháu đều dùng nóng bỏng ánh sáng nhìn phong thần tú trong tay tụ khí tán. Nàng xem hướng về phía chính mình trưởng lão, những trưởng lão này đang dùng tôn kính nhất ánh sáng nhìn phong thần tú. Nàng xem hướng về phía cha của chính mình Tiêu Đằng có vẻ vô cùng bất đắc dĩ cùng phẫn hận. Tiêu Linh Nhi hít sâu một hơi, nàng đã từ ăn năn hối hận bên trong khôi phục như cũ, nàng điều chỉnh năng lực chính là chỗ này sao cường. Tiêu Linh Nhi bước nhanh đi tới phong thần tú bên người, lần này nàng nhìn thẳng phong thần tú. Hắn vẫn là như vậy soái, vẫn là như vậy hoàn mỹ, như vậy phong thái như ngọc. Trong lúc nhất thời, Tiêu Linh Nhi tâm cự chiến. Dù cho tới bây giờ, nàng đối với hắn vẫn cứ có điều chờ mong. Chỉ cần hắn nói một câu, trước theo như lời nói đều là lừa nàng, nàng là có thể tha thứ hắn. Chờ giây lát. Phong thần tu không có phản ứng chút nào. Tiêu Linh Nhi thở dài, quả nhiên vẫn là ta mơ hao sao. Tiêu Linh Nhi từ phong thần tú trong tay tiếp nhận hộp ngọc, sau đó tàn nhẫn mà ngã xuống đất, từng viên tản ra mê người ánh sáng lộng lẫy linh dược bị quăng ngã đi ra. Này! Rất nhiều người giật nảy cả mình. Phong thần tú là ai? Đó là đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử. Ngươi Tiêu Linh Nhi lại dám ké đồ vật của hắn, ngươi không muốn sống chăng sao? Thần tú công tử nếu quả như thật phát hỏa, đừng nói là ngươi Tiêu Linh Nhi, coi như là toàn bộ Tiêu gia đều không chịu được nổi. Mấy vị Tiêu gia trưởng lão đều kinh hồn bạt vía, bọn họ ở trong lòng thầm mắng Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi ngươi ở đây thời điểm đảo cái gì loạn? Những đan dược này ngươi không muốn có thể đưa cho những người khác sao? Ngược lại ngươi là chất thải, không cần những đan dược này. Tiêu Linh Nhi, ngươi làm càn. Nhanh lên một chút như thần tú công tử xin lỗi. Tiêu gia nhị trưởng lão dùng khí thế của chính mình ép hướng về Tiêu Linh Nhi. Hắn cũng không muốn bị Tiêu Linh Nhi cho liên lụy. Nếu là thần tú công tử thật sự nổi giận, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Bị nhị trưởng lão dùng khí thế áp chế, Tiêu Linh Nhi cả người đều run rẩy cực kỳ, nhưng nàng kiêu ngạo cực kỳ, ánh mắt cực kỳ quật cường nhìn phong thần tú. Chính là không xin lỗi. Tuy rằng trong 3 năm vẫn gặp trào phúng, có điều ở Tiêu Linh Nhi trong lòng. Nhưng là có thuộc về hắn chính mình tự tôn. Phong thần tú như vậy cao cao tại thượng, dường như bố thí giống như thái độ, vừa vặn hung hăng đạp ở Tiêu Linh Nhi ẩn giấu ở trong lòng cái kia còn sót lại tôn nghiêm bên trên. Phong thần tú quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão, ngươi làm càn. Một cổ cường đại khí thế từ phong thần tú trên người truyền đi, phong thần tú hiện tại đã là thiếu niên vương giả, ở toàn bộ Đông Hoang Đại Lục tương đương với các thánh địa thánh chủ, thực lực của hắn căn bản không phải Tiêu gia nhị trưởng lão chống lại. Nhị trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân đều run rẩy, hắn cảm giác mình giống như là bị một con manh thú thở hồng hoàng cho nhìn chằm chằm. Dâm một tiếng, nhị trưởng lão trực tiếp quỳ xuống. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Thần tú công tử đây là ý gì? Nhị trưởng lão là giúp ngươi ra mà ta. Ngươi không phải nên cảm thấy cao hứng sao? Tại sao trái lại muốn đánh ép nhị trưởng lão? Thật sự là thật là quỷ dị. Rất nhiều người đều muốn không thông đây rốt cuộc là tại sao. Tiêu Mị mê hoặc nhìn tình cảnh này, nàng luôn cảm thấy Thần Tú công tử đối với Tiêu Linh Nhi tựa hồ có đặc biệt tình cảm, điều này làm cho nàng đối với Tiêu Linh Nhi càng thêm ghen ghét. Phong Thần Tú nhìn ngã quỵ ở mặt đất nhị trưởng lao nói, đây là ta cùng nàng chuyện, ngươi câm miệng. Phong Thần Tú thanh âm của tuy rằng bình thản, nhưng như là sấm nổ bình thường vang vọng ở nhị trưởng lao trong đầu. Nhị trưởng lao đều sắp cũng bị sợ chán váng. Ngay ở vừa nãy, hắn lần thứ nhất cảm giác mình cách tử vong gần như vậy. Này Thần Tú công tử thật sự là quá kinh khủng. Tuy rằng tuổi còn trẻ, so với Đông Hoang các đại thánh địa thánh chủ còn kinh khủng hơn. Thật không hổ là đến từ thượng giới thiên tiêu. Vâng vâng vâng. Nhị trưởng lão vội vội vã vã nói. Vậy thì tốt. Phong Thần Tú thản nhiên nói, hắn tựa hồ làm một cái phi thường chuyện bé nhỏ không đáng kể. Phong Thần Tú thu hồi khí thế của chính mình, cái kia ngã quỷ ở mặt đất nhị trưởng lão thở phào một hơi, hắn cảm giác mình ở trước quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Tiêu Linh Nhi có chút không biết làm sao nhìn tình cảnh này, hắn là đang vì ta giải vây sao? Lẽ nào nội tâm của hắn cũng là quan tâm ta? Nếu quan tâm ta, thì tại sao muốn cùng ta từ hôn sao? Tiêu Linh Nhi nội tâm trở nên phi thường hỗn loạn, không biết làm sao lên. Chương 16, tên tình cảnh mở ra. Tiêu Linh Nhi từ mặt bên quan sát Phong Thần Tú, chỉ thấy hắn mặt ngoài bình tĩnh, sắc mặt cương nghị, chỉ là từ bề ngoài căn bản không biết nội tâm hắn ý nghĩ. Ken, khí vận chi tử đối với ký chủ cảm tình xoắn xuýt, ký chủ tăng cường một điểm khí vận chi số, 100 điểm khoán. Hệ thống tiếng nhắc nhở ở Phong Thần Tú đầu góc bên trong vang lên. Phong Thần Tú nội tâm vui sướng, đây chính là mục đích hắn làm như vậy. Hắn kỳ thực cũng không muốn cùng Tiêu Linh Nhi như thế một vị khí vận chi tử đối nghịch. Hắn muốn cho Tiêu Linh Nhi đối với mình vừa yêu vừa hận, tâm tình xoắn xuýt, không mở ra ý nghĩ của chính mình. Hắn muốn một bên hướng về nàng từ hôn, một bên trêu chọc nàng. Trên thực tế, đây chính là điển hình cặn bã mẫu nam thức. Cặn bã nam tại sao như vậy được nữ sinh hoan nghênh? Cũng là bởi vì, hắn không thể dự đoán. Hắn đối với ngươi lúc lạnh lúc nóng, ngươi trái lại cảm thấy hắn rất có mị lực, rất có tính khiêu chiến. Ngươi sẽ cân nhắc hắn tại sao nghĩ như vậy? Tại sao làm như thế? Vì hắn lo được lo mất, sau đó liền vì hắn trầm luân. Cặn bã nam đối với ngươi rất xấu, tình cờ cho ngươi một điểm ngon ngọt, ngươi đều cảm thấy là lớn lao ban ân. Ngược lại, người đàn ông tốt mỗi ngày hỏi han ân cần, tặng hoa, tặng quà, ngươi đều chết lặng, hắn làm không có trước đây được rồi, ngươi ngược lại sẽ trách cứ hắn. Tiêu Linh Nhi chỉ là mới biết yêu, nơi nào gặp được Phong Thần Tú như vậy cao đẳng cấp, trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn như ma, tâm tình xoắn xuýt. Tiêu Linh Nhi tàn nhẫn mà vây vây đầu của mình, nàng không muốn bị này phức tạp tình cảm chiếm cứ đầu của chính mình. Nàng nhìn thẳng Phong Thần Tú nói. Phong Thần Tú, ngươi có nghe nói qua một câu nói. Tiêu Linh Nhi ánh mắt là như vậy quật cường. Phong Thần Tú vẻ mặt như cũng là nhàn nhạt, nha. Hắn tựa hồ đối với vạn sự vạn vật cũng không quan tâm, như cũng là loại kia coi thường hết thảy vẻ mặt. Chính là vẻ mặt như thế để Tiêu Linh Nhi trong nội tâm có chút phát điên. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tại sao một bên thay ta giải vây, một bên muốn cùng ta từ hôn? Phong Thần Tú ta cho ngươi biết. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Sơ bắt nạt thiếu niên nghèo. Tiêu Linh Nhi phát sinh một tiếng khét đều, giống như là sơ sinh Tiêu Dương giống như vậy, mang theo dâng trào khí thế phá vỡ trời cao, vang vọng ở bên trong trời đất. Thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, trên mặt còn có chút ngây ngô. Nhưng giờ khắc này nhưng không ai dám khinh thị nàng. Nàng đứng ở nơi đó giống như là một tòa phong bi. Nàng trong ánh mắt hào quang, chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng. Nàng là Tiêu Linh Nhi, nàng ở đây phát ra thời đại mạnh nhất âm. Phong Thần Tú lẳng lặng mà quan sát Tiêu Linh Nhi, nàng rất ngây ngô, cũng rất quật cường, nàng chính ngẩng cao đầu lâu nhìn mình. Ken, ký chủ tham dự tên tình cảnh 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, sơ bắt nạt thiếu niên nghèo, thu được một điểm khí vận chi số, 100 điểm khoán. Hệ thống tiếng nhắc nhở ở trong đầu của chính mình vang lên. Này xác thực xem như là một tên tình cảnh. Ở rất nhiều trong tiểu thuyết đều có tương tự cảnh tượng, nhân vật phản diện từ hôn mà đến, vai chính phát sinh 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, sơ bắt nạt thiếu niên nghèo gào thét. Rất bất hạnh, Phong Thần Tú chính là cái kia nhân vật phản diện. Phong Thần Tú cũng không có nhụt chí hoặc là hối hận, hắn rõ ràng bắt đầu từ bây giờ, Tiêu Linh Nhi muốn bắt đầu chân chính lột xác, từ đây đằng lòng cựu thiên, trở thành vương giả, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Giờ khắc này, Tiêu gia bên trong đại sảnh, vô số người bị Tiêu Linh Nhi cho cảm hóa, bọn họ khiếp sợ nhìn trong sân thiếu nữ. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, sơ bắt nạt thiếu niên nghèo, được được được. Có người nhắc tới ra câu nói này, vẻ mặt chấn động, bọn họ không nghĩ tới thiếu nữ sẽ nói ra như vậy rõ ràng, chấn động lòng người đến. Nghe Tiêu Linh Nhi câu nói này, bọn họ chỉ cảm thấy cảm xúc mãnh liệt dâng trào, muốn cùng trời so độ cao. Tiêu gia mấy vị trưởng lão cũng là chấn động không tên nhìn Tiêu Linh Nhi, tựa hồ là lần thứ nhất nhận thức nàng. Chỉ thấy thiếu nữ ánh mắt phi thường trong suốt. Một bộ tóc đen như thác nước, ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi ở trên mặt của nàng, làm cho nàng cái kia hoàn mỹ khuôn mặt càng hiện thánh khiết vẻ, giống như là nữ chiến thần. Nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại. Rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, làm cho người ta cảm giác giống như là thiếu niên vương giả. Cho dù là đối với Tiêu Linh Nhi có ý kiến người, vào đúng lúc này cũng bị nàng phong thái chết phục. Đang một tiếng, Tiêu Đằng từ trên ghế đứng thẳng lên, hắn nhìn ánh sáng bắn ra bốn phía Tiêu Linh Nhi, trong đôi mắt lộ ra vui mừng ánh sáng. Thật một câu sờ bắt nạt thiếu niên nghèo, thật không hổ là con gái của ta. Tiêu Đằng vì là Tiêu Linh Nhi cảm thấy cao hứng, con gái của hắn rốt cục tìm về chính mình đã từng kiêu ngạo. Linh Nhi, ngươi giỏi quá. Tiêu Tuyệt dùng si mê ánh mắt nhìn giờ khắc này Tiêu Linh Nhi. Hắn sở dĩ sẽ đối với Tiêu Linh Nhi động tâm, cũng là bởi vì lúc tuổi còn trẻ Tiêu Linh Nhi rất có mị lực, lúc tuổi còn trẻ nàng khí phách tung bay, muốn cùng trời so độ cao. Mà bây giờ, cái kia lúc tuổi còn trẻ Tiêu Linh Nhi lại trở về. Tiêu gia bên trong đại sảnh thiếu nam thiếu nữ cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi lên, cái này Tiêu Linh Nhi để cho bọn họ nhớ lại năm xưa, vào lúc ấy Tiêu Linh Nhi cũng đã từng là Tiêu gia kiêu ngạo. Tiêu Linh Nhi thực sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Tiêu Linh Nhi bình thường nhìn qua trầm mặc ít lời, không nghĩ tới bạo phát như thế có khí thế. Tiêu Linh Nhi thực sự là quá tuấn tú, mày liêu không nhường mày dâu. Không hổ là đã từng thiên chi kiêu tử, cho dù yên lặng nhiều năm, một khi bộc phát vẫn không tầm thường. Mọi người nghị luận sôi nổi, bọn họ liền nghĩ tới đã từng Tiêu Linh Nhi, khi đó Tiêu Linh Nhi cũng đã từng là Tiêu gia kiêu ngạo, được khen là Tiêu gia thiên tài số 1. Nhưng mà trong một đêm, tu vi của nàng xuất hiện đình trệ, đến sau đó, tu vi của nàng càng là xuất hiện rút lui, đã từng Tiêu gia thiên tài cũng đã trở thành mọi người đều biết chất thải. Thân vó rơi xuống, Tiêu Linh Nhi cả người cũng biến thành túi đầu đủ rũ, không có ngày xưa phân chấn, Tiêu Linh Nhi biểu hiện bây giờ tựa hồ đại diện cho đã từng tự tin Tiêu Linh Nhi lại trở về. Tiêu Mị nhìn giữa trường lóng lánh Tiêu Linh Nhi, nội tâm của nàng lại có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hừ, ngươi như thế đối với thần tú công tử nói chuyện, thần tú công tử sao lại bỏ qua cho ngươi? Tiêu Mị ở trong nội tâm thầm nói, nàng cảm thấy Tiêu Linh Nhi không biết trời cao đất rộng, lại dám đối với thần tú công tử nói như vậy, nhất định sẽ bị thần tú công tử giáo huấn. Thần tú công tử một khi nổi giận, Tiêu Linh Nhi khẳng định chịu không nổi. Hắc, Tiêu Linh Nhi, ngươi hung hăng không được mấy giây. Tiêu Mị ở trong nội tâm cười lạnh nói. Giờ khắc này, Tiêu Linh Nhi hơi mím môi anh đào, màu hổ phách con mắt dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn Phong Thần Tú. Phong Thần Tú bạch đi tung bay, hai đạo lông mày dài bay xéo nhập tấn, trong ánh mắt tựa hồ có ngôi sao lấp lóe, có vẻ vô cùng cao quý. Tầm mắt của hắn rơi vào hư không nơi, vẻ mặt như cũng là vô cùng lãnh đạm, tựa hồ thế gian này hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Cho dù Phong Thần Tú biểu hiện như vậy không coi ai ra gì, mọi người đang nhìn về phía hắn thời điểm chỉ có kính nể. Bởi vì hắn là Phong Thần Tú. Tất cả mọi người tò mò nhìn hắn, Tiêu Linh Nhi đối với Thần Tú công tử nói ra như vậy khiêu khích, Thần Tú công tử sẽ đáp lại ra sao đây? Là trực tiếp ra tay. Còn chưa phải tiết một cố. Chương 17, Phong Thần Tú, chúng ta đánh cuộc làm sao? Bị Tiêu Linh Nhi nhìn kỹ lấy, nhất quán tính tình lãnh đạm Phong Thần Tú, trên mặt cũng hiếm thấy hiện ra sinh động vẻ mặt, khóe miệng phát hỏa lên. Nụ cười này bị Tiêu Linh Nhi cho bắt được. Điều này làm cho nàng lại hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Phong Thần Tú thời điểm tình hình, khi đó hắn cũng là như vậy cười. Hắn cười thật sự rất ôn nhu, thật sự rất khiến người ta si mê. Trong lúc nhất thời để Tiêu Linh Nhi có một loại thời không sai vị giống như cảm giác. Hắn cười là cười nhạo. Vẫn là đơn thuần cười. Tiêu Linh Nhi không biết được. Phong Thần Tú nhìn gương mặt tinh xảo, đầy mặt quật cường Tiêu Linh Nhi nói, Linh Nhi, ngươi là cô gái, ngươi nên nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, sớ bắt nạt thiếu nữ nghèo. Nghe được Phong Thần Tú, chu vi tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ nghĩ tới Phong Thần Tú vô số ứng đối phương thức, tỉ như Phong Thần Tú thẹn quá thành giận, trực tiếp đối với Tiêu Linh Nhi ra tay, còn tỉ như Phong Thần Tú xem thường, đối với Tiêu Linh Nhi trào phúng đến cực điểm. Bọn họ thầm nghĩ rất nhiều, chính là không có thầm nghĩ Phong Thần Tú sẽ như vậy ứng đối. Hắn dĩ nhiên móc nổi lên chữ, mở nổi lên chuyện cười, Tiêu Linh Nhi đích thật là cô gái, phải nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, sớ bắt nạt thiếu nữ nghèo. Linh Nhi. Hắn còn gọi ta là Linh Nhi. Phong Thần Tú thái độ làm cho Tiêu Linh Nhi càng thêm mê hoặc, nàng xem thấy hắn anh tuấn mặt cười, trong khoảng thời gian ngắn có chút cân nhắc không ra. Hắn rõ ràng là hướng về ta từ hôn, tại sao vẫn như thế xưng hô ta? Hắn rõ ràng là hướng về ta từ hôn, tại sao biểu hiện thật giống cùng ta rất quen tựa như? Tiêu Linh Nhi nhìn Phong Thần Tú, nàng chỉ cảm thấy người trước mắt trên người có một tầng dày đặc sương mù. Nàng rất muốn biết Phong Thần Tú nội tâm đến tột cùng là làm sao nghĩ tới. Tiêu Linh Nhi hít sâu vào một hơi nói, Phong Thần Tú, ngươi không cần như vậy giả vờ thần bí. Thực lực ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ta lúc trước cũng là thiên tài, ta sẽ đuổi theo bước chân của ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ vì hôm nay cử động cảm thấy hối hận. Thiếu nữ ngữ ấm len keng, nói năng có khí phách, khiến người ta chấn động, người chung quanh đều đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, hôm nay Tiêu Linh Nhi có một loại phi phàm khí khái. Nàng cảm giác mình nói xong câu đó sau khi vui sướng rất nhiều. Tiêu Linh Nhi liền như vậy trừng trừng nhìn Phong Thần Tú, hắn hẳn là thẹn quá thành giận đi. Tiêu Linh Nhi còn chờ mong Phong Thần Tú thẹn quá thành giận, bởi vì từ khi nàng lần thứ nhất nhìn thấy Phong Thần Tú, đối phương từ đầu đến cuối đều là như thế một bức vẻ mặt, khiến người ta cân nhắc không ra. Bành bạch đùng. Phong Thần Tú vỗ tay, hắn nhìn Tiêu Linh Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra vẻ tán thưởng, thật không hổ là nhà ta Linh Nhi, thực sự là hào khí ngất trời. Người chung quanh đều trợn tròn mắt. Bọn họ còn tưởng rằng Phong Thần Tú sẽ giận tí mặt, ai biết hắn không chỉ không sinh khí, trái lại vì là Tiêu Linh Nhi gieo họ khen hay. Đây là cái gì tình huống? Thần Tú công tử rốt cuộc là làm sao đây? Hắn là chúng ta sao? Tiêu Mị đấu kỵ nhìn Tiêu Linh Nhi, nàng luôn cảm thấy Thần Tú công tử đối với Tiêu Linh Nhi có loại đặc thù cảm tình, bây giờ xem ra quả thế. Tiêu Linh Nhi nội tâm cũng có chút dị dạng, ta đều như vậy nói chuyện cùng hắn, hắn lại vẫn không tức giận. Tiêu Linh Nhi nội tâm càng thêm phức tạp. Tiêu Linh Nhi nhìn Phong Thần Tú nói, thu hồi ngươi này tấm ngả lớn khuôn mặt. Ngươi ngày hôm nay trước mặt nhiều người như vậy cùng ta từ hôn, làm cho ta phụ thân còn gì là mặt mũi. Tiêu Linh Nhi nhìn Phong Thần Tú từng chữ nói, trong ánh mắt của nàng có hừng hực than tủi, thời khắc này nàng cả người đều có một cổ cường đại khí thế, cả người đều sặc sỡ lóa mắt. Đây là Tiêu Linh Nhi chất vấn. Mặc kệ Phong Thần Tú là thế nào nghĩ tới. Từ hôn là sự thực. Nàng vốn là bị người khác coi như là chất thải, hiện tại lại bị người trước mặt mọi người từ hôn, ngoại giới còn không biết làm sao đánh giá nàng. Mà cha của nàng Tiêu Đằng là tộc trưởng một tộc, chính mình con gái bị người trước mặt mọi người từ hôn. Hắn sau đó còn có mặt mũi nào khống chế Tiêu gia? Có thể nói Phong Thần Tú đích đáng chúng từ hôn, không chỉ có làm cho nàng cảm thấy lung túng, cũng làm thương tổn cha của nàng, đây là Tiêu Linh Nhi tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện tình. Thương tổn nàng có thể, cũng tuyệt đối không thể gây tổn thương cho hại cha của nàng. Ta nghĩ biết, ngươi hôm nay tới Tiêu gia chính là vì hết sức nhục nhã ta sao? Tiêu Linh Nhi dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn Phong Thần Tú, nàng hy vọng được một cái đáp án chuẩn xác. Giờ khắc này nội tâm của nàng vô cùng phức tạp, vừa chờ mong Phong Thần Tú nói ra chân tướng, vừa sợ hắn nói ra đích thực cũng không phải nàng suy nghĩ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Thần Tú rơi vào trầm mặc bên trong. Tiêu Linh Nhi trong nội tâm trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hắn tại sao không trả lời? Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình hay sao? Hắn tìm ta từ hôn là nhận lấy người khác bức bách? Hay là cha mẹ hắn không cho phép hắn có như thế một vị thân phận hạ thấp vợ chưa cưới? Phong Thần Tú một lúc lâu mới mở miệng nói, không cần nói nhiều cái gì, từ hôn đã thành chắc chắn. Tiêu Linh Nhi nhìn Phong Thần Tú giờ khắc này vẻ mặt, trong nội tâm càng thêm xác định Phong Thần Tú từ hôn việc sau lưng có ẩn tình. Keng, khí vận chi tử đối với ký chủ cảm tình xoắn xuýt. Ký chủ tăng cường một điểm khí vận chi số, 100 điểm khoán. Hệ thống tiếng nhắc nhở ở Phong Thần Tú đầu góc bên trong vang lên. Phong Thần Tú ngạc nhiên, Tiêu Linh Nhi ngươi lại náo bù đắp cái gì? Tiêu Linh Nhi lại xẻ ra khí, coi như ngươi có cái gì ẩn tình, ngươi cũng có thể nói cho ta biết, chúng ta cộng đồng gánh chịu, như ngươi vậy buồn ở trong lòng toán xảy ra chuyện gì? Phong Thần Tú nhìn Tiêu Linh Nhi, ánh mắt bình tĩnh, không có ái mộ, cũng không có xem thường, giống như là lại nhìn một người bình thường. Phong Thần Tú bình tĩnh nói, ta đây một đời theo đuổi nói chi đỉnh cao nhất, đoạn đường này nhất định nguy hiểm tầng tầng, muốn làm vị hôn thê của ta, nhất định phải nắm giữ có thể cùng ta sóng vai mà đi tiềm lực. Người Tiêu Linh Nhi bây giờ còn không có tư cách này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không bình tĩnh. Nguyên lai Thần Tú công tử là bởi vì nguyên nhân này mới cùng Tiêu Linh Nhi từ hôn, hắn si mê tu luyện, một lòng muốn đạt đến đại đạo đỉnh cao nhất, mà Tiêu Linh Nhi không có tư cách cùng hắn sóng vai mà đi. Vì lẽ đó hắn muốn từ hôn. Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nhìn Phong Thần Tú. Nguyên lai ngươi là vì vậy nguyên nhân mới cùng ta biệt ly sao? Tiêu Linh Nhi cảm giác rất khó chịu, nhưng lại cảm thấy Phong Thần Tú nói rất đúng thật tình. Phong Thần Tú là ai? Đó là thượng giới thiên tiêu, cho dù ở cạnh tranh kịch liệt cũng là khinh thường cùng thế hệ tồn tại. Mà nàng Tiêu Linh Nhi đây, xuất thân ở chỗ này thùy trấn nhỏ, còn bị người coi là chất thải, nàng cùng Phong Thần Tú sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Đó là trời cùng đất trong lúc đó khoảng cách. Tiêu Linh Nhi cảm giác mình nội tâm có một đoàn lửa đang thiêu đốt. Mấy năm qua tới nay, nàng bị người khác cười nhạo, bị người khác xem thường, nàng đều là tận lực tránh né, không cùng bọn họ tranh luận. Nhưng là lần này điểm ra sự thật là Phong Thần Tú, nàng không thể chịu đựng. Nàng có thể ở tại hắn bất luận người nào trước mặt mềm yếu, nhưng ở Phong Thần Tú trước mặt, nàng không muốn như vậy, nàng không muốn để cho Phong Thần Tú xem nhẹ chính mình, nàng muốn cho Phong Thần Tú nhìn thẳng vào chính mình. Tiêu Linh Nhi trên người lập tức hiện ra mãnh liệt khí thế, nàng cả người lập tức trở nên sặc sỡ lóa mắt lên. Nàng nhìn thẳng Phong Thần Tú nói, Phong Thần Tú, chúng ta đánh cuộc làm sao? Chương 18, Phong Thần Tú, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiêu Linh Nhi đã quyết định quyết tâm, không thể để cho Phong Thần Tú xem thường chính mình, đồng thời để hắn vì là hôm nay hành động trả giá thật lớn. Người chung quanh đều ngạc nhiên nhìn Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi bị điên rồi à? Nàng lại muốn cùng Thần Tú công tử đánh cược. Phong Thần Tú là ai? Đây chính là tại thượng giới đều có tên thiên tiêu. Cho dù là một ít thánh địa thánh chủ đều áp chế hắn không được. Người Tiêu Linh Nhi có tài cán gì, muốn cùng hắn đánh cược? Cái gì đánh cược? Phong Thần Tú lại có vẻ rất bình tĩnh, thật giống cũng không có đem Tiêu Linh Nhi để ở trong lòng. Tiêu Linh Nhi ngẩng cao đầu lâu nhìn Phong Thần Tú, ta Tiêu Linh Nhi đã từng 3 tuổi đạt đến nhục thân cảnh, 5 tuổi đột phá tiên thiên, 10 tuổi mở ra thần hải. Sáng lập một loạt tu luyện ghi chép. Len ken mạnh mẽ thanh âm của, lại phối hợp với thiếu nữ quật cường khuôn mặt, làm cho tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Giờ khắc này Tiêu Linh Nhi giống như là cái kia tiểu diễm hoa hồng giống như vậy, trong nháy mắt tỏa ra, thả ra chói lóa mắt hào quang. Tiêu Linh Nhi nhìn thẳng Phong Thần Tú nói, năm nay ta 17 tuổi. Cho nên, Phong Thần Tú bất trí khả phủ nói. Vẻ mặt của hắn vẫn nhàn nhạt, tựa hồ đối với vạn sự vạn vật cũng không để ở trong lòng. Phảng phất hắn đã siêu thoát rồi tất cả. Hắn rõ ràng là ở mảnh này thiên địa, rồi lại tựa hồ không ở nơi này vùng thiên địa. Hắn giống như là cao cao tại thượng thần linh giống như vậy, lãnh đạm nhìn Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi nhìn thẳng Phong Thần Tú nói, ta muốn 3 năm sau khi khiêu chiến ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ bên trong đại sảnh đều chấn kinh rồi. Những người khác đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi thật sự là quá lớn mật, lại muốn cùng Phong Thần Tú định ra ước hẹn 3 năm. Phong Thần Tú là ai? Đây chính là thượng giới thiên kiêu, nhất định phải ngang dọc một thời đại nhân vật tuyệt thế. Tiêu Linh Nhi là ai? Nàng nhìn thẳng biên thủy trấn nhỏ một chất thải, nàng làm sao cùng Phong Thần Tú đánh đồng với nhau? Nàng làm sao sẽ nói ra lời nói như vậy? Linh Nhi. Tiêu Đằng Đằng một tiếng đứng lên, hắn cảm thấy Tiêu Linh Nhi thật sự là quá xúc động. Phong Thần Tú há lại là nàng có thể khiêu chiến. Giữa hai người chênh lệch quá xa. Tiêu Linh Nhi quay đầu nhìn Tiêu Đằng nói, phụ thân, xin tin tưởng ta. Nhìn Tiêu Linh Nhi cái kia ánh mắt kiên định, Tiêu Đằng không nói gì thêm, hắn chỉ có thể tin tưởng mình con gái. Phụ thân, 3 năm sau khi, ta nhất định Đằng Long Cửu Thiên, đem Phong Thần Tú đánh bại, quét một cái sỉ nhục hôm nay. Tiêu Linh Nhi len ken mạnh mẽ nói, nàng rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, nhưng nàng khí thế trên người nhưng như là thiếu niên vương giả. Nhìn như vậy chói mắt Tiêu Linh Nhi, dù cho trong ngày thường đối với nàng phát sinh trào phúng người cũng trầm mặc. Ken, ký chủ tham dự tên tình cảnh ước hẹn 3 năm. Thu được 1 điểm khí vận chi số, 100 điểm khoán. Hệ thống tiếng nhắc nhở ở trong đầu của chính mình vang lên. Này xác thực xem như là một tên tình cảnh. Ở rất nhiều từ hôn chạy trong tiểu thuyết đều sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, vai chính bị từ hôn, sau đó cùng nhân vật phản diện định ra ước hẹn 3 năm. 3 năm sau khi, vai chính tu thành trở về, mạnh mẽ làm mất mặt năm đó từ hôn nhân vật phản diện. Phong Thần Tú nhếch miệng lên, thú vị, thú vị. Phong Thần Tú cảm thấy rất thú vị. Hắn không chỉ chứng kiến 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, sơ bắt nạt thiếu niên nghèo tên tình cảnh, còn chứng kiến ước hẹn 3 năm, mà bản thân của hắn chính là trước đó đến từ hôn nhân vật phản diện. Tiêu Linh Nhi nhìn thẳng Phong Thần Tú, Phong Thần Tú ngươi cảm thấy thế nào? Phong Thần Tú hai tay vẫy một cái, một cổ vô hình sức hút từ trên tay của hắn phát ra, Tiêu Linh Nhi chỉ cảm thấy thân thể của chính mình không bị chính mình khống chế, vèo một tiếng, nàng cả người liền lẹn đến Phong Thần Tú trong lồng ngực. Này đột nhiên một màn là những người khác không nghĩ nói. Những người khác đều nghi hoặc nhìn tình cảnh này. Thần Tú công tử hắn đây là muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn bắt đầu giáo huấn Tiêu Linh Nhi đây? Chỉ là cái này giáo huấn tư thế có chút đặc biệt. Không giống như là giáo huấn, trái lại như là ở vẻ vãn. Tiêu Linh Nhi nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt anh Tuấn có chút hoảng hốt. Nàng là lần thứ nhất cùng một tên nam sinh như thế thân cận. Nàng cũng là lần thứ nhất gần như vậy xem xét tỉ mỉ Phong Thần Tú. Xoái. Thật sự rất tuấn tú. Chỉ có thể dùng xoáy hình dung Phong Thần Tú. Phong thái như ngọc, phong thái tuyệt thế. Tiêu Linh Nhi trái tim không hăng hái nhảy lên, rầm 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 thật là tốt sinh mất mặt. Hắn đây là muốn làm gì? Phong Thần Tú mặt từng điểm tới gần. Như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, Phong Thần Tú ở Tiêu Linh Nhi cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt hơi điểm nhẹ, Tiêu Linh Nhi con mắt lập tức trợn lên lão đại. mặt nàng lập tức giống như là đun sôi tôm lớn giống như vậy, thân thể như nhuộn ra, linh hồn càng là bồng bềnh thoáng qua, giống như là ở trên bông qua lại đạn. Phong Thần Tú quay về Tiêu Linh Nhi nói, Linh Nhi ngươi nói cái gì chính là cái gì, ước hẹn 3 năm ta đáp ứng rồi. Ngữ khí của hắn vô cùng sủng lịch, giống như là ở đối với mình bạn gái nói chuyện. Tiêu Linh Nhi cảm thấy Phong Thần Tú thanh âm của cực kỳ tốt nghe, nàng trước hào khí ngất trời trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nàng chỉ cảm thấy Phong Thần Tú ôm ấp thật là ấm áp. Phong Thần Tú một tay chấn động, Tiêu Linh Nhi thân thể lần thứ hai trở về chỗ cũ, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Tiêu Linh Nhi sắc mặt vẫn là đỏ bừng một mảnh, nàng còn đang trở về chỗ vừa nãy cảm giác, rời đi Phong Thần Tú ôm ấp, nàng thậm chí có chút lưu luyến không rời. Tiêu Linh Nhi sắc mặt phức tạp nhìn Phong Thần Tú, trong lòng cự chiến, hắn rốt cuộc là ý gì? Nhìn Tiêu Linh Nhi cái kia đỏ bừng một mảnh vẻ mặt, Tiêu Tuyệt sắc vô cùng khó coi, hắn và Tiêu Linh Nhi là thanh mai trúc mã, khi hắn trong nội tâm đã là đem Tiêu Linh Nhi coi như là của mình cấm duệ. Tiêu Linh Nhi coi như là đối mặt hắn, cũng không có lộ ra như vậy e thẹn vẻ mặt. Tiêu Tuyệt nội tâm hận thấu Phong Thần Tú. Đều là bởi vì hắn. Đều là bởi vì Phong Thần Tú, từ khi hắn xuất hiện sau khi, Linh Nhi muội muội cùng ta xa lạ rất nhiều. Tiêu Tuyệt nội tâm đấu kỵ phát điên. Hắn xin thề nhất định phải làm cho Phong Thần Tú đẹp đẽ. Phong Thần Tú đối với Tiêu Linh Nhi cười cợt, sau đó nói, được rồi, sự tình viên mãn giải quyết, ta cũng nên rời đi. Muốn rời đi sao? Tiêu Linh Nhi sắc mặt phức tạp nhìn Phong Thần Tú. Nghe thế cái tin tức, nàng có một loại đặc biệt tâm tình. Tiêu Tuyệt một mực quan sát Tiêu Linh Nhi, nhìn thấy nàng lộ ra vẻ mặt như thế, trong lòng đối với Phong Thần Tú phẫn hận đạt đến đỉnh cao. Đứng lại. Phong Thần Tú vừa rời đi Tiêu ra phòng khách, liền nghe đến phía sau gầm lên một tiếng. Đối với này thanh gầm lên, Phong Thần Tú cũng không có để ở trong lòng, như cũng là dựa theo vốn có tần suất đi về phía trước. Này có thể chọc tức Tiêu Tuyệt. Ta bị không để ý tới. Ta lại bị Phong Thần Tú cho không thấy. Điều này thật là làm cho người ta tức giận. Phong Thần Tú, ngươi đứng lại đó cho ta. Lần này, Tiêu Tuyệt trực tiếp hô Phong Thần Tú tên. Phong Thần Tú cau mày, dừng bước lại, về phía sau nhìn lại, liền thấy một người thiếu niên từ trong đám người đi ra. Hắn nhìn qua cùng Tiêu Linh Nhi không chênh lệch nhiều, tướng mạo vô cùng đẹp trai, trên người có một luồng khí chất đặc thù, sự phong độ này để hắn cùng với chu vi người của Tiêu gia phân chia ra đến. Hắn chính là Tiêu Tuyệt. Chương 19, ngươi không có tư cách. Có việc gì thế? Phong Thần Tú như cũng là một bức nhàn nhạt vẻ mặt, tựa hồ vạn sự vạn vật cũng không bị hắn để ở trong lòng. Tiêu Tuyệt tức giận, hắn ghét nhất chính là Phong Thần Tú điểm này, dắt cái gì dắt, thượng giới thiên kiêu ghê gớm sao. Ta tuy rằng xuất thân hạ giới, nhưng không so sánh với giới thiên kiêu kém. Phong Thần Tú, ngươi từ hôn muội muội ta, còn như vậy làm nhục cho nàng, ngươi thật sự coi sau lưng nàng không người sao. Tiêu Tuyệt hai mắt buốc lửa quang, tức giận ánh mắt trừng mắt Phong Thần Tú. Hắn và Tiêu Linh Nhi hai người có thể nói phải thanh mai trúc mã. Những năm này, Tiêu Linh Nhi tu vi rút lui, tao ngộ các loại khinh thường, cũng là hắn vẫn làm bạn ở bên người nàng, bảo vệ nàng, bảo vệ nàng. Tiêu Tuyệt ở bề ngoài đem Tiêu Linh Nhi coi như em gái của chính mình, nhưng là chỉ có chính hắn biết, nội tâm hắn bên trong đã thích chính mình thanh mai trúc mã. Làm Tiêu Linh Nhi chịu đến nhục nhã, hắn nên vì nàng ra mặt. Tiêu Tuyệt một thân áo xanh, hắn giờ phút này giống như là cao ngất thanh tùng giống như vậy. Trên người có một loại phi phàm khí thế. Cơn khí thế này đem người chung quanh toàn bộ cho đè xuống. Thật là lợi hại Tiêu Tuyệt. Tiêu gia con cháu thán phục nói. Tiêu gia con cháu đối với Tiêu Tuyệt không quá hiểu rõ, chỉ biết là hắn trong ngày thường vô cùng thần bí, thích cùng Tiêu Linh Nhi cùng nhau chơi đùa. Ngày hôm nay Tiêu Tuyệt bạo phát để cho bọn họ rất là kinh ngạc, tiện đà chính là chấn động, Tiêu Tuyệt thực lực vượt qua bọn họ dự đoán ở ngoài. Tiêu Mị đối với Tiêu Linh Nhi càng là đấu kỵ cực kỳ. Tiêu Linh Nhi làm sao như thế được hoan nghênh? Thần Tú công tử đối với nàng có đặc thù cảm tình cũng là thôi, hiện tại Tiêu Tuyệt lại vì nàng ra mặt. Ngươi nghĩ thế nào? Phong Thần Tú ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có chịu đến Tiêu Tuyệt khí thế nhiễu, nhìn hắn giống như là xem một vị người xa lạ. Ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám không dám? Tiêu Tuyệt nhìn thẳng Phong Thần Tú, trong ánh mắt tràn đầy chiến đấu dục vọng. Hay là ở trong mắt người khác Phong Thần Tú cao cao không thể với tới, nhưng hắn Tiêu Tuyệt cũng không sợ. Phong Thần Tú là thượng giới thiên kiêu thì lại làm sao? Hắn Tiêu Tuyệt cũng không kém, tuy rằng xuất thân hạ giới, nhưng hắn hưởng thụ tài nguyên cùng thượng giới thiên kiêu gần như. Hôm nay ta liền muốn ở Linh Nhi muội muội trước mặt đánh bại Phong Thần Tú, làm cho nàng biết ai mới là chân chính thiên kiêu. Ngươi hướng về ta khiêu chiến. Phong Thần Tú có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Tuyệt một chút, tựa hồ đang kinh ngạc hắn làm ra quyết định như vậy. Lập tức hắn lại lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Này nhưng làm Tiêu Tuyệt tức chết rồi. Cái này gọi là nói cái gì? Chúng ta vẫn không có giao thủ, ngươi thì nói ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đây cũng quá nhìn không ra người đi. Tiêu Tuyệt rêu cần nói, ta xem ngươi là không dám đi. Tiêu ca ca không muốn lỗ mãng. Tiêu Linh Nhi thấy cảnh này vội vàng khuyên giới nói. Nàng biết Phong Thần Tú đáng sợ. Tiêu Linh Nhi này một khuyên giống như là lửa cháy đổ thêm dầu giống như vậy, hoàn toàn đem Tiêu Tuyệt trong nội tâm hỏa diễm cho nhen lửa. Liền ngay cả Linh Nhi muội muội cũng không tin tưởng ta. Liền ngay cả Linh Nhi muội muội cũng cho là ta không phải Phong Thần Tú đối thủ sao? Không, ta không phục. Ta muốn chứng minh cho Linh Nhi muội muội xem, ta so với Phong Thần Tú cường. Phong Thần Tú, ngươi liền nói so với còn chưa phải so với. Nếu như ngươi không thể so, vậy thì trực tiếp chịu thua. Tiêu Tuyệt khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sát khí, hắn chừng chừng nhìn chằm chằm Phong Thần Tú, bức bách hắn làm ra một quyết định. Phép khích tướng đối với ta vô dụng, thực lực ngươi quá thấp, không tư cách để ta động thủ. Phong Thần Tú ánh mắt bình tĩnh, hơi hợt nói ra câu nói này, tựa hồ đang trong mắt của hắn Tiêu Tuyệt chỉ là một run rế, căn bản không đáng giá hắn động thủ. Thời khắc này Phong Thần Tú hờ hững cực kỳ, có một loại bảng quan bức ô, thế nhưng rơi vào Tiêu Tuyệt trong mắt nhưng vô cùng chướng mắt. Dĩ nhiên nói thực lực ta thấp. Dĩ nhiên nói ta không có tư cách cho ngươi ra tay. Phong Thần Tú ngươi quá tự đại. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thượng giới thiên kiêu ghê gớm sao? Ngày hôm nay ta liền muốn ở trước mặt mọi người đánh ngươi mặt, cho ngươi biết làm người không thể như thế rát. Phong Thần Tú, ngươi nói thực lực ta thấp, vậy ta liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực. Tiêu Tuyệt hét lớn một tiếng, hắn đem toàn thân khí tức đều tán phát ra đến. Ở Tiêu Tuyệt sau lưng xuất hiện mấy viên ngôi sao bóng mờ, những ngôi sao này bóng mờ tổ hợp lại với nhau, va chạm nhau, những người khác đều cảm thấy một trận run rẩy. Tinh không chuẩn đế đời sau sao? Phong Thần Tú nhìn tình cảnh này đăm chiêu. Không nghi ngờ chút nào, Tiêu Tuyệt trong cơ thể ẩn chứa chuẩn đế huyết mạch. Tinh không chuẩn đế đã từng là thế gian này thiên kiêu một trong, một đời ngang dọc bất bại, đáng tiếc hắn sau đó gặp như mặt trời ban trưa thiên phủ đại đế, bị thiên phủ đại đế một tay trấn áp. Chuẩn đế cùng đại đế sự chênh lệch chính là chỗ này sao đại. Đại đế bên dưới, đều là run rế. Nói đến, thiên phủ đại đế cùng tinh không chuẩn đế chiến đấu có chút buồn cười, tinh không chuẩn đế nói ẩu nói tả, nói mình có thể lấy chuẩn đế thân khiêu chiến đại đế. Kết quả thiên phủ đại đế một đạo thân nghiệm, xuyên qua vô số không gian, trực tiếp hóa thành một ngón tay liền trấn áp thôi hắn. Tinh không đại đế sau đó thần phục thiên phủ đại đế, đồng thời đem mình họ đổi thành Tiêu, tên gọi Tiêu Biệt Ly. Sau đó Tiêu Biệt Ly một thân bảo vệ tại thiên phủ đại đế thân một bên, là thiên phủ đại đế trung thật nhất người hầu, thiên phủ đại đế mất tích bí ẩn sau khi, hắn cũng bảo vệ thiên phủ đại đế hậu nhân. Sau khi tinh không đại đế thành lập gia tộc của chính mình, mục đích chính là làm Tiêu gia bảo vệ bộ tộc. Xem ra này Tiêu Tuyệt chính là tinh không chuẩn đế hậu nhân. Phong Thần Tú khẽ lắc đầu, này Tiêu gia tại thượng giới cũng là nhất trung nhóm thế lực, Phong Thần Tú nhưng không có chút nào sợ, bởi vì hắn xuất thân ở Phong gia. Phong gia là thượng giới đứng đầu nhất bất hủ thế lực một trong, bên trong tàng long ngọa hổ, gốc gác sâu không lường được, chỉ là Tiêu gia ở Phong gia trước mặt căn bản không chi số nhấc lên. Tiêu Tuyệt cho thấy chính mình tuyệt cường khí thế, cơn khí thế này quá mạnh mẽ, giống như là tinh quân tái sinh, Tiêu Tuyệt cả người đều bị ánh sao cho bao phủ, thế không thể đỡ. Tiêu gia đông đảo trưởng lão kinh ngạc nhìn Tiêu Tuyệt, thật mạnh à, Tiêu Tuyệt dĩ nhiên là đại năng cường giả. Đại năng cường giả tại thượng giới tuy rằng không đáng nhắc tới, nhưng tại hạ giới có thể xưng hùng một phương. Cho dù là ở các thánh địa ở trong cũng có thể đảm nhiệm trưởng lão vị trí. Huống chi Tiêu Tuyệt còn trẻ như vậy liền nắm giữ mạnh như vậy thực lực, thực sự khiến người ta chấn động. Rất nhiều Tiêu gia thiếu nữ trong đôi mắt đẹp né qua dị thải. Hoa, Tiêu Tuyệt đã vậy còn quá cường. Tiêu Tuyệt thật đẹp trai a. Nguyên lai Tiêu Tuyệt mạnh như vậy, hắn ẩn giấu thật là tốt sâu a, ta trước đây đều không có phát hiện. Thần Tú công tử lần này nhìn nhầm, hắn nên cũng không ngờ tới Tiêu Tuyệt mạnh như vậy. Mọi người dùng thán phục ánh mắt nhìn Tiêu Tuyệt, bọn họ lần thứ nhất phát hiện Tiêu Tuyệt đã vậy còn quá lợi hại, hắn trong ngày thường giấu giếm rất sâu a. Tiêu Mị trong ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, trong ngày thường Tiêu Tuyệt một bức cao lạnh dáng vẻ, nàng đối với hắn cũng không rất gì hiểu rõ, nhưng không có thẩm nghĩ hắn mạnh như vậy. Nội tâm của nàng bên trong càng thêm không thoải mái. Tại sao những này người mạnh mẽ, mỗi một người đều đối với Tiêu Linh Nhi ưu ái cực kỳ. Tiêu Đằng thấy cảnh này rất là bình tĩnh, hắn đã sớm biết Tiêu Tuyệt thực lực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, cho ta quỷ. Tiêu ca ca dĩ nhiên là đại năng cường giả sao. Tiêu Linh Nhi cũng khó bưng chính mình trong ánh mắt kinh sắc. Nàng bình thời cùng Tiêu Tuyệt sớm chiều ở chung, đều không có phát hiện hắn nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực, Tiêu ca ca thực sự là ẩn giấu quá sâu. Không khỏi nàng vi Phong Thần Tú lo lắng. Hắn có thể đấu quá Tiêu Tuyệt ca ca sao? Tiêu Linh Nhi biết Phong Thần Tú bất phàm, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Nàng đối với Phong Thần Tú có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đích tình cảm giác, vừa yêu hận chồng chất, vừa muốn thống thống khoái khoái đánh hắn một trận, lại không đành lòng hắn bị thương tổn, rất là xoắn xuýt. Nghe người chung quanh than thở, bị người chung quanh thổi phồng, Tiêu Tuyệt cảm giác được đắc ý vô cùng, đây chính là hắn xây dựng hiệu quả. Phong Thần Tú, ngươi thấy được đi, chính là ta lợi hại như vậy, chính là ta xấu như vậy bức. Tiêu Tuyệt lòng tràn đầy vui mừng hướng về Tiêu Linh Nhi nhìn sang, hắn cho rằng Tiêu Linh Nhi sẽ sùng bái nhìn mình. Nhưng là hắn sai rồi, Tiêu Linh Nhi cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt chính lo lắng nhìn về phía Phong Thần Tú. Điều này làm cho Tiêu Tuyệt nội tâm như lao cắt. Ta đạt được khắp thiên hạ ca ngợi, nhưng không nhìn thấy ngươi đang ở đây ý ánh mắt, ta còn là thua, thua thất bại thảm hại. Tiêu Tuyệt nội tâm bị đấu kỵ hỏa diễm thiêu đốt, hắn đã bị đấu kỵ tràn ngập toàn bộ đầu óc. Tiêu Tuyệt chỉ vào Phong Thần Tú nói, Phong Thần Tú, ngươi thấy được đi, ta hiện tại đã là đại năng cường giả, thực lực đứng đầu cùng thế hệ. Ngươi không muốn lại tìm viện cớ, ngươi liền nói có dám theo hay không ta tỉ thí chứ. Lúc nói chuyện, Tiêu Tuyệt cả người khí thế tỏa ra, cả người gần giống như đã biến thành một vị tuổi trẻ vương giả. Thật là lợi hại. Tiêu Tuyệt thực sự là quá khốc. Tiêu gia vài tên nữ đệ tử trong đôi mắt đẹp né qua dị thải, các nàng cảm thấy Tiêu Tuyệt quá khốc. Giờ khắc này Tiêu Tuyệt cả người kim quang long lánh, khuôn mặt kiên nghị, có một loại muốn cùng trời so độ cao khí thế. Hắn chỉ vào Phong Thần Tú nói, Phong Thần Tú, lẽ nào ngươi vẫn muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Giờ khắc này Tiêu Tuyệt thần uy vô hạn. Ngươi thật sự muốn cùng ta tỉ thí? Phong Thần Tú mở miệng nói, ngữ khí của hắn như cũng là như vậy lãnh đạm, tựa hồ cũng không có đem Tiêu Tuyệt để ở trong lòng. Tự nhiên, Tiêu Tuyệt như chặt đinh chém sắt nói. Hắn chính là muốn ở trước mặt mọi người đánh bại Phong Thần Tú, để những người khác người biết mình so với Phong Thần Tú mạnh hơn. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi xuất thủ trước đi. Phong Thần Tú vẻ mặt thản nhiên nói, hắn trực tiếp để Tiêu Tuyệt xuất thủ trước. Để ta xuất thủ trước. Tiêu Tuyệt cảm giác mình bị khinh thị. Hắn nhìn Phong Thần Tú tấm kia gương mặt tuấn tú thực sự là giận không chỗ phát tiết. Cái tên này quả thực là quá có thể xếp vào. A, ta ngày hôm nay nhất định phải đánh vỡ cho ngươi ngụy trang, cho ngươi quỳ hát chinh phục. Tinh không phá diệt quyền. Tiêu Tuyệt cũng không hàng hồ, cả người vèo một tiếng vọt ra ngoài, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Quả đấm của hắn ẩn chứa đủ mọi màu sắc ánh sáng, từng đạo ánh sao từ thiên không trung rơi ra hội tụ đến quả đấm của hắn bên trên. Vô tận ánh sao hội tụ, một quyền này của hắn ẩn chứa phá diệt hết thể hùng hãn khí tức. Đây chính là tinh không phá diệt quyền, năm đó tinh không chuẩn đế sáng tạo tuyệt học một trong. Quyền pháp này vô cùng khủng bố, năm đó tinh không chuẩn đế bằng vào cú đấm này quét ngang chư thiên, để tinh không rung động. Thật là lợi hại. Thật không hổ là Tiêu Tuyệt. Thần Tú công tử nguy hiểm. Chu Vi Tiêu gia con cháu thở dài nói. Thật là lợi hại. Ba vị Tiêu gia trưởng lão thở dài nói, cú đấm này chất chứa phá diệt quyền ý thật sự là quá mạnh mẽ. Tiêu Linh Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt lo lắng nhìn về phía Phong Thần Tú, như vậy cường đại tuyệt ca ca hắn có thể chống đối sao? Tiêu Linh Nhi chỉ thấy Phong Thần Tú khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, chỉ thấy hắn khinh thường nói, thực sự là người không biết không sợ à. Phong Thần Tú trên người bùng nổ ra cường đại đến cực hạn khí tức. Hai chân bùng nổ ra đáng sợ kinh đạo, toàn bộ phòng khách đều tùy theo bắt đầu run rẩy. Một luồng kinh khủng chân khí từ Phong Thần Tú trên người lan tràn đi ra, tựa hồ trải rộng toàn thân, khí thế liên tục tăng lên. Hắn giờ phút này giống như là một tòa núi cao nguy nga giống như vậy, khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ núi cao. Rất nhiều người kinh hãi nói, Thần Tú công tử dĩ nhiên là vương giả. Vương giả à, ở tại bọn hắn trong lòng đó chính là chuyện kỳ giống như tồn tại, các đại thánh địa thánh chủ cũng bất quá như vậy. Tiêu Linh Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt kinh ngạc nhìn Phong Thần Tú, hắn đã vậy còn quá cường sao. Nội tâm của nàng bên trong hiện ra một luồng không cách nào truyền lời cay đắng, không trách hắn không lọt mắt ta. Sau một khắc, trên người của hắn khí thế hoàn toàn hiện ra đến, cơn khí thế này quá mạnh mẽ, giống như là thiên địa ở sụp đổ, vũ trụ ở đổ nát. Sức mạnh của cá nhân tại như vậy khí thế mạnh mẽ trước mặt ảm đạm phai mờ. Toàn bộ thiên địa đều một trận run rẩy, chu vi gió nổi mây vẩn, rất nhiều người rất xa xem Phong Thần Tú một chút, đều cảm giác ánh mắt đâm nhói. Thật là đáng sợ Thần Tú công tử. Rất nhiều người thở dài nói. Kinh thần trường. Phong Thần Tú về phía trước đẩy ra một trường, về phía trước đỉnh đầu. Giữa bầu trời lập tức xuất hiện lít nha lít nhít trường ảnh, những này trường ảnh hội tụ khi hắn trước người hướng về Tiêu Tuyệt đè tới. Trong nháy mắt, Tiêu Tuyệt tinh không phá diệt quyền đã bị Phong Thần Tú một trường cho tan vỡ, mà Phong Thần Tú một trường này còn đang tiếp tục hướng về Tiêu Tuyệt công kích mà đi. Người chung quanh kinh hãi nhìn tình cảnh này, Thần Tú công tử quá mạnh mẽ đi. Ở trong mắt bọn họ Tiêu Tuyệt đã là rất mạnh, nhưng là cùng Thần Tú công tử so sánh, đó chính là khác nhau một trời một vực, Thần Tú công tử so với Tiêu Tuyệt càng thêm mạnh mẽ. Trấn áp. Phong Thần Tú tay nắm ấn quyết, trên người hắn ánh vàng rừng rực, thả ra tia sáng chói mắt, hắn giờ phút này giống như là một vị trên đời thần linh. Tiêu Tuyệt chỉ cảm thấy một luồng tràn trề khó chặn sức mạnh hướng mình vượt trên đến, tại này cố lực lượng dưới áp chế, Tiêu Tuyệt cơ thể hơi hố lượng. Cho ta quỷ. Phong Thần Tú lần thứ hai hét lớn một tiếng, bàn tay hắn vô mạnh một cái, một cổ cường đại sức mạnh lần thứ hai hướng về Tiêu Tuyệt đè ép mà tới. Tiêu Tuyệt thân thể đã là nửa loan, trên đầu hắn xuất hiện đầy mồ hôi hột. Rất nhiều người cũng đã nhìn thấu Tiêu Tuyệt tình hình không ổn. Thần Tú công tử thật mạnh a, Tiêu Tuyệt căn bản không phải đối thủ của hắn. Tiêu Tuyệt hiện tại đã là hết biện pháp. Tiêu Tuyệt quá thảm, bị Thần Tú công tử áp chế một điểm tính khí đều không có. Người chung quanh đều vì Tiêu Tuyệt mặc niệm lên. Cho ta quỷ. Phong Thần Tú lần thứ hai hét lớn một tiếng, hắn ra tăng sức mạnh của chính mình kết xuất, quay về Tiêu Tuyệt lại là đánh ra mấy trường. Tiêu Tuyệt cảm thấy có một ngọn núi đặt ở trên người mình, chân của hắn đã sắp muốn tiếp cận mặt đất. Không, ta không quỷ. Tiêu Tuyệt hét lớn một tiếng, hắn cả người ánh sao lấp lóe, hắn liều mạng duỗi thẳng thân thể của chính mình. Hắn không cho phép chính mình hướng Phong Thần Tú quỳ xuống, hắn một khi hướng Phong Thần Tú quỳ xuống, vậy hắn tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo cũng đều đã không có. Nhưng là hắn dãy rủa nhất định là phí công. Hắn chỉ là đại năng cảnh, mà Phong Thần Tú là vương giả cảnh, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho ta quỷ. Phong Thần Tú lần thứ hai gia tăng sức mạnh của chính mình, Tiêu Tuyệt cũng không khống chế mình được nữa thân thể, dầm một tiếng quỳ xuống. Chương 21, Tiêu Tuyệt tan vỡ. Dầm một tiếng, Tiêu Tuyệt nặng nề quỳ rạp xuống Phong Thần Tú trước mặt, tình cảnh này đem tất cả mọi người sợ ngây người. Tiêu Tuyệt là cái gì tu vi? Hắn nhưng là đại năng a, ở Đông Hoang thế giới đã có thể xưng hùng nhất phương. Chính là chỗ này giống như ngưu bức Tiêu Tuyệt, ở Phong Thần Tú trước mặt cũng là không đáng nhắc tới, bị hắn trong nháy mắt trấn áp. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Phong Thần Tú trước nói câu nói kia hàm nghĩa. Phong Thần Tú trước nói, thực lực của ngươi không đáng để ta ra tay. Làm Phong Thần Tú nói ra câu nói kia thời điểm, rất nhiều người còn cảm thấy hắn là ngông cuồng, bây giờ nhìn lại, Phong Thần Tú thực sự nói thật. Không phải Tiêu Tuyệt yếu, mà là Phong Thần Tú quá mạnh mẽ. Hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tiêu Tuyệt chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng, một tay đem chính mình trấn áp, đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào thực lực. Hắn vốn là đối với mình rất tự tin. Cảm giác mình bây giờ là đại năng, dù cho đối mặt thượng giới thiên kiêu cũng không sợ chút nào. Nhưng là Phong Thần Tú cho hắn một hung hăng giáo huấn. Hắn thế nào lại là vương giả? Tiêu Tuyệt đến bây giờ còn không dám tin tưởng, Phong Thần Tú dĩ nhiên là vương giả, này đã không kém gì Đông Hoang Thánh Địa Thánh Chủ đây. Phong Thần Tú lạnh lùng nhìn quỳ xuống Tiêu Tuyệt, nội tâm của hắn không có bất kỳ thương hại. Trước hắn liền đối với Tiêu Tuyệt đã nói, ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta, ngươi không để ý lắm, hiện tại bị chính mình trong nháy mắt trấn áp. Trách được ai đây? Tất cả những thứ này chẳng qua là Tiêu Tuyệt tự rước lấy nhục thôi. Vô số Tiêu gia nữ đệ tử nhìn về phía Phong Thần Tú. Nhưng thấy hắn bạch đi tung bay, khí chất vô song. Quá tuấn tú. Thực sự là quá tuấn tú. Thật không hổ là Thần Tú công tử. Thần Tú công tử danh bất hư truyền. Đúng đấy, không nghĩ tới Thần Tú công tử tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến vương giả cảnh. Thần Tú công tử không hổ là thượng giới thiên tiêu, còn trẻ như vậy liền trở thành vương giả, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Tiêu Tuyệt cũng là đến từ thượng giới, nhưng hắn cùng Thần Tú công tử sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Tiêu gia mấy vị trưởng lão cũng dùng khiếp sợ không tên ánh mắt nhìn Phong Thần Tú, người này thật sự là quá kinh khủng, bằng vào mượn hắn một người là có thể đem toàn bộ Tiêu gia diệt vong, càng khỏi nói thế lực sau lưng hắn. Người này không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi a. Tiêu Linh Nhi tinh xảo vô song mặt cười có chút tái nhợt, Phong Thần Tú mạnh mẽ có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Nguyên lai hắn đã vậy còn quá cường sao? Tiêu Linh Nhi luôn luôn tranh cường hào thắng, cho nên nàng mới có thể lựa chọn cùng Phong Thần Tú định ra ước hẹn 3 năm, nàng tin chắc chỉ cần thông qua cố gắng của mình, liền nhất định có thể ở trong vòng 3 năm đạt đến Phong Thần Tú độ cao. Ở biết Phong Thần Tú đích thực lực sau khi, nội tâm của nàng có chút dao động, ta thật có thể truy đuổi trên bước chân của hắn sao? Sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn. Phong Thần Tú đã là thiếu niên vương giả, mà nàng mới chỉ là tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh bên trên là thần hải cảnh. Thần hải cảnh bên trên là đạo cung cảnh bên trên là tứ cực cảnh bên trên là nguyên đan cảnh bên trên mới phải thần thông cảnh. Phong Thần Tú đầy đủ dẫn trước nàng 5 cái đại cảnh giới. Phần này chênh lệch khiến người ta tuyệt vọng. Ta thật sự có thể ở trong vòng 3 năm vượt qua hắn sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Linh Nhi tâm thần chập chờn, tự tin chịu đến xung kích, tương lai 3 năm nàng ở tiến bộ, Phong Thần Tú lại sao lại đạp bước không trước? Keng, khí vận chi tử lòng tự tin bị hao tổn. Ký chủ tăng cường một điểm khí vận chi số, thu được 100 điểm khoán. Phong Thần Tú đầu góc bên trong nghe thế dạng nhắc nhở. Phong Thần Tú hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Linh Nhi một chút, cô gái nhỏ này là bị thực lực của ta cho làm cho khiếp sợ đây. Ở Phong Thần Tú trong ấn tượng, khí vận chi tử đều là kiên cường tồn tại, hắn không thầm nghĩ Tiêu Linh Nhi sẽ bị chính mình cho làm cho khiếp sợ. Xem ra khí vận chi tử cũng là người, cũng có nhân loại hoảng sợ. Tiêu Tuyệt khuôn mặt dữ tợn, cơ nhục, bắp thịt vằn mèo, muốn bỏ lên. Thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, một luồng cực cường ý chí đặt ở trên người hắn, hắn căn bản là nhúc nhích không được, chỉ có thể quỳ gối Phong Thần Tú trước mặt. Tiêu Tuyệt cảm giác một trận khuất nhục, ở trước mặt mọi người hướng mình kẻ đáng ghét nhất quỳ xuống, này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Không phải Tiêu Tuyệt kém, mà là Thần Tú công tử quá mạnh mẽ. Thượng giới thiên kiêu trong lúc đó cũng là có chênh lệch. Ai nói không phải đây? Thần Tú công tử không hổ là Thần Tú công tử, quả nhiên không giống người thường. Nghe người chung quanh ngôn luận, Tiêu Tuyệt cảm thấy một trận lúng túng, một loại không cách nào truyền lời khuất nhục dâng lên trong lòng hắn. A, các ngươi những người này sẽ bưng Phong Thần Tú chân thối. Ở trong mắt hắn, các ngươi chẳng là cái thá gì. Tiêu Tuyệt nhìn về phía Tiêu Linh Nhi, hắn hy vọng từ chính mình Linh Nhi muội muội nơi đó được an bình an ủi. Khi hắn quay đầu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Linh Nhi cùng Phong Thần Tú lẫn nhau đối diện, này nhưng làm hắn cho khí nổ. Linh Nhi muội muội, hưởng ta trong ngày thường đối với ngươi tốt như vậy. Ở ta chịu đến trọng đại như vậy khuất nhục thời điểm, ngươi dĩ nhiên cùng Phong Thần Tú mặt mày đưa tỉnh, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Tiêu Tuyệt nội tâm cảm nhận được trọng đại đả kích, bị những người khác trào phúng chế nhạo hắn đều không cảm thấy có bao nhiêu thương tâm, bởi vì những người khác cùng hắn không có gì quan hệ. Bị Tiêu Linh Nhi không nhìn để hắn đau lòng gần chết, bởi vì Tiêu Linh Nhi là hắn quý mến rất đúng giống. Tiêu Linh Nhi nhìn Phong Thần Tú nói, Phong Thần Tú, ngươi có thể hay không để cho ta Tuyệt ca ca lên. Nghe Tiêu Linh Nhi cầu xin, Tiêu Tuyệt không chỉ có không có cảm thấy vui sướng, trái lại cảm giác được sỉ nhục. Chính mình quý mến người vì mình hướng mình đích tình địch cầu cứu, chuyện này với hắn tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Linh Nhi, ngươi không muốn hướng về cầu mong gì khác cứu, ta thả chết cũng không được sự uy hiếp của hắn. Tiêu Tuyệt rất là kiên cường nói. Ngươi câm miệng. Từ Phong Thần Tú trên người lại truyền tới một cổ cường đại khí thế, cố đích khí thế cường này trực tiếp hướng về Tiêu Tuyệt chấn áp tới. Tiêu Tuyệt cảm giác được Thái Sơn áp đỉnh giống như cảm giác, đầu của hắn từng điểm hạ thấp, chạm một tiếng, đầu của hắn dập đầu đến mặt đất. Hắn dĩ nhiên ở trước mặt mọi người hướng Phong Thần Tú dập đầu. Đây đối với kiêu ngạo Tiêu Tuyệt tới nói quả thực không cách nào nhịn được, hắn dĩ nhiên ngay ở trước mặt Tiêu Linh Nhi hướng Phong Thần Tú dập đầu lại. A, a, a. Hắn muốn phát sinh kêu rên. Lại phát hiện chính mình một câu nói đều không hét lên được. Phong Thần Tú nhìn tuyệt mỹ khuôn mặt Tiêu Linh Nhi nói, nếu Linh Nhi ngươi lên tiếng, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt. Phong Thần Tú thu hồi khí thế của chính mình, đồng thời thi triển ra một luồng ám kình, Tiêu Tuyệt khi hắn ám kình dưới sự giúp đỡ, đàng một tiếng đứng lên. Tiêu Tuyệt cảm giác được một luồng cảm giác như chút được gánh nặng. Lập tức hắn lại cảm thấy vô cùng sỉ nhục, hắn mặc dù có thể đứng lên vẫn là Phong Thần Tú tha hắn một lần, nếu không, hắn còn quỳ gối mặt đất rồi đó. Tiêu Linh Nhi nội tâm có một loại cảm giác đặc biệt, Phong Thần Tú dĩ nhiên thật sự dựa theo lời của nàng làm, để Tiêu Tuyệt đứng thẳng lên. Phong Thần Tú nhìn Tiêu Tuyệt nói, Tiêu Tuyệt, sau đó phải tự biết mình, không phải là người nào đều là ngươi có thể được tội, hy vọng ngươi mạnh khỏe chi vì đó. Phong Thần Tú này vênh vang đắc ý ngữ khí để Tiêu Tuyệt đều khí nổ. Thổi phun một tiếng, hắn dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Phong Thần Tú bất đắc dĩ lắc đầu một cái, này Tiêu Tuyệt trong lòng tố chất thật sự là quá kém. Chương 22, Long Hổ Giao Hối. Bởi vì Tiêu Tuyệt chuyện tình, Phong Thần Tú không có lập tức rời đi Tiêu gia, mà là đang Tiêu gia để ở. Trở lại gian phòng của mình, Phong Thần Tú mở ra nhiệm vụ của chính mình bảng. Nhiệm vụ, khí vận chi tử quật khởi. Nhiệm vụ nội dung, nhân vật phản diện ký chủ muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, gây nên khí vận chi tử chiến đấu dục vọng. Cất thưởng, 5 điểm khí vận chi số, 500 điểm khoán. Hoàn thành tình huống, đã hoàn thành. Rốt cục hoàn thành. Phong Thần Tú thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ này rốt cục hoàn thành. Kỳ thực nhiệm vụ này cũng không khó, chỉ cần Phong Thần Tú đảm nhiệm cái kia từ hôn nhân vật phản diện là được, chỗ khó ở chỗ, làm sao để Tiêu Linh Nhi đối với mình vừa yêu vừa hận. Sau đó Phong Thần Tú mở ra chính mình hệ thống giới. Ký chủ, Phong Thần Tú. Thực lực, vương giả. Thân phận, thượng giới vân tiêu thánh địa thánh tử. Thể chất, thôn thiên ma thể, chí tôn cốt. Công pháp, bát hoang trấn ngục kình, kinh thiên kiếm pháp, vân tiêu thánh điện. Khí vận chi số, 41. Điểm khoán 1.500. Hệ thống thương thành, mở ra. Ta hiện tại khí vận chi số đã đạt đến 30, không thua với bình thường thiên tiêu. Phong Thần Tú nhìn mình khí vận chi số nói. Hắn khí vận chi số kéo dài không ngừng tăng cường, nay phải nhiều thiệt thòi Tần Thiên cùng Tiêu Linh Nhi hai vị này khí vận chi tử. Chỉ cần không ngừng mà nhổ bọn họ lông dê, một ngày nào đó hắn khí vận chi số có thể phá 100, đạt đến tử sắc khí vận. Ký chủ nắm giữ 1,500 điểm khoán, có thể dùng đến ở thương thành mua ải kèm, cũng có thể tiến hành nhận thưởng, ký chủ lựa chọn như thế nào? Phong thần tú trong đầu xuất hiện như vậy tiếng nhắc nhở. Nhận thưởng đi. Vừa dứt lời, phong thần tú đầu góc bên trong xuất hiện một vàng chói lọi đĩa quay, sau đó này đĩa quay kịch liệt bắt đầu run rẩy. Chỉ chốc lát sau, phong thần tú trước mặt có thêm một đống lớn đồ vật. Chúc mừng ký chủ thu được loại nhỏ phá giới phủ, long hổ kim đan. Phong thần tú trong đầu xuất hiện một loạt tiếng nhắc nhở. Loại nhỏ phá giới phủ đây chính là thứ tốt ta. Phong thần tú nhìn trong tay tản ra ánh sáng kỳ dị phù văn thán phục nói. Phá giới phủ, tên như ý nghĩa đó là có thể đủ phá tan vị diện. Phải biết viễn cổ tiên giới phá vụn sau khi, thiên địa chia làm vô số vị diện, trong đó đại thiên thế giới được khen là thiên địa trung tâm, ngoại trừ đại thiên thế giới ở ngoài, còn có vô số tiểu thế giới. Những thế giới này bên trong tu sĩ có thể thông qua tu luyện phi thăng đại thiên thế giới. Lớn như vậy ngàn trong thế giới người có được hay không tiến vào tiểu thế giới đây? Đáp án là có thể. Phương pháp có hai loại, loại phương pháp thứ nhất là đại thánh cấp những khắc cường giả dựa vào chính mình cường hãn thực lực, mạnh mẽ mở ra đường hầm không thời gian, sau đó đem tu sĩ đưa vào tiểu thế giới. Loại phương pháp thứ hai chính là thông qua phá giới phủ có thể mở ra một nhỏ đường hầm không gian để tu sĩ tiến vào tiểu thế giới. Ngoài ra, phá giới phủ còn có bảo mệnh tác dụng. Tu sĩ đều yêu thích thám hiểm, rèn luyện, làm tu sĩ tiến vào một ít hiểm địa thám hiểm thời điểm, rất có thể hãm sâu một ít không gian bí cảnh bên trong, vào lúc này, ngươi có thể sử dụng phá giới phủ phá tan không gian, cứu ngươi một mạng. Long hổ kim đan. Phong thần tú nhìn về phía một cái khác cải tèm. Đây là long hổ kim đan, hình dáng giống là người hình, tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, mặt trên phủ văn lấp lóe, có vẻ vô cùng kỳ dị. Chỉ là hít vào một hơi, phong thần tú liền cảm thấy được tinh thần chấn động. Long hổ kim đan là cực phẩm đan dược, nó có thể tăng cường tu sĩ gốc gác, tăng cường tu sĩ thân thể, thậm chí có thể làm cho tu sĩ tăng cường một con rồng một hổ lực lượng. Phong thần tú chính là thôn thiên ma thể, càng là tu luyện bát hoang chấn ngục kình, cơ thể hắn vô cùng cường hãn, này long hổ kim đan có thể nói phải vì hắn đo ni đóng dạy. Phong thần tú nhìn trong tay mấy viên long hổ kim đan nói, phân phó, ta muốn bế quan. Ngoài điện lập tức có chờ đợi nhân đạo, công tử. Đối với này thượng giới công tử, bọn họ là phục tùng vô điều kiện. Phong thần tú đem vật cầm trong tay long hổ kim đan ăn vào, một cổ cường đại linh lực thông suốt toàn thân hắn cùng với toàn thân. Cùng lúc đó, long hổ kim đan dược lực bắt đầu cho hắn kinh dịch tẩy tủy, hắn ngũ tạng lục phủ cùng với bộ xương đều chiếm được rất tốt rèn luyện, tản ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Phong thần tú quan sát bên trong thân thể trong cơ thể, chí tôn cốt đã là phù văn rực rỡ, rạng rỡ phát sáng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn 365 viên khiếu huyệt cũng đồng thời bị điểm sáng, giống như là ngôi sao giống như vậy, long lánh cực kỳ. Đây chính là bát hoang chấn ngục kình, trong thiên địa mạnh nhất thể tu công pháp một trong, nghe đồn luyện đến cao thâm nhất chỗ, có thể chấn áp toàn bộ ngục. Thật là khủng khiếp sao khí tức. Thật không hổ là thượng giới công tử, đột phá tu luyện đều khủng bố như vậy. Thật là lợi hại a, thần tú công tử. Bên ngoài chờ đợi người khiếp sợ cực kỳ, phong thần tú làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Phong thần tú đang uống long hổ kim đan sau khi, thân thể ở từng điểm tiến bộ, quanh người hắn đông nhiên xuất hiện một trận tia sáng chói mắt, giữa bầu trời 365 viên tròm sao đối ứng trong cơ thể hắn 365 viên khiếu huyệt. Phong thần tú khí huyết lập tức tăng vọt lên, thông suốt toàn bộ bên trong đất trời, vô cùng cứng hãn. Đây là thân thể dị tượng. Giờ khắc này, tiêu gia bên trong tất cả mọi người bị đã kinh động, ánh mắt của bọn họ bên trong ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động. Đang lúc mọi người chấn động trong ánh mắt. Phong thần tú khí thế lần thứ hai tăng vọt lên, trực tiếp biến thành long hổ. Đây là long hổ giao hối. Thời khắc này, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, đây là một loại đáng sợ thân thể dị tượng, long hổ giao hối, nói rõ tu sĩ đã đem thân thể tu luyện đến mức cực hạn. Đây cũng quá lợi hại đi. Chúng ta ngày hôm nay xem như là chứng kiến lịch sử. Thần tú công tử quả thực là quá châu bò, không chỉ tu vì là cường hãn, thân thể lực lượng cũng đứng đầu cùng thế hệ. Ta đã không nghĩ tới từ ngữ để diễn tả ta đối với thần tú công tử kính ngưỡng, thần tú công tử ngưỡng bức. Vào giờ phút này ta quỳ, dù cho ta tu luyện 10 đời cũng không đuổi kịp thần tú công tử đột phá bước tiến. Cái gì cũng không nói, thần tú công tử ngưỡng bức. Tất cả mọi người dùng thán phục ánh mắt nhìn về phía phong thần tú gian phòng, phong thần tú quả thực là ở sáng tạo lịch sử, thật sự là quá nổ tung. Tiêu Đằng chấn động nhìn tình cảnh này, hắn phát hiện mình đối với phong thần tú vẫn là coi thường. Vị này thượng giới thiên kiêu thực lực vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Không khỏi, hắn nhìn về phía con gái của chính mình Tiêu Linh Nhi, chỉ thấy nàng đã ở chấn động nhìn tình cảnh này. Hay là Phong Thần Tú lựa chọn là đúng? Linh Nhi cùng hắn sự chênh lệch quá lớn, bọn họ chung quy không phải người của một thế giới. Làm sao sẽ? Tiêu Tuyệt dùng ánh mắt không thể tin nhìn tình cảnh này. Phong Thần Tú bày ra thân thể dị tượng thật là đáng sợ, coi như là hắn cũng xa xa không kịp. Tiêu Tuyệt cảm giác vô cùng không công bằng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Phong Thần Tú nắm giữ như vậy thiên tư? Dựa vào cái gì Phong Thần Tú không tốn sức chút nào là có thể đột phá? Tất cả những thứ này rốt cuộc là dựa vào cái gì? Kết thúc sao? Tiêu Đằng Đằng nhân tò mò hướng Phong Thần Tú gian phòng nhìn sang, bọn họ hiếu kỳ Phong Thần Tú đột phá có hay không liền như vậy kết thúc. Chương 23, Khí huyết Kim Long. Chương 24, Linh Nhi, thật là chí khí. Từng trải qua Phong Thần Tú mạnh mẽ sau khi, Tiêu Linh Nhi trong nội tâm hiện ra một cổ cường đại đấu trí. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn cùng hắn đứng sóng vai, ta muốn để hắn nhìn thẳng vào ta. Đây là giờ khắc này Tiêu Linh Nhi nội tâm niềm tin. Đi nơi nào tán tỉnh đi. Tiêu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đột nhiên quay đầu quay về phía sau núi nơi sâu xa chạy đi, ước chừng một phút sau khi, một mặt chót vót vách núi xuất hiện ở trước người của nàng. Tiêu Linh Nhi hướng về nhìn chung quanh một hồi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một dọc theo vách núi một ít lồi ra hòn đá nhảy xuống, những này hòn đá cũng không bắt mắt, nhưng lại là vừa vặn tạo thành một cái thầm đường. Con đường này Tiêu Linh Nhi đã đi qua vô số lần, hắn đã là quen tay làm nhanh. Hang núi này vô cùng bí mật, nếu như không có Tiêu Linh Nhi chính mình dẫn đường, những người khác căn bản cũng không sẽ phát hiện. Vào sơn động, Tiêu Linh Nhi cũng cảm giác được một trận hơi lạnh, vô cùng mát mẻ. Trong hang núi cũng không phải cực kỳ rộng rãi, hơn nữa ngoại trừ ở giữa hang núi vị trí một ước chừng 2-3 trượng thạch trì ở ngoài, cũng không có cái gì đặc thù gì đó. Đến gần thạch trì, chỉ thấy được trong đó đầy dây trong suốt thấy đáy nước ao bên trên, thoáng có một điểm hàn khí bồng bềnh. Dâm một tiếng, Tiêu Linh Nhi liền trực tiếp nhảy vào trong ao bắt đầu tắm rửa lên. Cái này thạch trì nàng là ngẫu nhiên phát hiện, nàng phát hiện mình ở đây tu luyện có thể càng thêm tập trung tinh thần của chính mình. Hơn nữa nằm ở trong ao đá thật sự vô cùng thoải mái, mặc kệ trước cỡ nào hề hoài, nằm tiến vào thạch trì sau khi, nàng cả người đều có thể thanh tĩnh lại. Thậm chí này thạch trì còn có thể trợ giúp nàng khôi phục thương thế. Nói tóm lại, này thạch trì là một thần bí địa phương. Tí tách một tiếng. Tiêu Linh Nhi đang không có chú ý đích tình huống dưới phá vỡ bàn tay của chính mình, mà trên người nàng một giọt máu cũng rơi vào rồi trong ao đá. Tiêu Linh Nhi dòng máu vô cùng đặc biệt, là một loại tươi đẹp màu đỏ, tiểu diễm bất át, trong đó có các loại phù văn đang rệt, vô cùng thần bí. Ồ! Ở phía xa lén lút quan sát Phong Thần Tú giật nảy cả mình. Đột phá thân thể cực hạn sau khi, Phong Thần Tú cũng không có lập tức rời đi Tiêu ra, hắn muốn kiến thức một hồi Tiêu Linh Nhi ngón tay vàng rốt cuộc là cái gì. Dựa theo bình thường khí vận chi tử quật khởi lịch trình, làm Tiêu Linh Nhi bị từ hôn sau khi, nàng nhất định sẽ thu được kỳ ngộ, sau đó hiểu ra phong vân liền hóa long, lại nổi sóng gió. Phong Thần Tú đi theo Tiêu Linh Nhi một đường đi tới thạch trì, hắn cũng cảm thấy này thạch trì bất phàm, này trong ao đá ẩn chứa linh khí nồng nặc, hơn nữa còn ẩn chứa đạo ẩn. Chỉ có thánh nhân trở lên cường giả mới có thể trước mắt, khắc xuống đạo ẩn, bởi vậy có thể thấy được đạo ẩn bất phàm. Sau đó Tiêu Linh Nhi tắm rửa, hắn cũng lớn nhìn đã mắt. Tiếp theo Tiêu Linh Nhi bàn tay chảy máu, đưa tới sự chú ý của hắn. Phong Thần Tú chính là thôn thiên ma thể, loại thể chất này cần thôn vệ các loại thần bí huyền ảo thể chất mới có thể tăng cường, cuối cùng tắm rửa chúng linh máu, hóa thành hôn độn thể. Ở trên thời kỳ cổ có một vị thôn thiên ma thể tên là Bất Diệt Thiên Hoàng, hắn thôn phệ vạn linh huyết mạch, cuối cùng vũ nội gọi tôn, bị gọi tôn thiên hoàng. Cái gì gọi là thiên hoàng? Cái kia tương đương với nhân tộc thiên đế, cao quý không tả nổi, thực lực càng ở đại đế bên trên. Thống lĩnh chư thiên, xưng bá vạn giới, vạn tộc cùng tôn. Thiên hoàng nắm giữ trí cao vô thượng nghiệp vị, thống ngự chư đế, cho dù là chân tiên hạ giới, cũng không nhất định có thể cùng với chống lại. Bởi vì thôn thiên ma thể duyên cớ, Phong Thần Tú đối với các loại thần bí huyết mạch đều vô cùng mẫn cảm. Hắn nhìn Tiêu Linh Nhi giọt kia máu lại có một loại thôn phệ sự vọng động của nàng, ở trong mắt hắn Tiêu Linh Nhi đã biến thành ngon lành nhất đồ ăn. Thôn phệ nàng, thôn phệ nàng, thôn phệ nàng. Phong Thần Tú đầu góc bên trong không ngừng mà xuất hiện loại này thanh âm của. Thôn thiên ma thể mặc dù bị xưng là ma thể, chính là nó có thể quấy rầy lòng người trí, cho ngươi hóa thành ma trung chi ma. Nếu là ngươi bị ma tính khống chế, vậy ngươi sẽ biến thành tuyệt thế đại ma đầu. Phong Thần Tú mạnh mẽ khống chế lại chính mình nội tâm dục vọng. Một mặt là vì không bị chính mình ma niệm khống chế, một mặt khác là hắn biết Tiêu Linh Nhi cũng không tốt đối phó. Tiêu Linh Nhi là khí vận chi tử, hiện tại chính khí vận cường thịnh, muốn thôn phệ nàng. Nói nghe thì dễ. Hơn nữa Phong Thần Tú còn có một chút nghi ngờ, hắn không nghĩ tới Tiêu Linh Nhi càng ẩn chứa đại đế huyết mạch, đồng thời nàng đại đế huyết mạch vô cùng nồng nặc. Viễn cổ tiên giới phá vụn sau khi, tiên tung liêu liêu, đại đế liền trở thành thế gian mạnh nhất sức chiến đấu đại biểu, vô số đại đế chết đi sau khi, bọn họ lưu lại huyết mạch liền tạo thành gia tộc. Đại đế gia tộc vì duy trì huyết mạch tinh khiết, bình thường là bên trong thông hôn, cho dù như vậy cũng tránh không được chính mình huyết mạch từng ngày mỏng manh. Tại sao Tiêu Linh Nhi huyết mạch như thế tinh khiết? Chẳng lẽ nàng là bị phong ấn con cái vua chúa, tại đây một đời xuất thế? Phong Thần Tú trong đầu xuất hiện rất nhiều nghi vấn, Tiêu Linh Nhi thân thế trong lúc nhất thời trở nên khó bể phân biệt đi lên. Tiếp theo càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Theo Tiêu Linh Nhi cái kia một giọt máu rơi vào rồi trong ao đá, nguyên bản an tĩnh nước ao trong giây lát khác nào sôi trào lên. Từng cái mang theo nhàn nhạt màu máu bong bóng từ trên mặt nước bay lên, sau đó đang ngủ say Tiêu Linh Nhi xung quanh cơ thể nổ tung mà mở, từng kia một màu đỏ nhạt chất lỏng tan ra bốn phía, cuối cùng khác nào có linh trí giống như vậy, quấn quanh trên Tiêu Linh Nhi thân thể, cuối cùng theo lỗ chân lông nhanh chóng chui vào. Những này chất lỏng màu đỏ tiến vào Tiêu Linh Nhi thân thể sau khi, Tiêu Linh Nhi cả người kịch liệt run rẩy lên, tinh xảo tuyệt mỹ mặt cười bên trên cũng xuất hiện đầy mồ hôi hột. Thạch chi nhiệt độ kéo dài biến cao, Tiêu Linh Nhi cũng không chịu được như vậy nhiệt độ, nàng mở con mắt của chính mình. Nóng quá. Tiêu Linh Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, thạch chi nhiệt độ làm cho nàng có chút không chịu được. Nàng có chút kỳ quái, nàng không phải lần đầu tiên tới đây thạch chi, chưa từng có gặp được trạng huống như vậy. Tiêu Linh Nhi quan sát bốn phía một cái, nàng không có phát hiện dị thường gì, mà thạch chi nhiệt độ còn đang lên cao, làm cho nàng nóng ánh long lanh da thịt đều trở nên đỏ chót lên. Làm sao sẽ nóng như vậy? Tiêu Linh Nhi không nghĩ ra, cũng may thạch chi nhiệt độ cũng không có lại tăng cao, trái lại từng điểm giảm xuống. Tiêu Linh Nhi lại kiểm tra một chút tu vi của chính mình, thần sắc của nàng lập tức ngây ngẩn cả người, ta đột phá đây. Làm sao có khả năng? Tiêu Linh Nhi tựa hồ có hơi không thể tin được. Đã từng nàng là Tiêu gia kiêu ngạo, thiên chi kiêu tử, 3 tuổi đột phá thân thể, 5 tuổi đạt đến tiên thiên, nhưng là từ mấy năm trước bắt đầu, tu vi của nàng liền lâm vào đỉnh trệ bên trong. Nàng đã thật lâu không có lĩnh hội quá tu vi đột phá cảm giác. Cũng đang bởi vậy, khi nàng lần thứ 2 sau khi đột phá, phản ứng đầu tiên không phải vui sướng, ngược lại là không dám tin tưởng. Ta rốt cục đột phá. Tiêu Linh Nhi có một loại hỉ cực nhi khắp cảm giác. Nàng rốt cục lần thứ 2 đột phá. Bắt đầu từ bây giờ, nàng đem bắt đầu cuộc sống mới, nàng sẽ lần thứ 2 trở thành người kia chúng trong mắt Tiêu gia kiêu ngạo. Phong Thần Tú, ta sẽ đuổi theo cho ngươi. Tiêu Linh Nhi nói. Bành bạch đùng thanh âm của vang lên. Một bóng người đi ra, hắn nhìn Tiêu Linh Nhi nói, Linh Nhi, thật là chí khí. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được. Chương 25, Cặn bã nam. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, bạch y tung bay, phong thần như ngọc, không phải Phong Thần Tú vẫn là ai. Tiêu Linh Nhi mặt lập tức đỏ bừng lên, lời nói mới rồi toàn bộ bị hắn nghe được đây. Điều này thật sự là quá ngượng ngùng. Lập tức lại một thanh kinh ngạc thốt lên vang lên, a. Bởi vì Tiêu Linh Nhi phát hiện mình còn đang tắm rửa, mà thân thể của chính mình toàn bộ bị Phong Thần Tú cho thấy được. Phong Thần Tú chà chà thở dài nói, rất bạch. Tiêu Linh Nhi nguyên bản thanh thuần nhã khiết y vật sớm bị nước ao ngâm quá chặt chẽ dán sắt vào linh lung nguyện chuyển dáng người, mơ hồ có thể lộ ra thiếu nữ da thịt trắng như tuyết. Một đôi thon dài đến nghịch thiên đùi đẹp cực kỳ giống một đôi bị chăm chú bao vây lấy ôn hòa ngà voi, trong suốt như ngọc. Hai cái mày liêu khác nào trăng non, thẳng tắp tú lệ mũi, mũi thở phảng phất ở hơi kích động, tú ưỡn lên mũi phía dưới là khiêu gợi miệng anh đào nhỏ. Đường viền rõ ràng môi anh đào đầy đặn hường hào, phảng phất đã thành thục bất cứ lúc nào có thể hái mật đào. Khiến người ta có một loại muốn ngậm ở cuối cùng ai, nghiền ngậm dục vọng. Người xoay qua chỗ khác. Tiêu Linh Nhi có chút xấu hổ nói. Hay, hay, tốt. Phong Thần Tú đáp ứng nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nên nhìn đều thấy được. Thanh âm huyên náo vang lên, chỉ chốc lát sau Tiêu Linh Nhi mặc y phục của chính mình, nàng ôn nhu nói, ngươi có thể quay đầu. Phong Thần Tú quay đầu, ở trong mắt hắn Tiêu Linh Nhi như cũng là đẹp như vậy, khuôn mặt tinh xảo, trên mặt đẹp vẫn có đỏ hưởng chưa tiêu. Tiêu Linh Nhi tâm tình thịch nhảy, tình cảnh vừa nãy vẫn ở chỗ cũ trong đầu của nàng quay về. Nàng chất vấn Phong Thần Tú nói, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Cái này thạch trị nhưng là bí mật của nàng căn cứ, những người khác cũng không biết, nàng không nghĩ ra Phong Thần Tú vì sao lại tìm tới nơi này. Phong Thần Tú giải thích, ta xem ngươi vội và rời đi, sợ ngươi gặp phải nguy hiểm, vì lẽ đó một đường tùy tùng. Tiêu Linh Nhi nội tâm một cơn chấn động, hắn quan tâm ta như vậy sao? Lập tức nàng trở nên càng thêm xấu hổ lên. Phong Thần Tú câu nói này biểu lộ hắn từ đầu đến cuối đều ở chu vi, bao quát nàng tắm rửa thời điểm. Muốn chết, mắc cỡ chết người, mắc cỡ chết người. Tiêu Linh Nhi nội tâm vô cùng phát điên. Nếu là những người khác nhìn lén nàng rửa giấy, nàng liều mạng cũng phải đưa hắn băm thành tám mảnh, làm nhìn lén người của nàng là Phong Thần Tú thời điểm, nội tâm của nàng chỉ có xấu hổ, sẽ không nghĩ trả thù. Phong Thần Tú đi tới trước người của nàng nói, không tệ lắm, ngươi bây giờ đã là thần hải cảnh. Phong Thần Tú đột nhiên tới gần đem Tiêu Linh Nhi sợ hết hồn, khi nàng ngẩng đầu thời điểm suýt chút nữa cùng Phong Thần Tú hạ thấp gương mặt tuấn tú chạm được đồng thời. Nhìn Phong Thần Tú tấm kia hoàn mỹ gương mặt tuấn tú, Tiêu Linh Nhi nội tâm khuấy động, nàng hồi đáp, chẳng qua là thần hải cảnh mà thôi, so với ngươi kém xa. Nàng thực sự nói thật. Phong Thần Tú hiện tại đã là thần thông cảnh, chính là thiếu niên vương giả, nàng cùng Phong Thần Tú sự chênh lệch, đó là trời cùng đất chênh lệch. Phong Thần Tú thản nhiên nói, đường là muốn từng bước đi, lần này đột phá đối với ngươi tới nói là một thật tốt bắt đầu. Tiêu Linh Nhi chỉ cảm thấy Phong Thần Tú thanh âm của rất ôn nhu, từng chữ nói đến trong tâm khảm của nàng, làm cho nàng cảm thấy phi thường thoải mái. Tiêu Linh Nhi cảm giác mình rất không tiền đồ, Tiêu Linh Nhi quên ngươi sao? Nam nhân trước mặt mọi người hướng về ngươi từ hôn, cho ngươi lúng túng, làm sao hắn một ôn nhu, ngươi liền luôn hắn đây. Tiêu Linh Nhi nhìn chằm chằm vào hắn nói, không sai, đây đối với ta tới nói là một thật tốt bắt đầu, một ngày nào đó ta sẽ đuổi theo bước chân của ngươi, đưa ngươi tàn nhẫn mà hành hung một trận. Phong Thần Tú khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hắn trực tiếp đem Tiêu Linh Nhi kéo vào trong lồng ngực, giơ lên cằm của nàng, nhìn nàng cái kia linh động ánh mắt nói, cần gì phải đợi được sau đó đây. Ngươi bây giờ là có thể hành hung ta một trận, ta không hoàn thủ. Tiêu Linh Nhi thân thể có chút cứng ngắc, tim đập nhanh hơn, nàng vẫn là lần thứ nhất bị một tên nam sinh như thế tới gần. Nghe hắn gần trong gang tấc hô hấp, nhìn hắn cái kia hoàn mỹ gương mặt tuấn tú, Tiêu Linh Nhi ánh mắt có chút mê ly. Phong Thần Tú mặt càng dựa vào càng gần, Tiêu Linh Nhi xấu hổ nhắm lại con mắt của chính mình. Ngay ở hắn sắp đích thân lên thời điểm, Tiêu Linh Nhi đưa hắn lập tức đẩy ra. Tiêu Linh Nhi nhìn Phong Thần Tú nói, Phong Thần Tú ngươi là không phải cảm thấy ta là một rất tốt lựa gạt người. Ngươi nếu cùng ta từ hôn, cũng đừng đến chạm ta. Một bên theo ta từ hôn, một bên lại tới trêu chọc ta, ngươi chính là cái cặn bã nam, ta Tiêu Linh Nhi không mắc bẫy này. Thời khắc này Tiêu Linh Nhi nghĩa chính ngôn tử, ngữ âm len ken mạnh mẽ, vô cùng có mị lực. Phong Thần Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn Tiêu Linh Nhi, tựa hồ có thể xuyên thủng nội tâm của nàng. Tiêu Linh Nhi nội tâm rất gấp gáp, nàng liền nghĩ tới vừa nãy Phong Thần Tú cái kia tuyệt mỹ gương mặt tuấn tú, thầm nghĩ, nếu như hắn lúc đó hôn đi thì như thế nào? Ken, khí vận chi tử đối với ký chủ độ thiện cảm tăng cường, ký chủ khí vận chi số thêm 1, tăng cường 100 điểm khoán. Phong Thần Tú trong đầu xuất hiện như vậy tiếng nhắc nhở. Phong Thần Tú cảm giác một trận buồn cười, Tiêu Linh Nhi khẩu ghét thể chính trực A, rõ ràng đối với mình vừa nãy hành động rất hưởng thụ, bây giờ còn nghĩa tránh ngôn từ chỉ trích chính mình. Tiêu Linh Nhi cảm giác rất ngại ngùng, Phong Thần Tú ánh mắt rất có xâm lược tính, nàng luôn cảm thấy Phong Thần Tú ánh mắt có thể nhìn thấu chính mình trong nội tâm ẩn giấu tâm tư. Nhìn cái gì vậy? Ta cho ngươi biết, ta Tiêu Linh Nhi không ăn ngươi cái trò này. Tiêu Linh Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn Phong Thần Tú nói, nàng mũi ngọc tinh xảo đều nhíu lại. Phong Thần Tú bóng người lần nữa biến mất, đợi được xuất hiện thời điểm hắn đã đi tới Tiêu Linh Nhi bên cạnh thời điểm, hắn đã đem Tiêu Linh Nhi kéo vào trong lòng. Phong Thần Tú cúi đầu, nhìn Tiêu Linh Nhi cái kia tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt nói, nếu như ta dùng sức mạnh, ngươi căn bản là không phản kháng được. Tiêu Linh Nhi dùng quật cường ánh mắt nhìn hắn nói, nếu như ngươi dùng sức mạnh, ta khẳng định không phản kháng được, nhưng ta sẽ vĩnh viễn xem nhẹ ngươi, Phong Thần Tú. Phong Thần Tú cũng không có đem Tiêu Linh Nhi để ở trong lòng, đầu của hắn tiếp tục hạ thấp đi. Tiêu Linh Nhi không có khiếp đảm, không có thẹn thùng, vẫn nhìn thẳng Phong Thần Tú. Phong Thần Tú, ngươi muốn chạm ta, chỉ có một biện pháp, đó chính là khôi phục ta cùng với ta hôn ước. Bằng không, ta tình nguyện chết. Tiêu Linh Nhi rất quyết tuyệt, sau khi nói xong, có hóng ánh nước mắt trâu từ nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt lướt xuống. Giờ khắc này Tiêu Linh Nhi thân hình tiểu tiểu nhu nhược, phảng phất yếu đuối mong manh, chỉ nhìn nàng thân hình, liền làm người không kìm lòng được lòng sinh thương tiếc. Mà nàng tinh xảo xinh đẹp, mi mục như họa khuôn mặt nhỏ, da thịt có chút trắng xám. Phong Thần Tú cảm nhận được Tiêu Linh Nhi loại kia quyết tuyệt, khí vận chi tử quả nhiên là khí vận chi tử, ninh chết không loan. Cho dù Tiêu Linh Nhi có chút luyến ái não, nhưng ở giờ khắc này cũng tuyệt không khuất phục. Phong Thần Tú buông tha cho tiếp tục ép buộc dự định, nếu là hắn tiếp tục dùng sức mạnh, không làm được Tiêu Linh Nhi sẽ hát hóa. Hắn ở trên người nàng đã đầu tư nhiều như vậy, cũng không muốn đến sau lưng mất hết vô liếng. Hơn nữa hắn vốn là chỉ là muốn trêu đùa một hồi Tiêu Linh Nhi, chỉ là không có thẩm nghĩ nàng như thế kiên cường, bây giờ chuyện không thể làm, vậy thì dừng tay đi. Chương 26, Thạch Phủ. Tiêu Linh Nhi hơi kinh ngạc, nàng mở con mắt của chính mình, lại phát hiện Phong Thần Tú chính trực ngoắc ngoắc nhìn nàng. Làm sao không tiếp tục đây? Tiêu Linh Nhi nhìn Phong Thần Tú nói. Phong Thần Tú đem Tiêu Linh Nhi thả xuống nói, ta có thể không nỡ ngươi chết. Tiêu Linh Nhi nội tâm có chút không tên tư vị. Ken, khí vận chi tử đối với ký chủ độ thiện cảm tăng cường, ký chủ khí vận chi số thêm 1, tăng cường 100 điểm khoán. Phong Thần Tú trong đầu xuất hiện như vậy tiếng nhắc nhở. Phong Thần Tú hơi kinh ngạc, còn có như vậy niềm vui bất ngờ. Phong Thần Tú nhìn Tiêu Linh Nhi ánh mắt càng thêm nóng rực, đây chính là một kho báu à, hắn đối với Tiêu Linh Nhi nói, ngươi biết chính mình tu vi tại sao lại nâng lên sao? Tiêu Linh Nhi tò mò nói, tại sao? Bởi vì này thạch trì. Phong Thần Tú chỉ về đằng trước linh khí mịt mở thạch trì nói. Làm sao sẽ? Này thạch trì ta đợi mười mấy năm, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Tiêu Linh Nhi có chút không tin. Phong Thần Tú nói, ngươi đem chính mình giọt máu tiến vào trong ao đá nhìn. Máu sao? Tiêu Linh Nhi lựa chọn tin tưởng Phong Thần Tú, nàng từ sắt vách trong khe đá lấy ra một dao găm đi ra, sau đó đem chính mình ngón tay cắt vỡ. Phong Thần Tú thấy cảnh này trong lòng tán thưởng, Tiêu Linh Nhi rất có quyết đoán năng lực. Tí tách. Tiêu Linh Nhi đem chính mình ngón tay đặt ở thạch trì bên trên, một giọt nhỏ kiểu diễm ướt át dòng máu thẩm thấu tiến vào trong ao đá, phát sinh lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Giọt máu nhỏ vào thạch trì, tạo nên từng vòng nhỏ bé gợn sóng, màu máu chậm rãi khuyết tán ra, sau đó, bình tĩnh thạch trì, lập tức chính là ở Tiêu Linh Nhi ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhanh chóng nổi lên từng cái bong bóng bên trong, trong lúc mơ hồ có màu đỏ nhạt chất lỏng phun trào. Này thạch trì thật sự có quái lạ. Tiêu Linh Nhi nhìn tình cảnh này thần sắc kích động. Nàng cảm kích nhìn Phong Thần Tú một chút, nếu không phải Phong Thần Tú nói cho nàng biết, nàng còn chưa phát hiện này thạch trì bí mật. Phong Thần Tú mỉm cười nở nụ cười, coi như hắn ngày hôm nay không đến, Tiêu Linh Nhi cũng nhất định sẽ phát hiện này thạch trì bí mật, đây là nàng quật khởi thời cơ. Tiêu Linh Nhi đem chính mình bị thương bàn tay phóng tới trong ao đá, bàn tay của nàng đột nhiên truyền ra một loại hừng hực cảm giác, loại cảm giác đó, liền cùng vừa nay hắn vừa thức tỉnh lúc cảm giác giống như vậy, hơn nữa. Lần này, hắn phảng phất có thể cảm giác được rõ rệt, loại kia màu đỏ nhạt chất lỏng, ở từng tia một thấm vào bàn tay hắn cơ nhục, bắp thịt ra bên trong, làm cho trên bàn tay da rẻ, càng ngày càng cứng, rắn. Thật kỳ diệu cảm giác. Tiêu Linh Nhi có chút khiếp sợ không tên, này trong ao đá nước quá thần bí, có thể rèn luyện da thịt của nàng, đồng thời sẽ tiến vào trong cơ thể nàng trợ giúp nàng kinh dịch tẩy tủy. Tiêu Linh Nhi đối với Phong Thần Tú nói, Phong Thần Tú ngươi cũng tới gạt ngâm vào này thạch trì. Nó hay là đối với ngươi tu vi hữu hiệu. Phong Thần Tú cười trêu nói, ngươi nghĩ như vậy cùng ta đến một hồi huyền ương dục a? Tiêu Linh Nhi gắt giọng, ai ngờ cùng ngươi. Lời của nàng vẫn chưa nói hết, chỉ nghe rầm một tiếng, Phong Thần Tú cũng đã nhảy vào trong ao đá, tiện lên bọt nước dính đầy Tiêu Linh Nhi toàn thân. Tiêu Linh Nhi quần áo màu trắng trở nên trong suốt lên, một thân mê người vóc người như ẩn như hiện. Phong Thần Tú, ngươi khốn nạn. Tiêu Linh Nhi bị Phong Thần Tú này đột nhiên tập kích sợ hết hồn. Nhìn Tiêu Linh Nhi vô cùng chật vật dáng vẻ, Phong Thần Tú cười ha ha, ha 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 ha. Ngươi còn cười. Tiêu Linh Nhi nhìn Phong Thần Tú cười to dáng vẻ khí không đánh vừa ra tới. Ngươi đem ta dinh ước, ngươi còn cười được. Thực sự là khốn nạn. Tiêu Linh Nhi đôi bàn tay trắng như phấn một hồi đánh vào Phong Thần Tú trên người. Phong Thần Tú thân thể đã đột phá cực hạn, Tiêu Linh Nhi công kích đối với hắn không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Đánh được rồi sao? Phong Thần Tú khoảng cách gần quan sát Tiêu Linh Nhi. Nàng vẫn là như vậy mỹ lệ, bởi vì bị xối ướt duyên cớ, đầu nàng phát ướt nhẹp, có một loại hoàn toàn mới mỹ. Tiêu Linh Nhi nghe được Phong Thần Tú phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện mình linh lung bay bổng thân thể đã sắp muốn kề sát tới Phong Thần Tú thân thể, trong khoảng thời gian ngắn ngượng ngùng cực kỳ. Lại hồi tưởng lên vừa nãy hình ảnh, chính mình căn bản không phải đang dùng đôi bàn tay trắng như phấn công kích Phong Thần Tú, đúng là như chính mình hướng về tình lang làm nũng. Phong Thần Tú nói, này thạch chỉ sở dĩ năm giữ quái lạ, sau lưng khẳng định có bí mật lớn. Tiêu Linh Nhi trên mặt đỏ ửng vẫn không có lui bước, tò mò nói, bí mật gì? Nàng bây giờ đối với Phong Thần Tú vô cùng tín phục, đây là bản thân nàng cũng không có ý thức được một điểm. Bí mật sẽ ở đó phía trên. Phong Thần Tú chỉ về sơn động trên đỉnh ngọn núi vị trí, Tiêu Linh Nhi theo Phong Thần Tú đầu ngón tay phương hướng nhìn sang, nàng nhìn thấy từng đạo nhỏ bé ánh sáng lộng lẫy. Nay từng đạo nhỏ bé ánh sáng lộng lẫy buông xuống, ở Tiêu Linh Nhi nhìn kỹ, trực tiếp rơi vào phía dưới trong ao đá. Nước ao mặt ngoài bởi vì quang điểm rơi xuống, tạo nên một vòng nhỏ bé gợn sóng. Thạch trì phát sinh dị biến, cũng là bởi vì này nhỏ bé ánh sáng lộng lẫy. Tiêu Linh Nhi như có điều suy nghĩ nói. Nàng chính mắt thấy được nhỏ bé ánh sáng lộng lẫy hạ xuống sau khi liền biến thành chất lỏng màu đỏ, cùng vừa nãy tiến vào trong cơ thể nàng loại chất lỏng đó giống như lúc. Phong Thần Tú hắn thật sự thật là nhạy cảm a. Tiêu Linh Nhi trong nội tâm thở dài nói, nếu không phải Phong Thần Tú nhắc nhở, nàng chắc chắn sẽ không phát hiện tình cảnh này. Nàng đối với Phong Thần Tú kính nể nâng cao một bước. Đi, chúng ta đi lên xem một chút. Phong Thần Tú leo lên nọc sơn động, quả nhiên phát hiện một thần bí vật thể. Nhìn qua tựa hồ là một khối song chỉ lớn nhỏ cục đá, hòn đá chỉ có song chỉ kích thước, hiện nhàn nhạt màu xám trắng, có điều bàn tay nắm đi tới, nhưng là có một loại kỳ dị mềm mại cảm giác, loại xúc cảm này, hẳn không phải là chất liệu đá, nhưng này cũng không như ngọc, lại càng không như mộc. Đá cũng không phải đá, tựa như ngọc mà không phải ngọc, tựa như gỗ mà không phải gỗ. Tảng đá kia mặt trên phù văn lấp lóe, ẩn chứa đủ loại thần bí đạo ẩn. Thạch phù. Phong Thần Tú nhìn trong tay thạch phù một trận kinh ngạc, nếu là đoán không lầm, cái này thạch phù chính là Tiêu Linh Nhi ngón tay vàng. Phong Thần Tú không khỏi hồi tưởng lại Tiêu Linh Nhi thân phận, Tiêu Linh Nhi là Thiên Phù Đại Đế đời sau, chẳng lẽ đây là Thiên Phù Đại Đế lưu lại hậu chiêu? Nghe đồn Thiên Phù Đại Đế lưu lại mấy viên tổ phù, nói vậy đây chính là cái kia mấy viên tổ phù một trong. Phong Thần Tú nhìn trời phù đại đế tò mò chặt, Thiên Phù Đại Đế lưu lại dưới thôn vệ tổ phù rất có thể cùng hắn thôn vệ ma thể có quan hệ. Phong Thần Tú, ngươi phát hiện cái gì? Lúc này Tiêu Linh Nhi đi vào. Nàng vẫn là dáng dấp như vậy, khuôn mặt tinh xảo, mắt to vụt sáng, vô cùng đáng yêu. Phong Thần Tú nói, nặng, phát hiện cái này. Phong Thần Tú móc ra thạch phù ném cho Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi tiếp nhận thạch phù, nhìn thấy thạch phù mặt trên các loại phù văn lấp lóe, vô cùng thần bí. Làm cho nàng càng ngạc nhiên hơn chính là, thạch phù cùng nàng có một loại huyết mạch liên kết cảm giác. Phong Thần Tú nói, Tiêu Linh Nhi, thạch phù đưa cho ngươi. Ngươi nhất định phải cẩn thận thu gom được, không nên để cho những người khác phát hiện. Tiêu Linh Nhi cự tuyệt nói, thạch phù là ngươi phát hiện, ta làm sao có thể thu. Tiêu Linh Nhi cảm giác được thạch phù bất phàm, nàng không muốn nợ Phong Thần Tú ân tình. Phong Thần Tú nói, cho ngươi thu hãy thu, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Thạch phù vốn là thuộc về Tiêu Linh Nhi, hắn chẳng qua là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Còn nữa nói, hắn còn ký hy vọng từ Tiêu Linh Nhi trên người phát hiện thôn vệ cổ phù vị trí. Phong Thần Tú bá đạo như vậy, để Tiêu Linh Nhi miệng đều đô đi lên. Nội tâm của nàng đối với Phong Thần Tú phức tạp cảm tình càng sâu một bước. Phong Thần Tú nhìn Tiêu Linh Nhi nói, ta muốn rời đi, hy vọng lần sau tạm biệt thời điểm, ngươi có thế để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói xong, Phong Thần Tú trực tiếp rời đi. Nhìn Phong Thần Tú bóng lưng, Tiêu Linh Nhi khẽ cắn môi, sắc mặt phức tạp. Chương 27, các đại thánh địa đột kích, phát điên tần thiên. Huyền Thiên Thánh Địa ở ngoài, xuất hiện rất nhiều lưu quang, nếu là xem xét tỉ mỉ, những này lưu quang đến từ đông hoàng những thế lực khác. Những thế lực này rắc rối phức tạp, có tông môn, có thánh địa, có gia tộc. Bọn họ là nghe nói Huyền Thiên Thánh Địa đại trưởng lão tọa hóa, cho nên tới muốn tìm Huyền Thiên Thánh Địa phiền toái. Huyền Thiên Thánh Địa đại trưởng lão chính là một vị bán thánh, ở tiểu thế giới ở trong, một vị vương giả đã có thể làm một phái trưởng môn, một vị bán thánh đã có thể trấn áp một môn phái gốc gác. Huyền Thiên Thánh Địa đại trưởng lão tọa hóa, Huyền Thiên Thánh Địa sẽ không có trấn áp gốc gác người. Thế nhưng hắn nhưng chiếm cứ đại lượng thổ địa, linh mạch, khoáng sản, cái này không để cho hắn thế lực mặt đỏ. Tin tức là thật hay không? Một vị thánh địa thái thượng trưởng lão hỏi, nhìn hắn thực lực, không nghi ngờ chút nào đã là bản thánh, chỉ là khí thế cũng đã ép người khác không thở nổi. Hồi bẩm trưởng lão, tin tức là thật, Huyền Thiên Thánh Địa đại trưởng lão đích thật là tọa hóa, hiện tại Huyền Thiên Thánh Địa không có một vị bản thánh tọa chấn. Một vị người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ trả lời. Nghe được người trẻ tuổi trả lời, các thế lực lớn thủ lĩnh trên mặt đều lộ ra nét mừng, bọn họ hướng về phương xa nhìn lại, tiếp đãi phương xa tiên khí mịt mờ, linh mạch không dứt, một phái tiên gia cảnh tượng. Đây chính là Huyền Thiên Thánh Địa sơn môn vị trí. Huyền Thiên Thánh Địa đứng hàng ở một khối to lớn trên linh mạch, ở linh mạch chu vi còn có một nơi phi thường khổng lồ ngọc thạch quặng mỏ. Trong ngày thường, Huyền Thiên Thánh Địa có bán thánh tọa chấn, bọn họ không dám đánh cái gì tại chủ ý, nhưng bây giờ Huyền Thiên Thánh Địa bán thánh tọa hóa, Huyền Thiên Thánh Địa không có lý do gì lại chiếm lấy tốt như vậy địa phương. Bọn họ đã bắt đầu thảo luận làm sao chia cắt Huyền Thiên Thánh Địa, có thật nhiều người nhắc tới Sở Tử Yên ba chữ, làm đông hoang đệ nhất mỹ nữ, rất nhiều người đối với nàng đổ xô tới. Huyền Thiên Thánh Địa bên trong, bao quát Huyền Thiên Thánh Chủ ở bên trong đông đảo cao tầng cũng là như gặp đại địch. Thánh Chủ bất hảo, tông môn ở ngoài tụ tập rất nhiều thế lực, trong đó thậm chí có bán thánh cường giả. Một tên đệ tử báo cáo, nội tâm hắn bên trong vô cùng hoang mang. Những thế lực này tụ tập cùng nhau muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tấn công Huyền Thiên Thánh Địa? Huyền Thiên Thánh Địa đại trưởng lão đã tọa hóa, thánh địa bên trong đã không có bán thánh tọa chấn, lấy cái gì để ngăn cản những thế lực này vây công? Lẽ nào Huyền Thiên Thánh Địa cứ như vậy tan vỡ sao? Tên đệ tử này nội tâm vô cùng hoảng sợ, nếu là Huyền Thiên Thánh Địa bị công phá, hắn cũng chỉ có thể làm một tên tán tu thắng ngày nhưng là rất khổ ép. Nhưng mà chờ tên đệ tử này nói xong, mới phát hiện chính mình thánh chủ cùng với các vị trưởng lão trên mặt vô cùng bình thản, một điểm vẻ mặt sợ hãi đều không có. Rốt cuộc đã tới. Trò hay rốt cuộc muốn mở màn. Huyền Thiên Thánh Chủ thì thào nói, hắn có vẻ rất bình tĩnh. Thánh Chủ, ngươi quả nhiên là mưu tính sâu xa, đã sớm kết giao Thần Tú công tử, bằng không chúng ta Huyền Thiên Thánh Địa tai nạn này cũng không phải dễ chịu. Còn muốn cảm tạ Tử Yên nha đầu này, lại có thể nhập Thần Tú công tử mắt. Thánh Chủ ngươi sinh một thật con gái a. Chu vi một đám trưởng lão đối với Huyền Thiên Thánh Chủ đập nổi lên định nọt. Vốn là bị nhiều như vậy thế lực vây công, đôi này, chuyện này đối với Huyền Thiên Thánh Địa tới nói là tình thế chắc chắn phải chết, Huyền Thiên Thánh Chủ lại có thể đem này nguy cơ chuyển nguy thành an. Huyền Thiên Thánh Chủ trên mặt cũng lộ ra nụ cười, may mà Thần Tú công tử hạ giới, bằng không lần này nguy cơ thật không biết làm sao vượt qua. Hơn nữa hắn để cho mình con gái thân cận Thần Tú công tử, cũng không chỉ là vì để cho tông môn vượt qua lần này cửa ải khó, cũng là vì để cho con gái có một chỗ dựa. Huyền Thiên Thánh Chủ vô cùng rõ ràng, Sở Tử Yên ẩn chứa thượng giới Sở gia huyết mạch, có lẽ có một ngày sẽ phải chịu Sở gia làm khó dễ. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Phong Thần Tú khiến người ta chế tạo một tấm ghế nằm, lười biếng nằm ở trên ghế nằm, thưởng thức Huyền Thiên Thánh Địa vẻ đẹp phong cảnh. Hắn cảm thụ lấy Huyền Thiên Thánh Địa tiên khí mịt mờ. Trong miệng thì lại lặp lại vô số đan dược, hắn đầu lưỡi cuốn một cái, những đan dược này liền hóa thành một luồng dược lực, tiến vào trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, bị ngoại giới vô số thiếu niên tuấn kiệt ngưỡng mộ Đông Hoang đệ nhất mỹ nữ, chính đang cho Phong Thần Tú đấm lưng nắm vai. Nếu để cho người ngoài biết được chính mình trong lòng nữ thần ở Phong Thần Tú trước mặt như thế thấp kém, chỉ sợ muốn chọc giận chết. Phong đại ca. Hờn dỗi trong tiếng, thân thể mềm mại không e dè tựa ở Phong Thần Tú bên cạnh. Phong Thần Tú như là ở xoa xoa con mèo nhỏ giống như vậy, xoa Sở Tử Yên bộ tóc đẹp, Sở Tử Yên cũng rất hưởng thụ thời khắc này. Quang thời gian này nàng cùng Phong Thần Tú cảm tình tiến triển vô cùng cấp tốc. Nữ sinh ở không yêu thích một người trước sẽ có vẻ vô cùng cao lạnh, ở thích một người sau khi, thì lại sẽ trở nên vô cùng dính người, Sở Tử Yên chính là như vậy đích tình huống. Nàng ở trước mặt người ngoài là cao cao không thể với tới, có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể cưỡng hiếp Huyền Thiên Thánh Nữ, ở Phong Thần Tú trước mặt liền hóa thân làm tiểu nữ nhi thái, chỉ mình toàn lực hầu hạ hắn. Ở trên trời bên trong lao, có một to lớn quang ảnh kính, Tần Thiên Chính không chấp một cái nhìn Phong Thần Tú cùng Sở Tử Yên tình trạng ý thiếp. Tâm thái của hắn lại nổ. Thiện nhân, thiện nhân, thiện nhân, ngươi không chết tử tế được. Tần Thiên thầm nghĩ Sở Tử Yên đang đối mặt chính mình thời điểm luôn là một bộ cao lạnh dáng vẻ, mà nàng ở Phong Thần Tú trước mặt nhưng lại như vậy thấp kém. Đây mới là cho ngươi bộ mặt thật đi. Tần Thiên con mắt đều sắp muốn trừng phát ra. Keng, khí vận chi tử tâm thái tan vỡ, tổn thất khí vận điểm 100, ký chủ tăng cường 1 điểm khí vận chi số, 100 điểm khoán. Keng, ký chủ cùng nữ chủ quan hệ càng thêm thân mật. Tăng cường 1 điểm khí vận chi số, 100 điểm khoán. Phong Thần Tú trong đầu vang lên như vậy tiếng nhắc nhở. Hả? Thần Thiên tâm thái lại băng. Khí vận chi tử tâm thái cũng quá chênh lệch đi. Phong Thần Tú nhổ nước bọt nói. Có chút khí vận chi tử sở dĩ biểu hiện kiên cường, là bởi vì hắn trúng khí vận dày đặc, dù cho nhất thời chịu đến ngăn trở, đến cuối cùng cũng sẽ thành công, cũng sẽ quật khởi. Thần Thiên không giống nhau, hắn đối mặt Phong Thần Tú trên căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Phong Thần Tú sử dụng nước gấm luộc con ít phương pháp, một điểm một bên tiêu diệt hắn khí vận. Ở Phong Thần Tú dưới áp chế, hắn không có cơ hội phản kích, tâm thái của hắn cứ như vậy từng điểm hỏng mất. Ở Phong Thần Tú hưởng thụ Sở Tử Yên phục vụ thời điểm, Huyền Thiên Thánh Địa bầu trời dừng lại rất nhiều phi trù, tàu chiến, mỗi một cái phi trù, tàu chiến đều khí thế bằng bạc, ở phía trên có rất nhiều tu sĩ. Những này phi trù đến từ các thế lực lớn, Tân Nguyệt Vương Triều, Chiến Thiên Môn, Trảm Thiên Kiếm Tông. Những thế lực này ở toàn bộ Đông Hoang đều là số 1 số 2, khi này chút thế lực tụ tập cùng nhau thời điểm, toàn bộ Đông Hoang đều chấn động. Tân Nguyệt Vương Triều, Chiến Thiên Môn, Trảm Thiên Kiếm Tông, những thế lực này tụ tập cùng nhau muốn làm gì? Lẽ nào cái kia nghe đồn là thật, Huyền Thiên Thánh Địa bán thánh thật sự ngã xuống đây? Lần này Huyền Thiên Thánh Địa xong, không có bán thánh tòa chấn, cho dù có tông môn đại trận bảo vệ, cũng chống đối không được nhiều như vậy thế lực công kích. Rất nhiều người đều cười trên sự đau khổ của người khác. Huyền Thiên Thánh Địa xưng bá Đông Hoang mấy vạn năm, bắt đầu từ hôm nay cũng phải trở thành lịch sử. Tận mắt đến như Huyền Thiên Thánh Địa như vậy truyền kỳ ngã xuống, bọn họ cũng cảm giác cảm xúc dâng trào. Huyền Thiên Thánh Địa chu vi có vô số tán tu đang quan sát, Huyền Thiên Thánh Địa sắp phá diệt, hay là bọn họ cũng có thể chia một chén canh. Tân Nguyệt Vương Chiêu, Chiến Thiên Môn, cùng với Trảm Thiên Kiếm Tông đại năng nhưng nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Huyền Thiên Thánh Địa không có chú ý tới chúng ta? Làm sao có khả năng? Mấy vạn phi chu, tàu chiến ở Huyền Thiên Thánh Địa đỉnh đầu xoay quanh, bọn họ làm sao có khả năng không phát hiện được chúng ta? Vậy bọn họ làm sao liền hộ sơn đại trận đều không có mở? Giống như là ở hoan nghênh khách mời. Hay là bọn họ chỉ là ở cố làm ra vẻ bí ẩn đi? Mặc kệ thế nào, ngày hôm nay Huyền Thiên Thánh Địa chạy trời không khỏi nắng. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Thánh Địa cửa lớn mở ra, một vị trung niên từ trong đi ra, hắn nhìn qua Tiên Phong Đạo Cốt, khí thế bất phàm, người này không phải người khác, chính là Huyền Thiên Thánh Chủ. Huyền Thiên Thánh Chủ ý cười dịu dàng nhìn mọi người nói, chư vị, các ngươi là đến tham kiến Thần Tú Công Tử sao? Muốn gặp Thần Tú Công Tử không phải là dễ dàng như vậy sự tình, tối thiểu muốn chuẩn bị một ít lễ ra mắt. Chư vị nhưng là mang theo thành ý mà đến. Huyền Thiên Thánh Chủ quay về các vị thế lực thủ lĩnh đặt câu hỏi. Hắn giờ phút này mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cho dù đối mặt bán thánh cũng không có chút nào luống cuống, mất bình tĩnh, tiếng nói của hắn truyền khắp bát phương, để chu vi những người khác đều có thể nghe được hắn nói chuyện. Huyền Thiên Thánh Chủ vô cùng tự tin, như Tân Nguyệt Vương Triều, Chiến Thiên Môn, cùng với Trảm Thiên Kiếm Tông, bọn họ ở toàn bộ Đông Hoàng đều xem như là thế lực lớn siêu cấp. Nhưng là bọn họ ở Thần Tú Công Tử trước mặt lại coi là gì chứ? Thần Tú Công Tử cho dù là tại thượng giới đều là cao quý không tả nổi, tuy tiện điều động một vị đại thánh cường giả là có thể quét ngang toàn bộ Đông Hoang. Những này Đông Hoang thế lực lớn ở Thần Tú Công Tử trước mặt căn bản không đủ xem, chọc giận Thần Tú Công Tử, Thần Tú Công Tử trực tiếp đem toàn bộ Đông Hoang thế giới hủy diệt. Có Thần Tú Công Tử chỗ dựa, Huyền Thiên Thánh Chủ phi thường có niềm tin. Cái gì? Nghe được Huyền Thiên Thánh Chủ, Tân Nguyệt Vương Triều, Chiến Thiên Môn, cùng với Trảm Thiên Kiếm Tông thủ lĩnh đều chân mày cau lại. Huyền Thiên Thánh Chủ đây là ý gì? Bọn họ không khỏi hướng về Huyền Thiên Thánh Địa những người khác nhìn sang, đã thấy bọn họ một bộ sức lực mười phần, tự tin tràn đầy dáng vẻ. Rốt cuộc là cái gì cho bọn hắn như vậy sức lực? Rốt cuộc là ai cho bọn hắn tự tin như vậy? Đối mặt như vậy diệt môn nguy cơ, bọn họ không chút nào khiếp đảm, trái lại mỗi cái đắc ý vô cùng, đây rốt cuộc là tại sao? Trong đầu của bọn họ trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều nghi vấn, những này thủ lĩnh trở nên nghi ngờ không thôi lên. Sự tình tựa hồ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chương 28, Thần Tú Công Tử đến tột cùng là người nào? Này Huyền Thiên Thánh Chủ là ở phát rồ sao? Cái kia Thần Tú Công Tử là ai? Tại sao ta cảm giác hắn là đang hư trương thanh thế, cố làm ra vẻ bí ẩn? Mấy đại thánh địa thánh chủ đều dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn Huyền Thiên Thánh Chủ, bọn họ không xác định Huyền Thiên Thánh Chủ là thật nắm chắc bài, hay là đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Sở Vô Cực, ngươi đừng tại đây hư trương thanh thế. Cái gì Thần Tú Công Tử, ta xem đây chính là ngươi biên ra tới lời nói dối. Vọng tưởng dùng một có lẽ coi nhân vật, để chúng ta sợ sệt, Sở Vô Cực ngươi không khỏi cũng quá nhỏ xem chúng ta đi. Nói chuyện là một vị lão giả áo bào trắng, hắn trên người mặc long bào, râu tóc bạc trắng, người này chính là Tân Nguyệt Vương Chiêu một vị lão tổ, hiện tại đã là vương giả cảnh đỉnh cao. Hắn sở dĩ lên tiếng, là bởi vì Tân Nguyệt Vương Chiêu cùng Huyền Thiên Thánh Địa có cựu oán. Huyền Thiên Thánh Địa vô cùng bá đạo, không chỉ chiếm lấy chu vi linh mạch, linh điền, khoáng sản, còn nghĩ bản tay đến chu vi vương quốc. Tân Nguyệt Vương Chiêu có rất nhiều nước phụ thuộc đã bị Huyền Thiên Thánh Địa cho hợp nhất. Tân Nguyệt Vương Chiêu vị lão tổ này lấy được rất nhiều người tán đồng, rất nhiều người đều cảm thấy Sở Vô Cực đang hư trương thanh thế. Huyền Thiên Thánh Chủ Sở Vô Cực cười lạnh nói, yêu có tin hay không? Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, nếu là chọc giận Thần Tú Công Tử, toàn bộ Đông Hoang đều sẽ đối mặt diệt đính hai hương. Huyền Thiên Thánh Chủ như cũng là một bức rất có sức lực dáng vẻ, đứng chắp tay, phải nhiều tinh tướng thì có nhiều tinh tướng. Những người khác ngạc nhiên cực kỳ, nay Sở Vô Cực cũng quá cuồng vọng đi, hồn nhiên không đem cái khác thánh địa thánh chủ để ở trong mắt, ngựa khí vô cùng hung hăng. Nhìn thấy Sở Vô Cực chấn định như vậy, một ít thế lực dao động. Sở Vô Cực như thế có niềm tin, chẳng lẽ vị kia Thần Tú Công Tử là chân thật tồn tại? Chiến Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão Triệu chuyện khách khí nói, Sở Thánh Chủ, không biết chúng ta có thể không thấy một hồi Thần Tú Công Tử. Có một câu nói được lắm, chăm nghe không bằng một thấy. Bọn họ sẽ không bởi vì Sở Vô Cực mấy câu nói liền khiếp đảm. Sở Vô Cực khinh thường nói, Thần Tú Công Tử là bực nào cao quý nhân vật, há lại là các ngươi những này phàm phu tục tử muốn gặp là có thể gặp. Sở Vô Cực vô cùng không khách khí, trong khoảng thời gian ngắn các đại thánh chủ sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bọn họ những thánh chủ này đều là nhất phương bá chủ, trong ngày thường ai nhìn thấy bọn họ đều kính nể ba phần, hiện tại ngược lại tốt, bọn họ thành trong miệng người khác phàm phu tục tử, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể nhẫn. Nhưng nhìn Sở Vô Cực một mặt hung hăng vẻ mặt, bọn họ lại không dám manh động. Vạn nhất Sở Vô Cực sau lưng thật sự đứng một vị quý không thể thành nhân vật, bọn họ làm sao bây giờ? Triệu Chuyên Đạo, Vô Cực Thánh Chủ, kỳ thực chúng ta lần này tới chính là vì bái phỏng Thần Tú Công Tử. Vì thế, chúng ta Chiến Thiên Môn chuẩn bị rất nhiều bảo vật, làm phiền Thánh Chủ đem những bảo vật này chuyển giao cho Thần Tú Công Tử. Thần Tú Công Tử không muốn thấy chúng ta có thể đặng. Triệu Chuyên Gia âm thanh lớn vô cùng. Vì là chính là để những người khác người nghe được. Chu vi tán tu đều trợn tròn mắt. Này Triệu Truyền Gia chuyển biến lớn quá rồi đó, tới thời điểm, khí thế hùng hổ, một bức phải đem Huyền Thiên Thánh Địa nhổ tận gốc thái độ. Hiện tại nhưng thái độ cung kính, nói là cho thần tú công tử tặng lễ. Này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Cái khác thánh chủ nhìn thấy Triệu Chuyện hành động này, mỹ mắt giật lên, lao già này vẫn đúng là hội kiến phong kiến đà, hay là hắn phát hiện cái gì? Cái khác thánh chủ thầm nói, đáng ghét, để Triệu Chuyện lao già này rút đến thứ nhất. Huyền Thiên Thánh Chủ Sở Vô Cực nhìn thấy Triệu Chuyện ra trở mặt, thản nhiên nói, lễ vật ta nhận, ta sẽ cho ngươi chuyển giao cho thần tú công tử. Hắn hiện tại trong lòng vô cùng mừng thầm. Có thần tú công tử làm hậu thuẫn, cho dù là bán thánh ở trước mặt hắn cũng hoành không đứng lên. Lại như này Triệu Chuyện, với bắt đầu kiêu ngạo nhiều hung hăng. Bây giờ còn không phải cung cung kính kính, ngoan ngoãn. Đây chính là thần tú công tử vì thế, căn bản không dùng chủ động đứng ra, chỉ cần báo một tên, những người khác dĩ nhiên là khiếp đảm không nớt. Huyền Thiên Thánh Chủ âm thầm quyết định, nhất định phải làm cho chính mình con gái trở thành thần tú công tử thị thiếp, hoặc là tỷ nữ. Hắn nhìn ra, chính mình con gái vẫn là Vân Anh thân. Như vậy sao được? Nhất định phải đem thần tú công tử ăn. Tốt như vậy nam nhân từ nơi nào đi tìm? Sở Vô Cực nhận lấy lễ vật, quay về mấy vị khác thánh chủ nói, làm sao? Các ngươi tới bái phỏng thần tú công tử không mang lễ vật sao? Ngữ khí của hắn vô cùng hung hăng, căn bản cũng không đem mấy vị thánh chủ để ở trong mắt. Hơn nữa là trực tiếp mở miệng muốn lễ vật. Còn lại mấy vị thánh chủ sắc mặt càng thêm khó coi, bọn họ thật sự rất muốn tàn nhẫn mà đánh Huyền Thiên Thánh Chủ một cái tát. Thế nhưng bọn họ không dám. Nay Huyền Thiên Thánh Chủ sau lưng có thần bí kia thần tú công tử chỗ dựa, không quan tâm thật hay giả, một khi là thật, vậy bọn họ nhưng là vạn kiếp bất phục. Tân Nguyệt Vương Chiêu lão tổ không nói gì đọc lại nghẹn. Thần cái quái gì vậy là tới bái kiến thần tú công tử? Chúng ta rõ ràng là đến tấn công Huyền Thiên Thánh Địa thật là tốt sao? Đây là chúng ta xả tông cho thần tú công tử lễ vật. Đây là chúng ta ngày tháng tông cho thần tú công tử lễ vật. Đây là chúng ta Hoa Hướng Dương tông cho thần tú công tử lễ vật. Vị lao tổ này nhìn chu vi, những người khác đều tự cấp thần tú công tử tặng quà, mà Sở Vô Cực vẫn còn ở một bên khác đối với lễ vật chọn lựa kiếm. Này trăm năm nhân tham, các ngươi cũng không cảm thấy ngại đường, phải ăn mày sao. Này ngàn năm linh chi có chút mục nát, nhanh lấy về, đừng tiếp tục này mất mặt xấu hổ. Vị lao tổ này thấy cảnh này tâm thái có chút băng, người khác tặng quà ngươi còn không lọt mắt. Bọn họ những người này rõ ràng là đến tấn công Huyền Thiên Thánh Địa, đến cuối cùng lại bị bức này tặng lễ, đây là điển hình trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đây là chúng ta Tân Nguyệt Vương Chiêu cho thần tú công tử tặng lễ vật. Tân Nguyệt Vương Chiêu lão hoàng tổ trái tim chảy máu, cảm giác vạn phần khuất nhục, nhưng lễ này không thể đừng đưa. Người khác đều đưa, bọn họ Tân Nguyệt Vương Chiêu không tiễn. Thần tú công tử nếu như biết, có thể hay không đối với bọn họ Tân Nguyệt Vương Chiêu có ý kiến. Huyền Thiên Thánh Địa ở ngoài, rất nhiều tán tu đô tiện mộ đấu kỵ hận nhìn tình cảnh này. Bọn họ xem như là thấy rõ, Huyền Thiên Thánh Địa đã ôm một cái đùi, cây này đùi vô cùng thô, cho dù là các đại thánh địa thánh chủ cũng không dám đắc tội. Những kia các đại thánh địa thánh tử, thánh nữ cũng đều giật mình nhìn tình cảnh này, ở trong lòng bọn họ, chính mình lao hoàng tổ, thánh tổ cái kia đều là vô địch tượng trưng. Lúc nào nhìn thấy bọn họ như vậy thấp kém quá. Vị kia thần tú công tử ngay cả mặt mũi đều không có lộ một mặt liền để các vị thánh chủ, hoàng tổ không thể không hạ thấp cao ngạo đầu lâu. Vị kia thần tú công tử đến tột cùng là người nào? Không nói tiếng nào, thậm chí có uy thế như vậy, chẳng lẽ là thánh nhân đời sau? Coi như là thánh nhân con trai trưởng, cũng không thể có thể nắm giữ uy thế như vậy đi. Trong lúc nhất thời, các đại thánh địa thánh tử cùng với thánh nữ đối với phong thần tú tò mò. Bọn họ rất muốn gặp một lần thần tú công tử, xem hắn phong thái là như thế nào tuyệt thế. Chương 29, thiện nhân, không nên nói nữa. Sở Tử Yên vô cùng hài lòng, mấy ngày nay phong thần tú đều làm bạn ở bên người nàng, để mới biết yêu nàng vô cùng thỏa mãn. Nàng trong ngày thường nhìn qua lành lạnh cao quý, nói cho cùng cũng chỉ là một vị 18 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ mà thôi, phong thần tú là của nàng mối tình đầu, làm cho nàng như si như cuồng. Nữ sinh một khi thích một người, tất cả lành lạnh cao quý cũng không phục tồn tại, sẽ trở nên phi thường tầm tình hóa, sẽ trở nên lo được lo mất. Tử Yên. Thần Thiên sắc mặt phức tạp nhìn Sở Tử Yên. Nàng vẫn là như vậy khí chất cao quý, vẫn là như vậy thanh lệ thoát tục, nàng là mỹ lệ như vậy, giống như là vẽ bên trong người. Sở Tử Yên nghe thế thanh gọi cũng đống nhiên cả kinh, nhìn về phía cách đó không xa. Sở Tử Yên kinh hô, Thần Thiên, ngươi làm sao đi ra đây? Xuất hiện ở trước mặt nàng chính là Thần Thiên. So với trước đó vài ngày phong độ phiên thiên, bây giờ Tần Thiên có thể nói phải vô cùng chật vật, cả người rối bù, vô cùng thê thảm. Tần Thiên ở lao ngục bên trong trải qua cũng không tốt, phải bị đánh đập, còn muốn mỗi ngày xem Sở Tử Yên cùng phong thần tú gọi thẳng trực tiếp. hắn đúng là không chịu được như vậy gian khổ sinh sống, cho nên mới ở hỏa lão trợ giúp bên dưới thoát đi phòng giam. Rời đi phòng giam sau khi, hắn thầm nghĩ chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Sở Tử Yên. Mà những thứ này đều là Sở Tử Yên không biết, cho nên nàng hiếu kỳ Tần Thiên là thế nào rời đi phòng giam. Tần Thiên không phải nhốt tại trong phòng giam sao? Hắn vì sao lại đi ra? Chẳng lẽ là tìm đến thần tú báo thù? Sở Tử Yên hiện tại đã là chân thành phong thần tú, vạn sự đều vì hắn cân nhắc, so với phong thần tú, Tần Thiên ở trong mắt nàng không đáng giá một đồng. Tần Thiên tới gần Sở Tử Yên nói, Tử Yên, ngươi khoảng thời gian này làm sao không đến xem ta? Nhìn thấy Tần Thiên tới gần, Sở Tử Yên theo bản năng lui về phía sau, ngoại trừ phong thần tú, nàng cũng không cho phép những người khác nhích lại gần mình. Hơn nữa Tần Thiên trên người mùi vị thối quá, Tần Thiên bị giam ở phòng giam bên trong rất nhiều ngày cũng không có rửa ráy, mùi vị đó quả thực, Sở Tử Yên là một có bệnh thích sạch sẽ người, căn bản không có thể chịu đựng. Cái này theo bản năng cử động để Tần Thiên không thể chịu đựng. Hắn nhớ tới mình ở quang ảnh trong gương thấy từng hình ảnh, Sở Tử Yên tiện nhân này ở trước mặt mình như vậy lạnh lạnh cao quý, nhưng ở phong thần tú trước mặt nhưng thấp kém như tỷ nữ, đấm lưng cho hắn nắm vai. Sở Tử Yên ngươi hơi quá đáng. Đối với ta xem thường, nhưng đối với phong thần tú quỷ liếm. Tần Thiên trong nội tâm có một đoàn lửa đang tiêu đốt. Hắn vẫn cho là mình là trời mệnh con trai, lại không nghĩ rằng ở Sở Tử Yên trước mặt gặp lớn như vậy đả kích. Sở Tử Yên đối với Tần Thiên nói, Tần Thiên, ta với ngươi lại không quen, tại sao phải đến xem ngươi? Tần Thiên nghe được câu này cả người kịch liệt bắt đầu run rẩy. Đây là bị tức giận. Hắn không nghĩ nói mình ở Sở Tử Yên trong lòng địa vị như thế thấp. Tần Thiên nhìn Sở Tử Yên nói, nếu là phong thần tú bị giam tiến vào phòng giam, ngươi sẽ đi gặp hắn sao? Nhắc tới phong thần tú, Sở Tử Yên trên mặt lập tức tỏa ra khắc thần thái, thần tú công tử hắn tài tình kinh diễm, hắn là sẽ không bị người nhốt vào phòng giam. Tần Thiên nghe thế lời nói suýt chút nữa không thổ huyết. Ý tứ của những lời này nói đúng là, ta là rác thải, vì lẽ đó ta mới bị nhốt vào phòng giam. Sở Tử Yên tiếp tục nói, nếu như thần tú công tử thật sự bị giam tiến vào phòng giam, ta sẽ đi vào cùng hắn. Tần Thiên sắc càng thêm khó coi, ta bị giam tiến vào phòng giam, ngươi đối với ta chẳng quan tâm, nếu là phong thần tú bị giam tiến vào phòng giam, ngươi nhưng phải đi vào cùng hắn, này khác biệt cũng quá lớn hơn đi. Sở Tử Yên đối với Tần Thiên nói, Tần Thiên ta mặc kệ ngươi là dùng phương pháp gì trốn ra được, ngươi tốt nhất trở về ngục giam, một khi để thần tú công tử biết ngươi trốn ngục, hắn chắc chắn sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Sở Tử Yên như vậy xem thường thái độ làm cho Tần Thiên rất là khó chịu. Phong thần tú, Sở Tử Yên trong mắt của ngươi cũng chỉ có phong thần tú. Sở Tử Yên, ta vốn là cho là ngươi cùng người khác không giống nhau, không nghĩ tới ngươi cũng là leo lên quyền thế nữ nhân. Vùng ta đối với ngươi một tấm chân tình, không nghĩ tới ngươi như vậy thấp hèn, Sở Tử Yên ngươi chính là cái đồ đê tiện. Tần Thiên cơ hồ là rít gào mà ra, hắn nhớ tới khoảng thời gian này ở quang ảnh kính trông được đến hình ảnh, tim của hắn giống như là đao cắt một loại khó chịu. Ở trong lòng của hắn Sở Tử Yên là của hắn nữ nhân. Nhưng lần lượt đối với người khác đầu hoài tống báo. Sở Tử Yên con mắt trợn lao đại. Nàng cảm thấy Tần Thiên đúng là điên cuồng. Ta phải tội ngươi sao, ngươi dùng như vậy ác độc đến nhục mạ ta. Sở Tử Yên tự hỏi, chính mình chưa từng làm xin lỗi Tần Thiên chuyện tình. Mình và Tần Thiên cũng không có quan hệ gì, vậy tại sao muốn đi phòng giam nhìn hắn? Sở Tử Yên đối với Tần Thiên nói, Tần Thiên, ngươi bây giờ dáng vẻ thật sự rất xấu xí. Vào giờ phút này Tần Thiên sắc mặt dữ tợn, khuôn mặt vặn mẹo. Cả người tản ra mùi thối, nơi nào còn có trong ngày thường phong độ phiên phiên dáng vẻ, giống như là một ăn mày. Ngươi yêu thích ta là chuyện của ngươi. Lẽ nào cũng bởi vì ngươi yêu thích ta, ta nhất định phải yêu thích ngươi sao? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Tất cả những thứ này chẳng qua là ngươi tưởng bở thôi. Sở Tử Yên quay về Tần Thiên nói, thời khắc này nàng thánh khiết lẫm liệt. Đây là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nhất. Tần Thiên dựa vào cái gì nói nàng là đồ đê tiện? Nàng từ đầu tới đuôi sẽ không có yêu thích quá hắn, nàng cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hắn dựa vào cái gì nói như vậy nàng? Lẽ nào ngươi làm liếm cẩu, ta liền nhất định phải cho ngươi liếm sao? Lại nói liếm cẩu mặt khác là thâm tình, không phải vô năng giết đảo. Sở Tử Yên giống như là từng cây cung tên bình thường đem Tần Thiên vạn tiễn xuyên tâm. Tần Thiên trong ánh mắt điên cuồng càng sâu, Sở Tử Yên thực sự nói thật, chính là bởi vì là lời nói thật, hắn mới càng thêm phẫn nộ. Thiện nhân, thiện nhân, thiện nhân. Tần Thiên khuôn mặt càng thêm bóp méo, hắn không muốn thừa nhận chính mình sai rồi. Tất cả những thứ này cũng không phải lỗi của ta. Đây là phong thần tú cùng Sở Tử Yên lỗi, hai người bọn họ tiện nhân tập hợp cùng nhau cộng đồng làm nhục ta. Sở Tử Yên tiếp tục nói, ta yêu thích thần tú công tử không phải là bởi vì leo lên quyền thế, mà là bởi vì ta thật sự yêu thích hắn. thần tú công tử hắn ôn nhu, đẹp trai, có lễ phép. Hắn ưu điểm nhiều lắm, quả thực đếm không xuể. Nói tới Phong Thần Tú thời điểm, Sở Tử Yên trong đôi mắt tựa hồ liều lĩnh ngôi sao nhỏ, nàng đối với Phong Thần Tú tràn đầy ái mộ. Giờ khắc này nàng nơi nào còn có đông hoang đệ nhất mỹ nữ lành lạnh cao quý. Có chỉ là đối với người yêu quý mến. Quan trọng nhất là hắn tốt với ta, thần tú hắn sẽ mang ta đi ăn được ăn, sẽ cho ta chuẩn bị rất nhiều kinh hỉ. Ở Sở Tử Yên trong mắt Phong Thần Tú quả thực chính là một hoàn mỹ người, hầu như không có một chỗ không tốt. Nàng giảng thuật mình và Phong Thần Tú yêu say đắm. Những câu nói này rơi vào Tần Thiên trong tai, lại làm cho hắn cảm giác vô cùng chói tai. Hắn là trong tình yêu người thất bại. Phong Thần Tú càng ưu tú, càng chứng minh hắn thất bại. Thời khắc này, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Được rồi. Thiện nhân, không nên nói nữa. Tần Thiên hung tợn nhìn chằm chằm Sở Tử Yên nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, hỏi qua ta không có. Được rồi, thiện nhân, không nên nói nữa. Thần Thiên cơ hồ là rít gào mà ra. Sở Tử Yên từ ngọt ngào trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, nàng bị trước mắt Tần Thiên sợ hết hồn, trước mắt Tần Thiên giống như là dã thú hung mãnh giống như vậy, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Sở Tử Yên, ngươi không muốn lại tìm cớ gì. Ngươi chính là leo lên quyền thế. Ngươi sở dĩ lựa chọn Phong Thần Tú, không lựa chọn ta, không phải là coi trọng thân phận của hắn sao. Ngươi không muốn vì chính mình che giấu, ngươi chính là một tiện nhân. Tần Thiên miệng giống như là súng máy bình thường hướng về Sở Tử Yên rít gào mà ra. Hắn đã với trước mắt nữ nhân này hoàn toàn tuyệt vọng. Sở Tử Yên ngươi đã bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Tần Thiên cũng không có cảm giác mình nói những câu nói này có cái gì không thích hợp, những thứ này đều là Sở Tử Yên tự tìm. Sở Tử Yên nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nàng đối với hắn hoàn toàn thất vọng rồi. Trước mắt nam tử đã không phải là lúc trước Tần Thiên. Lúc trước Tần Thiên phong độ phiên thiên, tính cách cứng cỏi, mà trước mắt nam tử cả người mùi hôi, khuôn mặt dữ tợn, biến hóa của hắn thật sự là quá lớn. Sở Tử Yên trong mắt không có mảy may thương tiếc, Tần Thiên biến hóa có lớn hay không cùng ta có quan hệ gì. Ta quan tâm chỉ có Thần Tú. Sở Tử Yên nhìn Tần Thiên nói, ta lặp lại lần nữa. Ta yêu thích Thần Tú cũng không phải bởi vì ta leo lên quyền thế, mà là bởi vì hắn mạnh hơn ngươi 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Sở Tử Yên câu nói này lực sát thương có thể nói phải lớn vô cùng, trong giọng nói của nàng đối với Tần Thiên là hoàn toàn miệt thị. Tần Thiên trực tiếp bị vạn tiễn xuyên tâm. Trong lòng hắn đấu kỵ hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Sở Tử Yên ngươi tiện nhân này có mắt không trọng, Phong Thần Tú tên kia tại sao có thể cùng ta đánh đồng với nhau. Tần Thiên nhìn về phía Sở Tử Yên trong ánh mắt tràn đầy sự thù hận. Sở Tử Yên, ngươi tiện nhân, nếu một lòng muốn leo lên quyền thế, ta một mực không bằng cho ngươi nguyện, ta muốn đưa ngươi mang đi, ta muốn để Phong Thần Tú vĩnh viễn không chiếm được ngươi. Tần Thiên nhìn về phía Sở Tử Yên ánh mắt vô cùng nóng rực, giống như là muốn đem nàng ăn. Nếu ta phải không tới ngươi, ta liền đem ngươi cho hủy diệt. Đây là Tần Thiên nội tâm ý nghĩ. Hắn đã bắt đầu ảo tưởng chính mình đem Sở Tử Yên mang đi sau khi Phong Thần Tú vẻ mặt thống khổ. Sở Tử Yên nhìn Tần Thiên nói, ngươi bây giờ để ta rất buồn nôn. Thần Tú hắn vĩnh viễn sẽ không giống như ngươi vậy đối với ta không tôn trọng. Sở Tử Yên từ Tần Thiên trong mắt thấy được ý muốn sở hữu, nàng rõ ràng Tần Thiên chỉ là coi chính mình là làm đồ chơi. Người như vậy làm sao có khả năng được ta chân tâm. Buồn cười ta trước đây còn cảm thấy hắn không sai. Ken, nữ chủ và khí vận con trai triệt để cắt đứt, khí vận chi tử tổn thất 100 khí vận điểm, ký chủ tăng cường 1 điểm khí vận chi số, 100 điểm khoán. Phong Thần Tú trong đầu nghe thế dạng nhắc nhở. Hả? Phong Thần Tú hơi kinh ngạc, Tần Thiên như thế nào cùng Sở Tử Yên cắt đứt đây? Lẽ nào Tần Thiên tìm đến Sở Tử Yên phiền phức đây? Phong Thần Tú không nói hai lời, lập tức chạy về phía Sở Tử Yên gian phòng, đây chính là xem kịch vui đích xác cơ hội tốt à. Sở Tử Yên không đề cập tới Phong Thần Tú cũng còn tốt, nhắc lên Phong Thần Tú, Tần Thiên càng thêm phẫn nộ. Tiện nhân, chờ ngươi bị ta sau khi nắm được, ta nhất định cố gắng gạt chế ngươi. Tần Thiên trên người hiện ra mãnh liệt khí thế, hắn cả người bị một tầng ánh lửa bao phủ. Trên người giống như là mặc vào, đơn qua, một tầng hỏa diễm áo giáp. Sở Tử Yên không cam lòng yếu thế nói, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn chưa có tư cách đem ta mang đi. Sở Tử Yên ánh mắt kiên nghị, khí chất thoát tục, cả người tản ra hơi thở thần thánh, cả người nhìn qua giống như là thánh khiết thánh nữ. Ngày hôm nay ta muốn giúp Thần Tú đưa ngươi lưu lại. Sở Tử Yên ngũ quan tú lệ tinh xảo, tư thái hiểu điệu, nhỏ bé mềm mại xinh đẹp tuyệt trần, một con bộ tóc đẹp rối tung ở sau gáy. Khắp toàn thân tản ra một loại xinh đẹp thanh nhã thanh thuần khí tức. Vô cùng mịn màng một tấm mặt cười không có một tia tì vết, dài nhỏ mà sáng mềm bộ tóc đẹp tung bay ở mặt nàng bên, càng nổi bật lên nàng cái kia da thịt trắng như tuyết bóng loáng như ngọc. Nàng một bộ bạch y, đồng bền như tiên. Tần Thiên nhìn Sở Tử Yên nói, ta ngày hôm nay nhất định sẽ làm cho ngươi mang đi. Hắn giờ phút này cả người bị ánh lửa bao phủ, giống như là hỏa diễm quân vương giống như vậy, có vẻ vô cùng bá đạo. Vọng tưởng. Sở Tử Yên mũi chân nhẹ chút, hướng về Tần Thiên bắn mạnh tới, nháy mắt sẽ đến Tần Thiên trước mặt, quay về hắn chính là nổ ra một trường. Thiên thủ quan thế âm trường. Trong nháy mắt, trên người nàng hóa thành hơn ngàn cánh tay trường, hư hư thật thật, thật thật giả giả, phảng phất một vị Phật Đà giống như vậy, tỏa ra thần thánh bao la nghiêm túc trang nghiêm khí tức. Đây chính là thiên thủ quan thế âm trường, là phi thường lợi hại một môn trường pháp. Sở Tử Yên triển khai bộ trường pháp này thời điểm, cả người có vẻ càng thêm thánh khiết, giống như là chân chính quan thế âm. Sở Tử Yên từng cái cánh tay không ngừng về phía trước nổ ra, mỗi một cánh tay đều ở sử dụng bất đồng trường pháp, những này trường pháp hỗn hợp với nhau, bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Nhìn Sở Tử Yên kinh người công kích, Tần Thiên lộ ra khinh bị nụ cười, ta đã không phải là trước đây ta. Tần Thiên trên người bùng nổ ra cường đại đến cực hạn khí tức, hai chân bùng nổ ra đáng sợ kinh đạo, toàn bộ phòng khách đều tùy theo bắt đầu run rẩy. Một luồng kinh khủng chân khí từ Tần Thiên trên người lan tràn đi ra, tựa hồ trải rộng toàn thân, khí thế liên tục tăng lên. Hắn giờ phút này giống như là một tòa núi cao nguy nga giống như vậy, khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ núi cao. Sở Tử Yên kinh ngạc lên tiếng, ngươi đã tới tứ cực cảnh đây. Trong mắt nàng ngạc nhiên cực kỳ, nếu là nàng không có nhớ lầm, trước đây không lâu Tần Thiên liền nói cung cảnh đều không có đạt đến, hắn tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi, đột phá hai cái đại cảnh giới, này thật là quỷ dị. Không sai, vì lẽ đó ngươi ngày hôm nay nhất định phải bị ta bắt đi. Tần Thiên cười rất ngông cuồng, cười rất đắc ý. Hỏa thần biến. Tần Thiên hét lớn một tiếng, cả người bị nồng nặc ánh lửa cho bao phủ, khí thế xông thẳng tới chân trời, hắn một quyền hướng về Sở Tử Yên đánh tới. Tần Thiên nắm đấm đã biến thành đỏ đậm vẻ, mặt trên ẩn chứa nồng nặc lửa pháp tắc khí tức, nhiệt độ chung quanh đều bởi vậy lên cao. Sở Tử Yên lẫm liệt nhìn tình cảnh này, nàng có một loại linh cảm, nếu là bị Tần Thiên cú đấm này bắn trúng, nàng không chiếm được lợi ích. Không, ta muốn kiên trì, ta không nên bị Tần Thiên đánh tan, ta không nên bị hắn cho mang đi. Sở Tử Yên vẫn cứ ở cắn răng kiên trì. Tần Thiên cú đấm này vô cùng lợi hại, trực tiếp đem Sở Tử Yên trưởng ảnh cho đánh nát. Không đỡ nổi một đòn. Tần Thiên cười lạnh nói, một quyền này của hắn còn đang tiếp tục, chỉ lát nữa là phải đánh tới Sở Tử Yên. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người bắn mạnh mà ra, hắn bỗng nhiên vung ra một trường, cùng Tần Thiên trưởng kình chạm được đồng thời, đem người sau chấn động đến mức hai chân lui nhanh, một cái tay khác thì lại khoác lên Sở Kiều eo thon chi. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở đất đèn ánh lửa. Phong Thần Tú thanh âm nhàn nhạt vang lên, muốn đụng đến ta nữ nhân, hỏi qua ta không có. Tần Thiên ngẩn ra, liền nhìn thấy Phong Thần Tú bóng người hiện hiện, trong lồng ngực của hắn còn ôm một người, không phải Sở Tử Yên vẫn là ai. Chương 31, người miễn cưỡng thoát ly người yếu hàng ngũ. Sở Tử Yên bị Phong Thần Tú ôm vào trong ngực, nhìn hắn cái kia cương nghị bảng, cảm thấy vô cùng an tâm. Phong Thần Tú đem Sở Tử Yên từ trong ngực của mình thả xuống, đón lấy dao cho ta đi. Tiếng nói của hắn vô cùng ôn hòa, nhưng ẩn chứa một luồng không thể nghi ngờ sức mạnh. Ừm. Sở Tử Yên biểu hiện rất là ngoan ngoãn, một chút cũng không nhìn ra trong ngày thường lạnh lạnh cao quý. Tần Thiên nhìn hai người ở trước mặt mình tình trạng ý thiếp, tâm thái trực tiếp nổ tung. Phong Thần Tú, ngươi tới vừa vặn, ngày hôm nay chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Tần Thiên cười gần nhìn Phong Thần Tú. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn hận. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Phong Thần Tú vũ nhục đối với mình, ngày đó. Phong Thần Tú ở trước mặt mọi người, một tia khí thế liền đem chính mình trấn áp, sỉ nhục này, hắn ghi nhớ trong lòng. Từ một khắc đó bắt đầu, hắn ngay ở trong lòng âm thầm thề. Ta nhất định phải báo thù. Ta nhất định phải làm cho hắn đẹp đẽ. Phong Thần Tú anh tuấn nhếch miệng lên, hắn khinh thường nhìn Tần Thiên nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng theo ta tính sổ. Tần Thiên sự phẫn nộ chi số lập tức đạt đến cao nhất. Lại là như vậy cao cao tại thượng thái độ. Phong Thần Tú, ngươi đừng coi chính mình rất ghê gớm. Ngươi không phải là ném tốt thai sao? Ngươi không phải là sinh ra cao hơn ta quý điểm sao? Ngươi có cái gì ngu bức? Hiện tại ta chỉ cho ngươi một lựa chọn, đó chính là quỳ xuống hướng Tử Yên xin lỗi, hay là ta còn sẽ thả ngươi một con đường sống. Phong Thần Tú lạnh lùng nhìn Tần Thiên nói, ngữ khí của hắn vô cùng bá đạo, căn bản cũng không có đem Tần Thiên để ở trong mắt. Thật man a. Sở Tử Yên ánh mắt sùng bái nhìn Phong Thần Tú. Đây chính là ta thích nam nhân. Đây chính là ta sùng bái nam nhân. Ta không có nhìn lầm người. Sở Tử Yên cảm giác mình không có nhìn lầm người, Thần Tú công tử so với Tần Thiên mạnh gấp trăm lần. Phong Thần Tú câu nói này nhưng làm Tần Thiên tức chết đi được. Lời nói của hắn rất cao ngạo, đối với Tần Thiên rất không hữu hảo, tựa hồ đang trong mắt của hắn, Tần Thiên chỉ là một run rế. A, Phong Thần Tú, ngươi còn tưởng rằng ta là ta lúc ban đầu sao? Tần Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn Phong Thần Tú nói, Phong Thần Tú, ngươi muốn cho ta xin lỗi, không cửa. Ta đã không phải là ta lúc ban đầu. Ngươi thật sự cho rằng còn có thể hướng về trước đây như thế tùy tiện trấn áp ta sao? Âm một tiếng, Tần Thiên trên người bùng nổ ra mãnh liệt khí thế, chân khí sôi trào, cả người bị một tầng ánh lửa cho bao phủ. Tần Thiên rất tự tin, ở Hỏa Lão trợ giúp bên dưới, hắn đã liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới, hắn đã đạt đến tứ cực cảnh. Phong Thần Tú, ngươi đang ở đây trong mắt ta không còn là như vậy xa không thể vời. Ta muốn đem ta đã từng chịu đến sỉ nhục gấp bội trả lại cho ngươi. Đây là Tần Thiên giờ khắc này ý nghĩ. Tần Thiên triển lộ tu vi, Phong Thần Tú vẫn có vẻ vô cùng bình tĩnh, tứ cực cảnh sao, miễn cưỡng thoát ly người yếu hàng ngũ. Phong Thần Tú ngữ khí nhàn nhạt, nhưng Tần Thiên cảm thấy Phong Thần Tú là ở trào phúng chính mình. Cái gì gọi là miễn cưỡng thoát ly người yếu hàng ngũ? Ở Tần Thiên xem ra tứ cực cảnh đã là rất mạnh, tứ cực cảnh đã có thể làm Huyền Thiên Thánh Địa trưởng lão rồi. Ngày ấy, hắn và Phong Thần Tú giao thủ, biết Phong Thần Tú thực lực là nguyên đan cảnh. Nói cách khác, Phong Thần Tú thực lực so với hắn dòng dã lớp 10 cái cảnh giới. Có điều Tần Thiên cũng không sợ, hắn đối với mình rất tin tưởng, hắn cho tới nay đều là lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp mà chiến. Phong Thần Tú cao hơn hắn một cảnh giới thì thế nào? Hắn có lòng tin đánh bại Phong Thần Tú. Phong Thần Tú, thiếu bãi ngươi này cao cao tại thượng thái độ, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Tần Thiên khí thế trên người đã tăng vọt đến cực hạn, hắn hô to một tiếng, hỏa thần biến. Thời khắc này hắn cả người bị ngọn lửa bao phủ. Cả người bị một tầng hỏa diễm khôi giáp cấp bao khỏa, bước chân hắn đạp xuống, trực tiếp liền hướng Phong Thần Tú công lại đây. Sắp gần người thời điểm, hắn quay về Phong Thần Tú nổ ra một quyền. Tần Thiên nắm đấm hiện ra đỏ đậm vẻ, ẩn chứa nồng nặc lửa pháp tắc khí tức, cú đấm này đánh ra, nhiệt độ chung quanh đều lên cao. Nhìn Tần Thiên một chiêu này, Phong Thần Tú không hề để ý lắc đầu một cái, cần gì chứ? Âm một tiếng, Phong Thần Tú khí thế trên người hoàn toàn hiện ra đến, cơn khí thế này quá mạnh mẽ, giống như là thiên địa ở sụp đổ, vũ trụ ở đổ nát. Sức mạnh của cá nhân tại như vậy khí thế mạnh mẽ trước mặt tạm đạm phai mờ. Toàn bộ thiên địa đều một trận run rẩy, chu vi gió nổi mây vẩn. Giờ khắc này Phong Thần Tú giống như là một người thiếu niên vương giả. Cơn khí thế này cũng đã kinh động Huyền Thiên Thánh Chủ đẳng nhân. Đó là Thần Tú công tử. Có người đối với Thần Tú công tử ra tay. Huyền Thiên Thánh Chủ lập tức liền hoảng rồi, là ai lớn như vậy nghịch không ngờ, lại dám hướng về Thần Tú công tử ra tay. Thần Tú công tử một khi tao ngộ cái gì bất trắc, toàn bộ Huyền Thiên Thánh Địa, thậm chí toàn bộ Đông Hoang Đại Lục đều không chịu nổi. Hơi thở thật là mạnh a. Chẳng lẽ đây chính là Huyền Thiên Thánh Địa sau lưng vị kia công tử thần bí. Cái khác thánh địa mấy vị thánh chủ như có điều suy nghĩ nói. Thấy Huyền Thiên Thánh Chủ vội vội vàng vàng rời đi, mấy vị khác thánh chủ cũng theo sát phía sau, bọn họ cũng muốn gặp thức một hồi, cái kia thần bí khó dò thượng giới thiên tiêu. Cảm thụ lấy Phong Thần Tú khí thế mạnh mẽ, Tần Thiên biến sắc, hắn nhận ra được Phong Thần Tú so với trước đây mạnh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn nội tâm hắn vô cùng không cam lòng. Tại sao, ta đột phá, hắn cũng đột phá. Nghĩ như vậy, Tần Thiên khí thế trên người càng thêm dâng trào. Chẳng lẽ này Tần Thiên đúng là phần thiên đại đế truyền nhân? Phong Thần Tú nhìn bị ngọn lửa gói hàng Tần Thiên như có điều suy nghĩ nói. Phần thiên đại đế, đó cũng là một vị nhân vật huyền thoại. Phải nói, từ cổ chí kim, có thể được gọi là đại đế cũng không phải nhân vật đơn giản. Phần thiên đại đế, lai lịch không rõ, thân thế vô cùng thần bí, cùng thiên phủ đại đế như thế, đều là phi thường thần bí một vị đại đế. Thiên phủ đại đế cứ đến lịch thần bí, nhưng hắn còn để lại đời sau. Phần thiên đại đế sẽ không giống nhau, hắn liền đời sau đều không có lưu lại. Nghe đồn, phần thiên đại đế ở sinh mạng di lưu chi tế, đem chính mình chuyển thừa phân làm ba phân, mỗi một cái người chuyển thừa đều sẽ phải nhận được hắn lưu lại dưới dị hỏa. Phần thiên đại đế mặc dù có thể quét ngang cùng thế hệ, ngang dọc một đời, cũng bởi vì hắn nắm giữ hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn chi hỏa, không có gì không nuốt, không có gì không cắn, vô cùng bá đạo. Mà ở lưu lại chuyển thừa thời điểm, phần thiên đại đế đem hỗn độn chi hỏa phân tích. Đã biến thành ba loại hỏa diễm, này ba loại hỏa diễm chính là lớn tên lừng lẫy hư vô thôn viêm, thái âm thánh hỏa, mặt trời thánh hỏa. Âm dương cùng với hư vô ba người hợp nhất không giữ quy tắc thành hỗn độn. Tương truyền, phần thiên đại đế để lại ba phân truyền thừa, sau đó để ba vị này người truyền thừa lẫn nhau tranh đấu, phe thắng lợi là có thể kế thừa y bát của hắn, kế thừa hỗn độn chi hỏa. Phong Thần Tú trước đây cảm thấy cái này nghe đồn là giả, bây giờ nhìn lại nhưng là không hẳn. Trước mắt Tần Thiên hay là chính là phần thiên đại đế truyền nhân một trong. Trong lúc nhất thời Phong Thần Tú ánh mắt càng thêm nóng rực. Phong Thần Tú chính là thôn thiên ma thể, mà thôn thiên ma thể mục tiêu cuối cùng chính là thôn vệ vạn linh thể chất, thành tựu hỗn độn thể. Nếu có thể đem hỗn độn chi hỏa nắm giữ, như vậy hắn đem như hổ thêm cánh. Chương 32, hạ thủ lưu tình. Hỏa thần rít gào. Tần Thiên hét lớn một tiếng, quả đấm của hắn tản ra nồng nặc hỏa chi pháp tắc khí tức, đấm ra một quyền, toàn bộ hư không đều ở rung động. Hắn cú đấm này ẩn chứa không gì địch nổi sức mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt Tần Thiên một chiêu này, Phong Thần Tú chỉ là đánh ra một chưởng, hắn một chưởng này có vẻ vô cùng tùy ý. Phong Thần Tú một chưởng này nhìn qua thường thường không có gì lạ, trên thực tế vô cùng mạnh mẽ. Giờ khắc này, Phong Thần Tú trong cơ thể 365 viên khiếu huyệt cực tốc vận chuyển, ở xa xôi vòm trời bên trên, 365 viên chủ tinh cùng hắn cùng sáng tương ứng. Phong Thần Tú một chưởng vỗ ra, chư thiên tinh thần lực lượng hội tụ trên tay hắn, để hắn thả tựa như đã biến thành một vị tinh chi đế quân, có vẻ vô cùng đáng sợ. Phong Thần Tú một chưởng này thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đem Tần Thiên quyền phong đánh tan, sau đó nặng nề đánh ở Tần Thiên trên người. Ầm. Trong hư không vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cuồng bạo hỗn loạn năng lượng, hình thành từng vòng tứ ngược sóng trùng kích, gian phòng chu vi rừng cây, toàn bộ bị nổ tận gốc. Chạm một tiếng, Tần Thiên phát sinh rên lên một tiếng, hắn cảm giác được một cổ cường đại đến không thể nào tưởng tượng được sức mạnh đánh vào trên người mình. Giang giác, giang giác. Trước ngực hắn xương sườn từng cây đứt đoạn mất. Sau đó, hắn cảm giác mình thân thể bay lên, tiếp theo chạm một tiếng, hắn đem một thân cây đánh ngã, tiếp theo là viên thứ hai, tiếp theo là viên thứ ba cây. Liên tiếp đụng phải mười mấy viên cây, thân thể của hắn mới nặng nề ném tới mặt đất. Tần Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, xương giống như là tản đi giá giống như vậy, hắn mất công sức mở con mắt của chính mình, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Phong Thần Tú. Hắn vẫn là như vậy bạch đi tung bay, Phong Thần Tuyệt Tú. Tần Thiên nội tâm rất không cam lòng, vốn cho là mình đột phá tứ cực cảnh sau khi là có thể khiêu chiến Phong Thần Tú, nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Ở Phong Thần Tú trước mặt, hắn vẫn là một chiêu đều tiếp không được. Tại sao? Tại sao Phong Thần Tú vẫn mạnh như vậy? Ta không phục. Nhưng là hắn không phục thì phải làm thế nào đây? Vẫn không phải Phong Thần Tú đối thủ, vẫn ở chỗ cũ Phong Thần Tú trước mặt không đỡ nổi một đòn. Phong Thần Tú vô vỗ tay của chính mình, ta đánh giá cao ngươi, ta vốn tưởng rằng ngươi có thể chịu đựng ta 1% sức mạnh. Không nghĩ tới ngươi như thế không đỡ nổi một đòn. Phong Thần Tú lời nói này để Tần Thiên tan vỡ thổ huyết. Phong Thần Tú nói cái gì? Hắn nói hắn chỉ dùng 1% sức mạnh. Ông trời của ta cái nào, ta ngay cả hắn 1% sức mạnh đều không tiếp nổi, ta còn như thế nào cùng hắn đấu? Trong nháy mắt, Tần Thiên trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Niềm tin của hắn đã có chút dao động, ở trong lòng hắn, Phong Thần Tú đã trở thành một giấc mơ hiểm, căn bản không phải hắn có thể chiến thắng. Ken. Tần Thiên khí vận bị hao tổn, khí vận điểm tổn thất 100, ký chủ thu được khí vận chi số thêm 1, điểm khoán 100. Phong Thần Tú trong đầu nhảy ra như vậy nhắc nhở thành. Không sai, không sai. Phong Thần Tú nhìn thổ huyết ngã xuống đất Tần Thiên nói. Này Tần Thiên thực sự là người tốt ta. Cho hắn đưa không ít điểm khoán. Chậm rãi nổ hắn lông dê, một ngày nào đó có thể thăng chức rất nhanh. Sở Tử Yên sùng bái nhìn Phong Thần Tú. Đây chính là nam nhân của nàng. Với bắt đầu thời điểm Tần Thiên cỡ nào hung hăng. Nhưng là Phong Thần Tú chỉ dùng một chiêu, liền đem ngông cuồng tự đại Tần Thiên cho đánh bại. Giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, Tần Thiên liền cho Phong Thần Tú sách giày tư cách đều không có. Sự lựa chọn của ta không có sai. Sở Tử Yên ở trong lòng thầm nói. Giờ khác này nàng trong ánh mắt liều lĩnh những vì sao, trong ánh mắt tất cả đều là đối với Phong Thần Tú vẻ sùng bái. Phong Thần Tú nhìn trước mắt ngã xuống đất Tần Thiên, trong ánh mắt né qua một tia sắc cơ. Tần Thiên, ngươi đang ở đây trong mắt ta chính là một con run rế, ta vốn không đem ngươi để ở trong lòng. Ngươi nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ta, nếu như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Phong Thần Tú nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên cũng nhìn thấy Phong Thần Tú trong ánh mắt sắc ý, toàn thân hắn đều run rẩy lên, hắn lần thứ nhất cảm giác mình cách tử vong gần như vậy. Phong Thần Tú, ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tần Thiên hoảng sợ nhìn Phong Thần Tú nói, hắn dĩ nhiên hướng Phong Thần Tú cầu xin tha thứ. Ken. Tần Thiên khí vận bị hao tổn, khí vận điểm tổn thất 100, ký chủ thu được khí vận chi số thêm 1, điểm khoán 100. Phong Thần Tú trong đầu nhảy ra như vậy nhắc nhở thành. Phong Thần Tú trong ánh mắt hưng phấn càng sâu, xem ra không ngừng đả kích Tần Thiên, hắn khí vận sẽ một chút trôi đi, thậm chí tính cách đều sẽ vặn mẹo. Khí vận chi tử đều có một đặc điểm, đó chính là kiên cường, không bị người uy hiếp. Có rất ít khí vận chi tử nhát như chuột, hướng về kẻ thù cúi đầu, nếu quả thật có tác giả như thế viết sách. Đặt mua khẳng định phi thường thấp, nhất định sẽ bị độc giả cho rằng là độc thảo. Trước mắt Tần Thiên nhưng hướng Phong Thần Tú vị này kẻ thù xin tha, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn khí vận hạ thấp, tính cách cũng thuận theo vặn mèo. Phong Thần Tú thầm nói, ta nhìn ngươi một chút khí vận còn có bao nhiêu. Chết đi. Phong Thần Tú trực tiếp đối với Tần Thiên phát động công kích, hắn là đang thăm dò Tần Thiên, đối với khí vận chi tử tới nói, bất kỳ tử cục cũng không phải tử cục. Đều sẽ có chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Hoặc là sẽ có lao ra ra giúp đỡ, hoặc là sẽ có trận ngoại viện rút. Phong Thần Tú phát động công kích, chân phải mạnh mẽ đạp mặt đất, dưới chân mặt đất bỗng nổ tung, cả người hắn như đạn pháo giống như bắn nhanh ra. Phong Thần Tú giờ khắc này quanh thân bị từng đạo khí lưu quấn quanh, từng đạo khí lưu không ngừng thôi động hắn nhanh chóng đi tới, đến nỗi tốc độ của hắn nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, trong hư không hiện lên hắn tàn ảnh. Thật nhanh. Sở Tử Yên thán phục nói. Trong chớp mắt, Phong Thần Tú đã xuất hiện ở Tần Thiên trước người, hắn mang theo mà đến mạnh mẽ khí lưu, quay về hắn chính là nổ ra một quyền. Phong Thần Tú cú đấm này vô cùng đáng sợ, ẩn chứa triệu cân sức mạnh, ầm ầm vang vọng, kinh khí bắn ra bốn phía. Phảng phất giữa hư không có cự long rít gào, chấn động thiên địa. Sức mạnh mang tính hủy diệt ở giữa không trung không ngừng nổ vang vang vọng, đề cao từng trận sóng chấn động, toàn bộ hư không đều ở rung động. Phong Thần Tú chỗ đi qua, thổ địa bay khắp, phòng ốc sụp đổ, đá tảng nát tan, xanh biếc thực phá diệt, thanh thế vô cùng kinh người. Sở Tử Yên thấy cảnh này tâm thần chập chờn, Thần Tú công tử quá mạnh mẽ, cho dù là cha của hắn cũng bất quá như vậy thôi. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Thánh Chủ cùng với cái khác thánh địa mấy vị thánh chủ cũng tới đến nơi này, thấy được Phong Thần Tú ra tay, trong lòng bọn họ đều là cực kỳ chấn động. Thật là lợi hại người trẻ tuổi. Phong Thần Tú xuất thủ thanh thế liền ngay cả bọn họ đều bị chấn động đến. Bọn họ thậm chí từ Phong Thần Tú trên người cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ.